Chương 119, tại chỗ nổi điên chương 119, tại chỗ nổi điên Lý Giai Ngọc vạn vạn không nghĩ tới, tại Nam Ly thành bên trong, cũng dám có người ra tay với nàng. Nàng mặc dù mặt ngoài rất kinh hoàng, nhưng là ngọc thủ giấu với trong tay áo, âm thầm bóp nát một viên cầu cứu phủ. Chỉ cần có thể kéo dài thêm một chút thời gian, trong tộc tu tiên giả đuổi tới, mình liền an toàn. Thầm Mai, ngăn hắn lại cho ta. Đồng nhiên, nàng cầm lấy roi ngựa, hung hăng quất vào mông ngựa cô bên trên. Đứng tại xe ngựa một bên Thầm Mai, vọt lên, ngăn tại Lâm Phi trước mặt. Bị bất đắc dĩ, Lâm Phi chỉ có thể hướng nàng đánh một trường. Phúc. Thầm Mai tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất. Lý Giai Ngọc căn bản không quản Thầm Mai chết sống, cưỡi ngựa xe muốn chạy trốn. Muốn chạy. Lâm Phi vận chuyển chân khí, tốc độ như bay. Hắn thả người nhảy lên, liền nhảy lên xe ngựa. Lý Giai Ngọc vung vẩy roi ngựa, quất về phía Lâm Phi. Lâm Phi tay phải đoạt lấy roi ngựa, tay trái một trường đem Lý Giai Ngọc cho đánh hôn mê bất tỉnh. Nếu như chỉ đem đi Thầm Mai, khó tránh khỏi sẽ khiến Lý Gia hoài nghi, thậm chí sẽ toàn thành lùng bắt. Cho nên, chỉ có bắt đi Lý Giai Ngọc, chuyển di Lý Gia lực chú ý Lý Gia mới sẽ không chú ý tới Thầm Mai cái này tiểu nha hoàn, mới là mình chân chính mục tiêu. Lâm Phi thay đổi xe ngựa, dùng nhẫn chữ vật đem chết đi mã phu cùng gia đình thi thể tất cả đều lấy đi. Bị đả thương Thầm Mai không có đào tẩu, ngược lại lao đến. Mau thả tiểu thư nhà ta. Lâm Phi không để ý tới cùng với nàng giải thích, một trưởng đưa nàng cũng cho đánh hôn mê bất tỉnh, ném vào trong xe ngựa. Hắn cưỡi ngựa xe một đường phi nước đại, ngoặt vào một chỗ yên lặng ngõ nhỏ. Hắn triệu hoán ra cổng không gian, trước đem Thầm Mai, Lý Giai Ngọc đều cho ném vào. La Hồng Vũ, người trước giao cho ngươi. Lâm Phi hướng về phía bên trong cửa không gian hô nhất thành, liền lập tức đóng lại. Hắn ném xuống xe ngựa, xâm nhập vào trong đám người. Hắn ở trên người phun ra một loại khác khẩu vị nước hoa, lại ven đường vùng một chút quả ớt mặt, hoa tiêu mặt trở hỗn hợp hương liệu. Ngay tại Lâm Phi rời đi không bao lâu, một thân ảnh nhanh chóng từ thành bắc phương hướng ngự kiếm bay tới. Người đến chính là vị kia tóc trắng tam trưởng lão. Ngọc Nhi bóp nát cầu cứu phủ, ta một cảm ứng được, liền lập tức chạy đến. Xe ngựa của nàng bị bỏ ở nơi này, người đi đâu? Tam trưởng lão lập tức từ bách bảo nang bên trong thả ra tử linh trồn. Nhanh tìm cho ta ra Ngọc Nhi. Tử linh trồn ở trên xe ngựa hít hà, nó ngửi được mấy loại khác biệt khí tức. Theo sau, nó tại không gian cửa mở ra vị trí, chuyển vài vòng. Tam trưởng lão nhíu mày, không rõ ràng cho lắm, cả giận nói, ngươi cái này nghiệt xúc, đến cùng đang làm gì sao? Hắn tay phải kiếm chỉ bung lên, một đạo chân nguyên đánh vào tử linh trồn trên thân. Tử linh trồn tiểu xảo thân thể trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, trong miệng phát ra kêu rên tiếng thét chói tai. Nó vội vàng bò lên, thuận Lâm Phi rời đi thời điểm lưu lại mùi, nhanh chóng đuổi theo. Tam trưởng lão hừ một tiếng, lập tức đi theo. Người đi trên đường nhóm thấy có người ngự kiếm phi hành, nhao nhao ngửa đầu quan sát. Có người bay trên trời, kia là tu tiên giả. Đừng loạn chỉ, cẩn thận chọc giận thượng tiên. Tam trưởng lão giờ phút này nào có nhàn tâm để ý tới những phàm nhân này, đi theo tử linh trồn một đường đuổi theo. Không bao lâu, tử linh trồn liền ngừng lại. Hát gì? Hát gì? Vật nhỏ này ngửi một đường quả ớt mặt, hoa tiêu phấn, cái mũi chịu không được kích thích, hung hăng đánh lên hát gì. Tam trưởng lão rơi xuống từ trên không, chung quanh người qua đường nhao nhao né tránh. Thế nào chuyện? Tử linh trồn có chút sợ hai hắn, một bên nhảy mũi, một bên né tránh, sợ lao nhân này sẽ lại đánh nó. Tam trưởng lão hít hà, chính hắn đều ngửi xa giận bị có chút cổ quái. Đây là có người cố ý chế tạo mùi, dùng để quấy nhiễu tử linh trồn truy tung, đến tột cùng là cái gì người làm? Tam trưởng lão vung tay lên, chân nguyên đem tử linh trồn tịch cuốn lại, thu hồi bách bảo nang. Ta cũng không tin, tại cái này Nam Ly thành bên trong, ngươi có thể trốn được. Hắn ngự kiếm phi hành, đi tới trong cao không. Tất cả mọi người đứng tại chỗ, không được lộn xộn. Ta đang tìm một tập nhân, ai nếu là loạn động, giết không tha. Thanh âm của hắn như là thủy triều, hướng phía bốn phía không ngừng mà quyết tán. Phương viên 5 công lý bên trong, tất cả đều nghe rõ ràng. Ta chính là Lý gia tu tiên giả, nghe được ta thanh âm người, đều ngừng cho ta tại nguyên chỗ. Trên đường đông đảo người đi đường, xe ngựa, tất cả đều ngừng lại. Tu tiên giả mệnh lệnh, có đôi khi, so vương triều luật pháp còn đều hữu hiệu hơn. Bởi vì tu tiên giả giết người, vương triều luật pháp cũng không làm gì được hắn. Tam trưởng lão thôi động chân nguyên, thi triển ra dò xét chi thuật. Thần trí của hắn cảm giác hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Phương viên 500m bên trong, tất cả mọi người khí tức mạnh yếu, tất cả đều có thể bị hắn cảm giác được. Hắn truy tìm lấy quả ớt mặt, hoa tiêu phấn ra vị mùi một đường truy tung. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mấy tên có chân khí ba động liên khí tu sĩ. Liên khí 5 tầng. Người này thực lực quá yếu. Liên khí 3 tầng, liên khí 4 tầng. Quá yếu, không thể nào là bọn hắn. Hai cái liên khí 7 tầng, có hiểm nghi. Tam trưởng lão hướng thẳng đến hai tên liên khí 7 tầng tu sĩ phương hướng bay đi. Hắn một trường đánh ra, quán rượu cửa sổ vỡ vụn. Các ngươi là cái gì người? Hai tên liên khí 7 tầng tu sĩ đều thần sắc chấn kinh, bị ba trưởng lão trên người tán phát ra khí tức cường đại chấn nhiếp. Gặp qua thượng tiên, chúng ta là Thiết Kiếm Bang người, ở đây uống rượu nói chuyện tiếng, không biết thượng tiên có gì phân phó. Tam trưởng lão khẽ nhíu mày, hắn dò xét chi thuật không có phát hiện hai người này nói láo. Lưu ở nơi đây, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép rời đi. Tam trưởng lão bay ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm cái khác người hiểm nghi. Lúc này, Lâm Phi đã giấu vào một chỗ quán rượu. Khoảng cách Tam trưởng lão vị trí có chừng 3 cây số xa. Cho nên, cái này Tam trưởng lão tiếng nói, Lâm Phi cũng đều nghe được. Lý gia tu tiên giả thật đúng là tới. Lý do an toàn, ta phải đi. Lâm Phi tại quán rượu trong dạng, triệu hoán ra cổng không gian, rời khỏi nơi này. Qua không bao lâu, Tam trưởng lão liền tìm vào tới. Dọc theo con đường này, hắn dò xét tra được không ít liên khí tu sĩ. Nhưng là những này liên khí tu sĩ thực lực đều cũng không mạnh, cũng không ai có thể ở trước mặt hắn ẩn giấu tu vi. Lý Bản Trung là liên khí 7 tầng tu vi, lại thêm 6 tên liên khí 5 tầng gia đình. Phối hợp trận pháp huyền diệu, liền xem như liên khí 9 tầng, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn kích giết bọn hắn. Chẳng lẽ là nhiều người xuất thủ? Vẫn là trúc cơ cảnh cường giả xuất thủ? Bọn hắn thi thể cũng đều đi đâu? Tam trưởng lão khí khỏe mắt chực nhảy. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn Lý gia chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Đầu tiên là Lý Hồng Trương áp giải đội xe bị tập kích, cả đám ngựa tử thương thảm trọng. Lý Hồng Trương thi thể không thấy, trên người nhẫn ngọc cũng không thấy. Bây giờ nữ nhi của hắn Lý Giai Ngọc lại bị tập kích, người cũng hư không tiêu thất. Hết thảy đều quá không tìm thường. Tam trưởng lão càng nghĩ càng giận, sắc mặt dần dần dữ tợn. Loại chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, bọn hắn Lý gia tại Nam Ly thành mặt mũi coi như vứt sạch. Đường đường tu tiên giả gia tộc, bị người khi dễ tới cửa, lại tìm không ra hung thủ là ai. Ghê tởm, đến tột cùng là ai làm? Tam trưởng lão tại chỗ nổi điên, toàn thân chân nguyên phun trào, khí thế bộc phát, khiến chung quanh vô số bình dân đều run lẩy bẩy. Chương 120, Hồng Môn Yến chương 120, Hồng Môn Yến Lâm Phi vốn chỉ là nghĩ cướp đi tầm ai một tiểu nha hoàn mà thôi, không nghĩ tới, vậy mà lại kinh động Lý gia tu tiên giả. Hắn suy đoán, rất có thể cùng Lý Giai Ngọc có quan hệ. Lý gia làm tu tiên gia tộc, tại Nam Ly thành bên trong khai chi tán diệp mấy trăm năm. Gia tộc hậu bối tử tôn hàng ngàn hàng vạn, tu tiên giả liền xem như lại thanh nhàn, cũng không có khả năng chiếu nhìn mỗi một người bọn hắn. Hậu bối bên trong, chỉ có những cái kia có được liên khí thiên phú tu sĩ, mới sẽ có được coi trọng cùng bồi dưỡng. Trừ cái đó ra, chính là những cái kia có được kinh thương nhu lược, trí tuệ hơn người hậu bối. Dù sao một cái như thế gia tộc khổng lồ, nuôi sống như thế nhiều hậu bối tử tôn, mỗi ngày đều cần hao phí đại lượng tiền tài cùng tài nguyên. Bồi dưỡng những cái kia liên khí tu sĩ, hao phí tiền tài, tài nguyên càng nhiều. Lý Giai Ngọc hoàn toàn là dính phụ thân nàng ánh sáng, mới đến Lý gia tu tiên giả bàn cho cầu cứu phủ. Lý Hồng Trương liên khí 12 tầng cảnh giới, là rất có hy vọng đột phá trúc cơ cảnh. Một khi đột phá, như vậy Lý gia lại sẽ gia tăng một vị tu tiên giả. Cái này đem là một kiện đáng giá cả tộc ăn mừng đại hỷ sự. Chính là bởi vậy, Lý Giai Ngọc mới có thể hưởng thụ được hơn người một bậc đãi ngộ. Đối với thiên kim các dạng này cửa hàng, muốn đoạt đi liền cấp đi. Bên người Mã Phu, gia đình đều là liên khí tu sĩ. Nếu như nàng không có dạng này một cái thiên phú chắc tuyệt phụ thân, giống Lý Như Tuyết, chỉ là một cái cửa hàng trưởng sự tình người. Lý Giai Ngọc chết sống, căn bản sẽ không gây nên Lý gia tu tiên giả chú ý bạch. Lâm Phi vừa về tới địa cầu, liền thấy La Hồng Vũ chính ngồi xổm trên mặt đất. Ở trước mặt của hắn, nằm hai cái hôn mê nữ tử, chính là Lý Giai Ngọc, Thẩm Mai hai người. "Lâm Phi, cái này cái gì tình huống? Các nàng là ai vậy?" Lâm Phi giải thích nói, "Tiểu nha đầu này là Lý Như Tuyết nha hoàn Thẩm Mai. Một cái khác nữ ta đoán nàng là Lý Giai Ngọc, chính là tranh đoạt Lý Như Tuyết cửa hàng nữ nhân kia." La Hồng Vũ nắm nuốt Lý Giai Ngọc cái cằm, cẩn thận đánh giá vài lần. Dáng dấp ngược lại là có mấy phần tư sắc, ngươi đem nàng làm tới làm gì? Xảy ra chút ngoài ý muốn, liền đem nàng cho mang tới. Lý Giai Ngọc làm Lý gia dòng chính một mạch tiểu thư, nàng đối Lý gia hiểu rõ, tại Lý gia địa vị đều là viễn siêu Lý Như Tuyết. Có lẽ từ trong miệng nàng có thể hiểu đến càng nhiều liên quan với Lý gia sự tình. "Ta không tại mấy ngày nay, có người đi tìm ta sao?" La Hồng Vũ đưa điện thoại di động giao cho Lâm Phi. "Thật đúng là để ngươi nói đúng, Vương Miện hộp đêm cái kia gọi hách đại bằng hắn gọi điện thoại tới qua." "Hắn nói cái gì rồi?" "Hắn nói muốn mời ngươi dự tiệc, Tôn Hồng Viễn làm chủ, bọn hắn Vương Miện hộp đêm lão bản tiếp khách. Nếu như ngươi không đi, hậu quả tự phụ." Lâm Phi cười nhạt một tiếng, biết cái này đến không tốt tiến. Đây là Hồng Môn Yến a. Bây giờ tu vi tăng lên tới liên khí 8 tầng, Lâm Phi cũng không e ngại Tôn Hồng Miễn có thể đùa nghịch cái gì mánh khỏe. Chính mình lúc trước lưu lại phương thức liên lạc, liền đã làm tốt đối mặt hết thể chuẩn bị tâm lý. Hiện tại thời điểm nào, cái gì địa điểm? La Hồng Vũ gãi đầu một cái, xấu hổ cười một tiếng. "Ta quên gọi cái gì trang viên, thời gian đúng lúc là ngày mai, chính ngươi gọi điện thoại lại hỏi một chút đi." "Đúng rồi, có muốn hay không ta làm cho ngươi mấy cái điều khiển bom? Ngươi mang ở trên người, nói không chừng hữu dụng. Mặc dù đây là trên địa cầu, nhưng là luận mức độ nguy hiểm, tuyệt không so Nam Ly thành chênh lệch. Dù sao trên địa cầu có quá nhiều công nghệ cao vũ khí, hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng." Lâm Phi dùng súng ngắm giết qua liên khí tu sĩ, đương nhiên sẽ không chủ quan. "Điều khiển bom coi như xong, ta tự có chuẩn bị. Có nhẫn chữ vật, mình tùy thời có thể từ bên trong lấy ra các loại thương nhánh đạn dược. Tôn Hồng Viễn, Hách Đại Bằng nếu như bọn hắn thật muốn cạo chết mình, như vậy cuối cùng nhất chết khẳng định là bọn hắn." La Hồng Vũ gặp Lâm Phi như thế tự tin, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. "Nam Ly thành bên kia tình huống kiểu gì?" Lâm Phi tại Nam Ly thành bế quan tu luyện thời gian 1 năm, Lý gia đều không có tìm tới cửa. Đủ để chứng minh, hắn là không có bại lộ. Lý gia nuôi tử linh trồn, cũng không tưởng tượng như vậy lợi hại. "Trước mắt coi như an toàn, người đây là không kịp chờ đợi muốn đi trở về." La Hồng Vũ cười cười, mặc dù trở về mới mấy ngày thời gian, nhưng là hắn đã hơi nhớ Nam Ly thành thời gian. "Ta tại Vân Châu ngay cả người quen đều không có, ở chỗ này rất nhàm chán. Người không tại mấy ngày nay, ta mỗi ngày đều là điểm thức ăn ngoài, đều không có thế nào ra khỏi cửa, vẫn là tại Nam Ly thành càng tự tại một chút." Lâm Phi nhẹ gật đầu, Nam Ly thành bên kia cũng hoàn toàn chính xác cần La Hồng Vũ. "Như vậy đi, chờ ngày mai sự tình kết thúc, ta đưa người đi." "Ha ha ha, vậy thì tốt quá." Lâm Phi trước liên hệ một chút Trịnh Tiến, trước hiểu rõ một chút Lý Như Tuyết tình huống. Trịnh Tiến cho Lý Như Tuyết thuê bảo mẫu, an bài sinh hoạt thư ký. Lý Như Tuyết ngẫu nhiên đi theo Trịnh Tiến đi ra ngoài đi dạo, thời gian khác đều lưu tại trong biệt thự. Lâm Phi để Từ Hữu Nhạc lái xe, đem Lý Như Tuyết cho đưa tới. Lý Như Tuyết còn ở trên đường thời điểm, Tầm Ai, Lý Giai Ngọc hai người liền thanh tỉnh lại. "Đây là đâu?" Lý Giai Ngọc có chút bối rối, nàng nhìn xung quanh. Hoàn cảnh lạ lẫm, làm nàng không có cảm giác an toàn. Các ngươi là ai? Lâm Phi cười cười, chỉ hướng Tầm Mai. Nàng biết ta là ai. Tầm Mai giải thích nói, Ngọc tiểu thư, hắn chính là Lâm Phi. Thiên kim các đồ uống lạnh, kem, đều là hắn cung hóa. Lý Giai Ngọc đánh giá Lâm Phi vài lần, mạnh giả trang ra một bộ trấn định bộ dáng. Nguyên lai ngươi chính là Lâm Phi, thật sự là hành ngộ. Tối hôm qua tập kích ta xe ngựa người, là ngươi phải tới. Lý Giai Ngọc nhìn thấy ngoài cửa sổ ánh sáng, còn tưởng rằng đã qua một đêm thời gian. Kỳ thật, từ nàng hôn mê đến bây giờ, vẫn chưa tới nửa giờ. Lâm Phi xuất thủ thời điểm, mang theo như ý diện. Cho nên, giờ phút này hắn đứng tại Lý Giai Ngọc trước mặt, Lý Giai Ngọc cũng không thể nhận ra. Ngươi bây giờ không có tư cách đặt câu hỏi. Lý Giai Ngọc nhướng mày, rất là không vui. Làm càn. Ngươi lại dám như thế nói chuyện với ta, ngươi có biết ta là ai? Chúng ta Lý gia có tu tiên giả tọa trấn, tại cái này Nam Ly thành, chính là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại. La Hồng Vũ suy cười một tiếng, nhìn Lý Giai Ngọc ánh mắt, tựa như là đang nhìn một con khỉ. Tiểu nha đầu, nơi này không phải Nam Ly thành. Lý Giai Ngọc sửng sốt một chút, lập tức nàng chạy tới bên cửa sổ. Nhìn đi ra bên ngoài cao lầu nơi ở, cùng Nam Ly thành hoàn toàn khác biệt lối kiến trúc, nàng không khỏi ngây dại. Cái này, cuối cùng là chỗ nào? Các ngươi muốn làm cái gì? Lâm Phi trấn an nói, ngươi đừng sợ, chỉ ít hiện tại ngươi là an toàn. Ta hiện tại có mấy vấn đề, nghĩ mời ngươi giải đáp một chút. Lý Giai Ngọc ánh mắt lấp lóe, trong lòng đang không ngừng tính toán. Trên người nàng chỉ có một viên cầu cứu phù, đã sử dụng. Bây giờ nàng muốn sẽ liên lạc lại trong tộc tu tiên giả, cũng không có những biện pháp khác. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể lá mặt lá trái. Trước biết rõ ràng Lâm Phi ý đồ, ngươi muốn hỏi cái gì? Đêm qua Lý gia tu tiên giả đã từng xuất hiện, tựa hồ là đến tìm ngươi. Ngươi dùng cái gì biện pháp để hắn biết được ngươi xảy ra chuyện? Chương 121, mê hồn thuật chương 121, mê hồn thuật từ Lâm Phi xuất thủ tập kích đội xe, đến bỏ xe mà chạy. Hết thệ cũng không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Nếu như không phải có địa phương đặc thủ pháp, thông chi Lý gia tu tiên giả. Lý gia tu tiên giả tuyệt không có khả năng xuất hiện trường phát hiện án phụ cận. Lúc ấy vị kia tam trưởng lão ngự kiếm lăng không, nói đang tìm kiếm cái gì tập nhân. Lâm Phi cơ hồ có thể khẳng định, đối phương là vì mình mà đến. Nghĩ muốn biết rõ ràng mấu chốt trong đó, chỉ sợ chỉ có Lý Giai Ngọc rõ ràng nhất. Lý Giai Ngọc nghe được Lâm Phi vấn đề, mừng thầm trong lòng đồng thời, lại có chút lo lắng. Nàng ngầm vui chính là, Lý gia tu tiên giả đã phát hiện nàng không thấy. Lo lắng chính là, nàng không rõ ràng mình bây giờ ở đâu, tại sao tu tiên giả còn không có tìm được nàng. Ta không biết rõ ngươi nói cái gì, ta không có thông chi qua tu tiên giả. Lý Giai Ngọc muốn giả bộ hồ đồ, đến lừa dối quá quan. Nhưng Lâm Phi không phải như vậy dễ gạt gẫm. Nếu là không biết rõ ràng, lại trở lại Nam Ly thành, Lâm Phi lo lắng sẽ còn bị tu tiên giả để mắt tới. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều muốn cậy mở Lý Giai Ngọc miệng. Ha ha, xem ra ngươi không quá phối hợp. La Hồng Vũ tiến tới góc mặt, giả trang ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Lâm Phi, muốn không giao cho ta đến Tầm A? Nước nóng, ghế hùng, roi ra những này hình cụ vừa lên, ta cũng không tin, nàng cái này ra miệng thịt mềm có thể đối phó được. Lý Giai Ngọc lập tức hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại run rẩy. Tầm Mai, nàng khẽ quát một tiếng, Tầm Mai lập tức liền có chỗ đáp lại. Tại, Ngọc tiểu thư, bắt lại cho ta bọn hắn. Tầm Mai không có chút gì do dự, đột nhiên liền hướng phía Lâm Phi, La Hồng Vũ hai người lao đến. Nàng một trường đánh ra, chụp về phía Lâm Phi mặt. Tầm Mai, dừng tay. Lâm Phi hô nhất thành, thế nhưng là Tầm Mai không có chút nào dừng tay dấu hiệu. Rơi vào đường cùng, Lâm Phi chỉ có thể vận chuyển chân khí, một trường đánh ra. Ầm. Hai trường va nhau, Tầm Mai bị đánh liên tục rút lui, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nàng trước đó đã bị Lâm Phi đả thương, bây giờ cưỡng ép vận chuyển chân khí, xuất thủ công kích Lâm Phi. Kết quả, lại lần nữa bị đánh tổn thương, làm nàng thương thế càng nặng. Lâm Phi quan tâm nói ra, Tầm Mai, ngươi không sao chứ? Tầm Mai lại không để ý đến Lâm Phi, dáng chống đỡ lấy thân thể, vậy mà xuất thủ lần nữa. Đừng muốn thương tổn Ngọc tiểu thư. Lâm Phi thân hình lóe lên, né tránh Tầm Mai công kích, rồi mới trở tay một cái cầm nã, đưa nàng cho chế phục. Tầm Mai, nơi này không phải Nam Ly thành, ngươi không cần nghe mệnh lệnh của nàng. Tầm Mai không ngừng mà giãy giụa, căn bản không nghe lọt tai Lâm Phi. Thả ta ra. Lúc này, Lý Giai Ngọc hướng phía cổng chạy tới, muốn chạy trốn. La Hồng Vũ vươn cái kia đầu quẻ chân, đẩy ta Lý Giai Ngọc một cước. Ầm. Lý Giai Ngọc ngã cái ngã sấp, La Hồng Vũ cũng té lăn trên đất. La Hồng Vũ bò người lên, liền đặt ở Lý Giai Ngọc sau lưng bên trên. Muốn chạy? Ngươi chạy trốn được sao? Lý Giai Ngọc một bên giãy giụa, một bên la to. Thả ta ra, ngươi cái này làm cho người buồn nôn dân đen. Tầm Mai, giết bọn hắn cho ta. Chờ chúng ta Lý gia tu tiên giả tìm tới nơi này, các ngươi đều phải chết. Lâm Phi rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, vô luận hắn thế nào thuyết phục Tầm Mai, Tầm Mai đều nghe không vào. Ngược lại Lý Giai Ngọc, Tầm Mai nghe về sau, phản ứng phá lệ kịch liệt. Lão la, trước đem các nàng trói lại. Lâm Phi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra dây thừng, rồi mới đem Tầm Mai, Lý Giai Ngọc phân biệt trói lại. Chỉ là một đầu đơn giản dây thừng, sửng sốt bị La Hồng Vũ chơi ra hoa văn. Lý Giai Ngọc bị trói tư thế cực kỳ giống chậu rửa chân nước dây thừng nghệ buộc chặt. Nàng hai chân chuyển hướng, trước ngực dây thừng giao nhau, hai đoàn tròn vo chi vật vô cùng sống động. Lão la, ngươi đây là cái gì buộc chặt thủ pháp? La Hồng Vũ cười đắc ý, tựa hồ hết sức hài lòng thủ pháp của mình. Đây là ta từ trong phim ảnh học trong hiện thực còn là lần đầu tiên dùng, có muốn hay không ta dạy ngươi? Không cần. Lâm Phi vội vàng cự tuyệt. Loại này buộc chặt thủ pháp quá phiền toái. So sánh với mà nói, phương pháp của hắn liền đơn giản thực dụng nhiều. Chỉ là đem hai tay, hai chân cho chói chói lại. Rất nhanh, Lý Như Tuyết đã đến. Lâm Phi không để cho Từ Hữu Nhạc lên lầu đến, miễn cho hắn nhìn thấy Lý Giai Ngọc, tấm mai bị chói, giải thích phiền phức hơn. Cái này, thế nào chuyện? Lý Như Tuyết một mặt vẻ giận mình. Lý Giai Ngọc cùng phản ứng của nàng, cũng rất giận mình. Lâm Phi lấy ra Lý Giai Ngọc trong miệng khăn mặt, trước đó sợ nàng cãi lộn, cho nên tắt lại miệng của nàng. Lý Như Tuyết, người tiện nhân này, lại còn sống. Nguyên lai ngươi cùng cái này Lâm Phi thông đồng ở cùng nhau, phụ thân ta bị giết, có phải hay không các ngươi làm? Lý Giai Ngọc miệng, tựa như là như pháo liên châu. Nàng vừa nhìn thấy Lý Như Tuyết, liền triệt để vỡ tổ, vấn đề một cái tiếp một cái. Lý Như Tuyết không để ý đến nàng, mà là nhìn về phía Tầm Ai. Tầm Ai, ta cho ngươi mở chói. Chậm. Lâm Phi ngăn lại nàng. Tầm Ai có chút không thích hợp, nàng hiện tại nghe không vô người khác, tựa hồ chỉ nghe Lý Giai Ngọc mệnh lệnh. Lý Như Tuyết lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Giai Ngọc, ánh mắt băng lãnh. Ngươi đối Tầm Ai làm cái gì? Lý Giai Ngọc lộ ra đắc ý cười lạnh. Nàng trúng mê hồn thuật, là Tam trưởng lão tự mình thi triển. Nàng hiện tại chỉ nghe mệnh lệnh của ta, liền xem như ta để nàng chết, nàng cũng sẽ không do dự. Mê hồn thuật. Lâm Phi không khỏi giật mình. Hắn cũng chưa nghe nói qua loại pháp thuật này, nhưng là từ Tầm Ai tình trạng nhìn, loại pháp thuật này rất tà môn. Cái này có điểm giống là bị tâm linh khống chế. Như Tuyết tiểu thư, ngươi biết thế nào giải trừ mê hồn thuật sao? Lý Như Tuyết lắc đầu, nàng mặc dù là Lý gia người, nhưng là đối với trên tu hành sự tình, cũng biết rất ít. Ta không biết, Lý Giai Ngọc, như thế nào mới có thể giải trừ cái này mê hồn thuật? Lý Giai Ngọc hừ một tiếng, lắc lắc cổ, một mặt ngạo kiểu chi sắc, khinh thường trả lời. Hắc. La Hồng Vũ thấy được nàng bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, lập tức liền khó chịu. Lâm Phi, xem ra nhất định phải cho nàng điểm lợi hại đến thử. Ta cái này đi chuẩn bị ngay nước ớt nóng. Lý Giai Ngọc giật nảy mình, ngay cả vội mở miệng. Các ngươi hỏi ta cũng vô dụng, chỉ có Tam trưởng lão mới có thể giải trừ cái này mê hồn thuật. Lý Như Tuyết, cái này tiểu nha hoàn đối ngươi rất trung tâm, nếu như không phải dùng loại thủ đoạn này, nàng căn bản sẽ không thật trung tâm với ta. Ta nhìn ra được, ngươi đối Tầm Mai rất để ý, nếu như bọn hắn dám tra tấn ta, ta liền để Tầm Mai cắn lưỡi tự vận, chết ở trước mặt ngươi. Lý Như Tuyết thần sắc không vui, lại không thể làm gì. Ngươi dám làm tổn thương Tầm Mai, ta không tha cho ngươi. La Hồng Vũ lập tức lại ra chủ ý ngu ngốc. Chúng ta trước tiên đem nàng giết, không ai cho Tầm Mai hạ mệnh lệnh, có phải hay không Tầm Mai liền an toàn? Lý Giai Ngọc hô to lên. Tầm Mai, nếu như bọn hắn tổn thương ta, ngươi liền lập tức tự sát. Tầm Mai gật đầu đáp lại. Vâng, Ngọc tiểu thư. Lâm Phi khí muốn rút La Hồng Vũ, loại lời này ngươi liền không thể nói riêng một chút sao? Lần này tốt, Lý Giai Ngọc có phòng bị. Sớm biết như thế, ta liền không nên đem Lý Giai Ngọc bắt tới. Lý Giai Ngọc cầu sinh dục rất mạnh, đội vàng có kẻ mặc cả. Lý Như Tuyết, các ngươi chỉ cần thả ta về Lý gia, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta còn có thể đem Tầm Mai, Thiên Kim Cát đều trả lại ngươi, lại cũng không làm có ngươi. Lý Như Tuyết cười lạnh, Lý Giai Ngọc, nàng ngay cả một chữ đều không tin. Lý Giai Ngọc, ngươi không cảm thấy mình rất ngây thơ sao? Chương 122, độc dược chương 122, độc dược từ Lý Giai Ngọc, không khó coi ra, nàng đích xác có chút ngây thơ. Lại hoặc là nói, nàng bình thường được bảo hộ quá tốt rồi, thiếu khuyết lịch duyệt cùng kiến thức. Bây giờ mức độ này, còn vọng tưởng về Lý gia. Ít nhiều có chút buồn cười. Lý Như Tuyết đã rơi xuống không nhà để về tình trạng, lại thế nào còn sẽ quan tâm cái gì Thiên Kim Cát? Tầm Mai cùng nàng chủ tớ tình thâm, ngược lại là nàng lo lắng. Vốn là muốn đem Tầm Mai mang đến cầu, bên người nàng có thể có cái người có thể dùng được. Thế nhưng là Tầm Mai trúng mê một thuật, chỉ nghe Lý Giai Ngọc một người mệnh lệnh, ngược lại thành một lớn vương hữu. Lâm Phi, bây giờ loại tình huống này, ngươi cảm thấy nên làm sao đây? Lâm Phi biết, Lý Giai Ngọc bây giờ không có sợ hãi, chính là coi là dùng Tầm Mai mệnh tới bắt bóp bọn hắn. Chỉ cần không coi Tầm Mai là chuyện, Lý Giai Ngọc cũng liền không có cái gì đàm phán thẻ đánh bạc. Bằng không, đem các nàng đều giết đi. Lâm Phi đưa lưng về phía Lý Giai Ngọc, rồi mới cho Lý Như Tuyết đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một cái nha hoàn mà thôi, cùng một con chó con mèo nhỏ không có cái gì khác nhau. Chẳng qua là làm bạn ngươi thời gian lâu một điểm, ngươi đối nàng ít nhiều có chút tình cảm. Đã nàng bây giờ đã không nhận ngươi người chủ tử này, giữ lại cũng liền vô dụng. Lý Giai Ngọc sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Nàng không muốn chết, nàng còn không có hưởng thụ đủ Cẩm Y Ngọc thực thời gian. Ngươi, các ngươi không có thể giết ta. Lý Như Tuyết thông minh nhanh trí, một ánh mắt giao lưu, liền đoán được Lâm Phi dụng ý thương nhân tổng là ưa thích treo giá. Nhưng khi một kiện đồ vật không có giá trị, như vậy nắm giữ cái này đồ vật người, liền ước gì tranh thủ thời gian bán đi, bảo trụ cuối cùng nhất một điểm giá trị. Nếu là cái này mê hồn thuật coi là thật không cách nào giải trừ, cũng chỉ có thể như thế. Lý Giai Ngọc hoảng đội bằng nói, ta mặc dù không cách nào giải trừ mê hồn thuật, nhưng là chỉ muốn các ngươi không giết ta, ta có thể để Tầm Mai nghe các ngươi. Nàng trúng mê hồn thuật, không cách nào khống chế hành vi của mình. Thế nhưng là ý thức của nàng là thanh tỉnh, nàng có thể nhìn thấy, cũng biết phát sinh cái gì. Lâm Phi xoay người lại, một thanh bóp lấy Lý Giai Ngọc cổ. Trên tay hơi vừa dùng lực, liền bóp Lý Giai Ngọc hít thở không thông. Giữ lại ngươi, với ta mà nói, một điểm giá trị đều không có. Vẫn là xử lý ngươi, càng ổn thỏa một chút. Lý Giai Ngọc thống khổ dãy rồi lấy, đại nào thiếu dưỡng, làm nàng đã mất đi cuối cùng nhất quật cường. Đừng, đừng giết ta, ta có giá trị, ta còn có lợi, giá trị lợi dụng. Lâm Phi lúc này mới buông lòng ra nàng, Lý Giai Ngọc từng ngụm hô hấp lấy. Khô khủng, ngươi có cái gì giá trị lợi dụng? Nếu như ngươi gạt ta, chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Ta. Lý Giai Ngọc đầu nhanh chóng tự hỏi, chỉ vì có thể sống sót. Ta cho ngươi biết, ta là dùng cái gì biện pháp thông chi Lý gia tu tiên giả. phụ thân ta đã từng đã cho ta một viên cầu cứu phù, đây là tam trưởng lão luyện chế, chỉ cần bóp nát, hắn liền có thể cảm ứng được cầm phù người vị trí. Lâm Phi giờ mới hiểu được, nguyên lai ngoại trừ tử linh trồn loại này linh thú bên ngoài, Lý gia tu tiên giả còn có loại thủ đoạn này. Khó trách như thế nhanh, liền chạy tới bỏ xe vị trí. Hắn giả bộ như không thèm quan tâm bộ dáng, một vị cười lạnh, tiếp tục từ trên thân Lý Giai Ngọc ép hữu dụng giá trị. Đây coi là giá trị gì? Ta cho là cái gì hiếm lạ thủ đoạn đâu? Ta còn có giá trị. Các ngươi có thể lấy ta làm con tin, cùng Lý gia làm giao dịch, có thể có được rất nhiều vàng bạc bảo vật. Lý Giai Ngọc nhìn về phía Lâm Phi, ánh mắt bên trong tràn đầy kỳ vọng. Hy vọng điểm này có thể đả động Lâm Phi. Ta thế nhưng là Lý gia đích nữ, có thể đáng giá tiền rất lớn. Lâm Phi lắc đầu. Ngươi làm ta khờ sao? Để cho ta đi cùng Lý gia làm giao dịch, đây không phải chịu chết sao? Ta hỏi ngươi, ngươi nói tam trưởng lão là cái gì cảnh giới tu vi? Tại Nam Ly Thành, Lý gia hết thể có bao nhiêu vị tu tiên giả? Lý Giai Ngọc ánh mắt trốn tránh, lộ ra một cỗ xảo trá. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm Phi kêu bén nhọn ánh mắt, lập tức bỏ đi nói láo suy nghĩ. Tam trưởng lão hắn là trúc cơ cảnh. Nghe phụ thân ta nói, tại Nam Ly Thành, chúng ta Lý gia có 3 vị tu tiên giả. Ngày bình thường gia tộc đại sự đều là từ tam trưởng lão đến xử lý. 3 vị tu tiên giả, nghe không nhiều, nhưng lại cũng không ít. Tam trưởng lão phía trên, khẳng định còn có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tu vi sợ là cao hơn. Lâm Phi vừa nghĩ tới, mình đối Lý gia đã xuất thủ 2 lần. Lý gia tất nhiên sẽ nổi giận. Sau này lại về Nam Ly Thành, nhất định phải càng cẩn thận mới được. Lâm Phi thậm chí có rời đi Nam Ly Thành ý nghĩ. Quân tử không đứng ở nguy dưới tường. Rời đi Nam Ly Thành, thiên hạ chi lớn, mình không chỗ không thể đi. Mà Lý gia muốn tìm mình, vậy liền khó khăn. Nhìn dung mạo ngươi còn có mấy phần tư sắc, giết hoàn toàn chính xác quái đáng tiếc. Như vậy đi, chỉ cần ngươi làm ta nô tỳ, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Lý Giai Ngọc tại chỗ kem chút khí phá phòng. Mình đường đường Lý gia đích nữ, để cho mình làm nô tỳ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nàng ngoại trừ tầm mai cái này thẻ đánh bạc bên ngoài, thật sự là không thể cùng Lâm Phi có kẻ mặc cả cái khác thẻ đánh bạc. Cái này Lý Như Tuyết không chết, ngược lại sống thật tốt điệp. Khẳng định cùng Lâm Phi thoát không khỏi liên quan. Nếu là mình giả ý thuận theo, ngày sau chưa hẳn không có thoát thân cơ hội. Tạ chủ nhiệm ân không giết, ta sau này liền là của ngài nô tỳ. Lâm Phi không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này Lý Giai Ngọc thật đúng là có thể dỗi có thể quất, như thế nhanh đáp ứng. Liền ngay cả Lý Như Tuyết cũng là 10 phần kinh ngạc. Lâm Phi, ngươi nhất định phải đem nàng giữ ở bên người. La Hồng Vũ cũng nhắc nhở, này nương môn cũng không giống như người tốt ta. Lâm Phi tự nhiên biết, uy hiếp phía dưới, Lý Giai Ngọc sao lại thực tình thần phục. Nếu như không phải là vì bảo trụ tầm mai, hắn mới sẽ không thu Lý Giai Ngọc đường cái gì nô tỳ. Bạch. Lâm Phi từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái bình thuốc, từ bên trong đổ ra một cái dược hoàn. Cái này là một cái độc dược, để nàng ăn hết, không sợ nàng không nghe lời. Lâm Phi đẩy ra Lý Giai Ngọc miệng, đem dược hoàn cưỡng ép cho ăn đi vào. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ đúng hạn cho ngươi giải dược. Nếu như ngươi không nghe lời, muốn chạy trốn, không có giải dược, ngươi liền sẽ độc phát, đầu tiên là toàn thân sinh đau nhức, rồi mới ruột xuyên bụng nát. Lý Giai Ngọc hung hăng ho khan, muốn đem dược hoàn phun ra, nhưng là nàng thế nào nôn, cũng nhả không ra. Trong nội tâm nàng âm thầm quyết tâm, chờ ngày nào được cứu, nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần trả thù Lâm Phi. Lâm Phi giải khai Lý Giai Ngọc, tầm mai hai người sợi dây trên người. Lý Giai Ngọc, ngươi lưu ở ta nơi này, để tầm mai cùng Lý Như Tuyết đi. Cái này, Lý Giai Ngọc không muốn để cho tầm mai rời đi trước mắt của mình. Lâm Phi vì để cho nàng an tâm, lại nói ra, ngươi có thể cho tầm mai kế tiếp mệnh lệnh, để tầm mai cùng ngươi cách mỗi 1 tháng thấy mặt 1 lần. Nếu như nàng không gặp được ngươi, ngươi liền để nàng tự sát. Cứ như vậy, ngươi tổng yên tâm a. Đây là Lâm Phi kế hòa bình. Địa cầu trên 1 tháng, Nam Ly thành bên trong liền muốn vượt qua 100 cái nguyệt, đây chính là 8 năm nhiều thời giờ. Có như thế thời gian dài, mình có lẽ có thể tìm tới biện pháp bài trừ mê một thuật. Lý Giai Ngọc không nghi ngờ gì, gật đầu đáp ứng. Vâng, chủ nhân. Chương 123, không đủ khắc sâu chương 123, không đủ khắc sâu Lâm Phi đem Lý Giai Ngọc giữ ở bên người, là có nguyên nhân. Vừa đến, Lý Giai Ngọc cùng Tầm Mai tách ra, liền không sợ Lý Giai Ngọc cho Tầm Mai hạ cái gì mệnh lệnh, vụ trộm dở trò. Thứ hai, Lý Giai Ngọc cùng Lý Như Tuyết ở giữa có mâu thuẫn. Cướp đi Thiên Kim Cát, còn muốn đem Lý Như Tuyết đưa đi kinh đô làm tiểu tiếp. Hại Lý Như Tuyết bây giờ có nhà nhưng không thể trở về, thân người không thể gặp. Đổi lại mình là Lý Như Tuyết, giết Lý Giai Ngọc tâm đều có. Cho nên, hai người bọn họ ở chung một chỗ, khẳng định là không được. Lý Giai Ngọc cho Tầm Mai ra lệnh, để nàng tạm thời nghe theo Lý Như Tuyết. Lý Như Tuyết đem Tầm Mai mang đi về sau, Lâm Phi liền đem Lý Giai Ngọc giao cho La Hồng Vũ đến xem quản. Lý Giai Ngọc cùng vừa đến địa cầu bên trên hồng tụ, Lý Như Tuyết, đối gian phòng bên trong bên ngoài hết thảy đều tràn ngập tò mò. Chỉ bất quá nàng đãi ngộ, liền không có hồng tụ, Lý Như Tuyết như vậy thoải mái dễ chịu. La Hồng Vũ xem nàng như thành sai sử nha đầu, để nàng bưng trà dâng nước. Lý Giai Ngọc khí thẳng cắn răng, lại cũng không dám phản kháng cái gì. Lâm Phi phát gọi điện thoại, liên hệ Hách Đại Bằng. "Uy, ta là Lâm Phi, nghe nói các ngươi tìm ta." "Tiểu huynh đệ, ngươi đánh Tôn Hồng Viễn, hắn nuốt không trôi một hơi này, muốn tìm về mặt mũi." Hách Đại Bằng kỳ thật bội phục Lâm Phi, vì bằng hữu của mình, không sợ cường quyền. Tuổi còn trẻ, còn thân thủ bất phàm. Trọng yếu nhất chính là trưởng nghĩa. Trong sự tình, không liên lụy những người khác, lưu lại danh tự cùng phương thức liên lạc. Liên hướng về phía cái này, Hách Đại Bằng liền trong lòng bội phục. Ngươi là tại chúng ta Vương Miện hộp đêm đánh người, Tôn Hồng Viễn muốn chúng ta cho hắn một cái thuyết pháp, cho nên ta không thể không liên hệ ngươi. Lâm Phi trực tiếp hỏi, địa điểm ở đâu? Bằng hữu của ta đầu óc không tốt lắm, hắn quên mất. Địa điểm tại Nam Dương Trang Viên, thời gian là ngày mai 10 giờ sáng trước đó, ngươi làm mình tới, vẫn là ta phái xe đi đón ngươi. Chúng ta có xe, không cần làm phiền. Lâm Phi nhưng không yên lòng ngồi xe của người khác. Bạn nhất trên xe làm cái gì tay chân, mình nhất thất túc thành thiên cổ hận, hối hận đã trễ rồi. Lâm Phi đang chuẩn bị cúp điện thoại, Hách Đại Bằng đông nhiên lại mở miệng nhắc nhở. Tiểu huynh đệ, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi nhất thành, Tôn Hồng Viễn mời một vị cực kỳ lợi hại cao nhân. Thân ngươi tay mặc dù bất phàm, nhưng khẳng định không phải là đối thủ. Ngày mai tới thời điểm, làm tốt nhận sai nói xin lỗi chuẩn bị, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Nếu là có cái gì bối cảnh nhân mạch, cũng có thể sống động một cái, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, con đường của ngươi còn dài mà. Lâm Phi không khỏi đối cái này Hách Đại Bằng cũng có một chút hảo cảm. Hách Đại Bằng chỉ là cái nhìn chẳng tử, ai đưa tiền, hắn cho ai hiệu lực. Hắn hiện đang nhắc nhở mình, hoàn toàn là xuất phát từ hảo tâm. Ta ơn nhắc nhở. Ngày thứ hai, Lâm Phi lái phe ra gì, mang theo Lý Gia Ngọc ra cửa. Hắn không yên lòng để Lý Gia Ngọc cùng La Hồng Vũ đơn độc ở nhà. La Hồng Vũ mặc dù nhận qua huấn luyện, nhưng là dù sao đoạn mất một cái chân, hành động có nhiều bất tiện. Vạn nhất Lý Gia Ngọc làm cái gì xấu, hại La Hồng Vũ, hoặc là chạy ra ngoài cửa, cái này đều không phải là Lâm Phi muốn nhìn đến. Cho nên, đem nàng mang theo trên người, mình tự mình nhìn xem, càng yên tâm hơn một chút. La Hồng Vũ lúc đầu phải bồi Lâm Phi đi dự tiệc nhưng là Lâm Phi cự tuyệt. Không sử dụng thương nhánh đạn dược tình huống dưới, La Hồng Vũ không thể rút quá lớn. Nam Dương Trang Viên. Trước khi tới, Lâm Phi chuyên môn lên mạng tra xét một chút. Đây là một cái hưu nhàn du lịch nghỉ phép trang viên, là Tôn gia công ty khai thác. Tôn Hồng Viễn đem địa điểm gặp mặt an bài ở chỗ này, hiển nhiên là vì tốt hơn khống chế cục diện. Hách Đại Bằng đứng tại cửa trang viên, tự mình nên đón. Nhìn thấy Lâm Phi lái phe ra gì, còn mang theo một vị mỹ nhân, Hách Đại Bằng quả thực là hơi kinh ngạc. Tiểu huynh đệ, ngươi thế nào còn mang theo nữ nhân tới? Lâm Phi hỏi ngược lại, ngươi cũng không nói, không cho mang a? Hách Đại Bằng không còn gì để nói. Hôm nay thế nhưng là Hồng Môn Yến, cũng không phải danh viện xã giao yến hội. Mang nữ nhân tới tham gia, đến tột cùng là người không biết không sợ, vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Mời vào bên trong đi. Lâm Phi mang theo Lý Gia Ngọc xuống xe. Lý Gia Ngọc ánh mắt lén lén lút lút đánh giá xung quanh. Hoàn cảnh nơi này, cùng Nam Ly Thành hoàn toàn khác biệt, để nàng hoàn toàn không biết người ở chỗ nào. Hách Đại Bằng mang theo Lâm Phi đi tới một chỗ vườn hoa. Trong hoa viên đỡ lấy một tòa lều vải, trong trứng đồng, có ba người đang uống trà nói chuyện phiếm. Một người trong đó chính là Tôn Hồng Viễn. Lúc trước hắn bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, ba ngày trôi qua vẫn như cũ xanh một miếng tử một khối. Trừ hắn ra còn có một làn da có chút đen nhánh trung niên nam nhân. Cuối cùng nhất một người thì là một ông lão mặc áo đen. Tôn Hồng Viễn vừa nhìn thấy Lâm Phi, khỏe mắt liền khí trực ngày. Ba ngày qua này hắn liền không có ngủ một giấc ngon lành, nằm mơ đều có thể khí tỉnh. Tiểu tử, ngươi thật đúng là dám đơn đao đi gặp, thật can đảm. Lâm Phi mặt mỉm cười nhìn về phía hai người khác, nhất là vị kia áo đen lão giả. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, lại cho Lâm Phi một loại đối mặt manh thú cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như là một loại thân thể bản năng sinh ra cảm giác các bách. Tôn tổng, hai vị này đều là ngươi mời tới cao thủ. Tôn Hồng Viễn lạnh hừ một tiếng, giới thiệu. Vị này là Vương Miện Hộp Đêm tổng giám đốc, Lưu Sông. Vân Châu địa giới ám đạo long đầu. Lưu Sông nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười lộ ra một cỗ tự ngạo. Trong lúc phất tay, có phần có một ít đại lao uy thế. Ha ha, Tôn tổng khách khí, đều là hắc bạch hai đạo các bằng hữu nâng đỡ thôi. Tiểu tử, ngươi tại ta chẳng tử, đem Tôn tổng đánh, còn để Tôn tổng bồi thường tiền xin lỗi, cái này tương đương thế là đánh mặt của ta. Lưu Sông tiếu dung vừa thu lại, sắc mặt lập tức trở nên âm lãnh xuống tới. Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Đột nhiên một đám người từ khác nhau phương hướng chạy ra, đem vườn hoa cho bao bọc vây quanh. Lý Gia Ngọc giật nảy mình, nàng có chút khẩn trương tới gần Lâm Phi. Gia hỏa này là chọc cái gì phiền phức, cũng đừng liên lụy bản tiểu thư. Lâm Phi thần sắc bình tĩnh nhìn lướt qua xung quanh, tối thiểu có hơn trăm người. Trong tay những người này đều cầm đao búa loại hình lợi khí, ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Phi. Tôn tổng, an bài như thế nhiều người, là muốn biểu diễn tiết mục sao? Tôn Hồng Viễn nhìn thấy Lâm Phi bộ này không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, cũng có chút giận không chỗ phát tiết. Đây là hắn chuyên môn chuẩn bị mở màn, liền là muốn chấn nhiếp một chút Lâm Phi. Tiểu tử, ngươi là thật không sợ chết sao? Chỉ cần ta tặng hắn một cái, bọn hắn cùng nhau tiến lên, là có thể đem ngươi chặt thành bùn não. Ta dám cam đoan, không có người sẽ biết hôm nay việc này, cũng không có người biết ngươi đã tới nơi này, ngươi tin không? Lâm Phi cười ra tiếng. Ha ha, ta tin. Vậy ngươi còn cười được? Tôn Hồng Viễn chỉ mặt đất, nói ra, ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta dập đầu xin lỗi, ta có lẽ có thể tha thứ ngươi. Hôm nay ngươi mang tới nữ nhân này cũng không tệ, lưu lại hầu hạ ta mấy ngày. Lý Gia Ngọc lớn tính tiểu thư lập tức liền phản bảo. Hôn trướng, ngươi đầu này làm cho người buồn nôn heo, cũng dám đối bản tiểu thư nói năng lô mãng, ta. Lý Gia Ngọc muốn để cho người ta giết Tôn Hồng Viễn, đột nhiên nhớ tới, mình bây giờ chỉ là cái nô tỳ, căn bản chỉ huy không được bất luận kẻ nào. Lâm Phi nhàn nhạt nói ra, Tôn Hồng Viễn, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ khắc sâu. Chương 124, muốn chiến liền chiến chương 124, muốn chiến liền chiến tiểu tử túi, ngươi có phải hay không có làm rõ ràng tình cảnh của mình? Tôn Hồng Viễn giận dữ không thôi. Bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại, Lâm Phi còn dám như thế cuồng vọng, miệt thị với hắn. Đây thật là bắt hắn cho khí không nhẹ. Tôn Hồng Viễn, là ngươi không có làm rõ ràng tình cảnh của mình. Lâm Phi cùng Tôn Hồng Viễn cách xa nhau bất quá một trượng. Như thế khoảng cách ngắn, không đợi những cái kia đao phủ thủ nhóm xông lên, Lâm Phi liền có thể trước hết giết Tôn Hồng Viễn. Lần trước tại Vương Miện Hộp đêm, ngay trước Từ Tư Dung, Lưu Phương đám người mặt, Lâm Phi không tiện hạ tử thủ. Bây giờ tại cái này Nam Dương Trang Biên, Tôn Hồng Viễn thiết hạ Hồng Môn Yến, ỷ vào người đông thế mạnh, liền muốn khi nhục mình, vậy hắn thật sự là đánh sai tính toán. Duy nhất đáng giá Lâm Phi chú ý chính là tên kia bất động thanh sắc áo đen lão giả. Lão tiên sinh, ta như ra tay giết hắn, ngươi lại sẽ ngăn cản. Lưu Sông nghe vậy, cũng là không khỏi giận dữ. Hảo tiểu tử, ngươi là hoàn toàn không đem ta để vào mắt. Ta nghe Hách Đại Bằng nói, ngươi đã bước vào ám kình cảnh giới, hoàn toàn chính xác có cường ngạo vô liếng. Nhưng là ngươi phải hiểu được, tiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân, liền để cho ta tới gặp một lần ngươi. Lâm Phi mãnh nhìn về phía Lưu Sông, ánh mắt bên trong lộ ra sát ý, ngươi nếu là dám ra tay, cái thứ nhất chết chính là ngươi. Cuồng, thật sự là cuồng không biên giới. Lưu Sông thân là Vân Châu ám đạo bên trên long đầu lão đại, cũng không phải cái gì tốt tính. Hắn tung hoành trên đường như thế nhiều năm, thanh danh cũng không phải dựa vào bưng ra tới, mà là từ gió tanh mưa máu bên trong chém giết ra. Hắn đã sớm bước vào ám kình cảnh giới nhiều năm, phóng nhãn Vân Châu, hắn còn thật không có người sợ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lưu Sông đang muốn đứng dậy, lại bị áo đen lão giả cản lại. Ngồi xuống. Lưu đại sư, ngươi không phải đối thủ của hắn, đừng tự rước lấy đủ. Áo đen lão giả lạnh nhạt nói. Cái gì? Lưu Sông mặt mũi tràn đầy mà ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn niên kỷ, Lâm Phi bất quá mới 24-25 tuổi, liền xem như từ nhà trẻ bắt đầu luyện võ, đến nay cũng bất quá 17-18 năm. Có thể bước vào ám kình cảnh giới, đã được xưng tụng có thiên tư bất phàm. Mình luyện võ đã hơn 30 năm, bước vào ám kình cảnh giới, cũng đã có thời gian 5, 6 năm. Còn chưa giao thủ, bằng cái gì nói mình không phải là đối thủ? Thế nhưng là trước mắt áo đen lão giả, thân phận siêu nhiên. Lời hắn nói, Lưu Sông lại không thể không nghe. Bởi vì tên này áo đen lão giả đã bước vào hóa kình cảnh giới. Một khi bước vào hóa kình cấp độ, liền có thể gọi là võ học đại sư. Một thân tu vi, trong ngoài quan thông, luyện hóa tự thân tinh khí, ngưng tụ ra nội lực. Giống nhân vật như vậy, phóng nhãn toàn bộ đại hạ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nào, ngươi không tin lời của ta? Áo đen lão giả liếc qua Lưu Sông, Lưu Sông lập tức dọa đến ngay cả vội vàng cúi đầu nói xin lỗi. Sao dám? Tiền bối lời của ngài, ta đương nhiên tin, chỉ là. Áo đen lão giả cười cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phi. Ngươi trẻ tuổi, ta có thể cảm nhận được, trên người ngươi có vận chuyển chân khí khí tức. Chân khí? Tôn Hồng Viễn, Lưu Sông, Hách Đại Bằng bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn về phía Lâm Phi. Phải biết, trên địa cầu, muốn tu luyện ra chân khí, đây chính là phi thường khó khăn. Chỉ có đạt tới hóa kình cảnh giới, mới có thể tu luyện ra chân khí. Rất nhiều người luyện võ cả một đời, đều vây ở tầng thứ nhất minh kình cảnh giới. Có thể đột phá đến tầng thứ hai ám kình cảnh giới, đã coi như là có chút thành tựu. Muốn tu luyện đến tầng thứ ba hóa kình cảnh giới, cái này không chỉ cần có thiên tư xuất chúng, siêu việt thường nhân võ học độ tính, còn cần mấy chục năm như một ngày khổ tu. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Lấy Lâm Phi bằng trường ấy tuổi, tu ra chân khí, cho dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không tránh khỏi có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phi không khỏi âm thầm tán thưởng. Ông lão mặc áo đen này quả nhiên không đơn giản. Tiền bối hảo nhãn lực, thế nhưng là ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Liêu Tông Nguyên uống một ngụm trà, thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí cũng phi thường nhẹ nhõm. Ngươi trẻ tuổi, ta là Tôn Hồng Viễn mời mà đến, nếu là mắt thấy ngươi giết hắn, ta chẳng phải là thất tín với người. Ta có một cái đề nghị, ngươi không ngại nghe một chút? Lâm Phi nhẹ gật đầu, kính giả yêu trẻ là đại hạ truyền thống mỹ đức. Hắn cũng là muốn nghe một chút, lão giả này đến tuột cùng sẽ có cái gì cao kiến. Như không tất yếu, hắn cũng không muốn cùng vị này thực lực không biết sâu cạn lão giả giao thủ. Dựa hai lắng nghe. Liêu Tông Nguyên vừa nhìn về phía Tôn Hồng Viễn, Lưu Sông hai người, hỏi, hai người các ngươi có thể tin ta? Tôn Hồng Viễn cười rạng rỡ, một bộ định nọt chi sắc. Liêu đại sư, nếu không tin ngài, ta thế nào sẽ mời ngài tới đâu? Lưu Sông cũng lấy lòng nói ra, Liêu đại sư ngài là Vân Châu võ đạo Thái Sơn bắt đầu, ta Lưu Sông luôn luôn khâm phục đã đến. Liêu Tông Nguyên hài lòng gật gật đầu, lúc này mới lại tiếp tục mở miệng. Ngươi trẻ tuổi, không bằng ngươi ta luận bàn một phen. Vô luận thắng thua, ngươi cùng Tôn Hồng Viễn, Lưu Sông ở giữa khúc mắc đều xóa bỏ. Tôn Hồng Viễn lập tức sắc mặt quý lên. Hắn hôm nay mời Liêu Tông Nguyên đến, là vì cho mình ra tức giận, không phải tới làm hòa sự lão. Liêu Tông Nguyên nhìn ra Tôn Hồng Viễn không vui, nhưng là hắn không quan tâm. Các ngươi ai nếu là không đồng ý, vậy ta liền mặc kệ. Các ngươi tùy ý động thủ, sinh tử nghe theo mệnh trời, lão phu ai cũng không rút. Tôn Hồng Viễn khó xử nhìn về phía Lưu Sông. Lưu Sông giờ phút này cũng là không quyết định chắc chắn được. Nếu là thật sự như Liêu Tông Nguyên nói, Lâm Phi thật tu ra chân khí, mình tuyệt không phải đối thủ. Tôn tổng, vẫn là nghe Liêu đại sư a. Tôn Hồng Viễn thở dài, gật đầu đồng ý hết thảy đều theo Liêu đại sư. Lâm Phi lại là khỏe miệng khẽ động, cũng không lĩnh tỉnh. Tiền bối, ngươi làm như vậy, có phải hay không có sai lầm công bằng? Ồ, nơi nào có sai lầm công bằng? Tôn Hồng Viễn khi dễ bằng hữu của ta trước đây, ta giáo huấn hắn tại sao, chuyện này vốn đã chấm dứt. Lâm Phi quay đầu trừng mắt Tôn Hồng Viễn, hôm nay nếu là không cho hắn một cái khắc sâu hơn giáo huấn, hắn sau này sẽ còn làm khi nam phách nữ chuyện ác. Liền xem như Liêu Tông Nguyên ở đây, Lâm Phi hôm nay cũng phải thật tốt giáo huấn một chút Tôn Hồng Viễn. Bây giờ Tôn Hồng Viễn vì trả thù, lại hưng sự cố, đó chính là hắn khiêu khích trước đây. Con người của ta cùng Tôn Hồng Viễn có một chút rất giống, đó chính là có thù tất báo. Tiền bối ngươi nếu là thật sự ai cũng không rút, vậy thì chờ ta trước giải quyết cùng hắn ở giữa sự tình, lại cùng ngươi luận bàn. Tôn Hồng Viễn vừa sợ vừa giận, xin giúp đỡ nhìn về phía Liêu Tông Nguyên. Tiền bối, tiểu tử này quá vô lễ. Liêu Tông Nguyên trong lòng cũng có chút không vui. Hắn muốn từ đó điều giải, để song phương bỏ qua, không nghĩ tới Lâm Phi như thế không nể mặt mũi. "Tiểu bối, ngươi thật cho là lão phu là tốt tính, cho nên mới như thế được một tấc lại muốn tiến một thước." Nhìn thấy Liêu Tông Nguyên tức giận, Tôn Hồng Viễn, Lưu Sông đều âm thầm cao hứng. Hách Đại Bằng sợ Lâm Phi ăn thiệt thòi, nhịn không được hảo luôn quyết bảo: "Tiểu huynh đệ, hoan gian nên giải không nên kết." Lý Giai Ngọc trong lòng có chút xoắn xuýt. Nàng ước gì Lâm Phi bị người cho đánh chết, mình cũng không cần bị quản mọi người. Thế nhưng là Lâm Phi nếu như chết rồi, mình không có giải dược, đồng dạng hạ chẳng sẽ rất thảm. Biện pháp tốt nhất vẫn là dàn xếp ổn thỏa. "Chủ nhân, ngài phải nghĩ lại a." Lâm Phi vận chuyển Huyền Mãng Thông Thiên kinh khí thế đột ngột tăng. "Hừ, đại trưởng phu làm việc, há có thể không quả quyết. Muốn chiến liền chiến." Chương 125, nắm đấm đến giải quyết chương 125, nắm đấm đến giải quyết tiểu nhân vật cùng đại nhân vật ở giữa tranh đấu, nhất bất đắc dĩ, chính là không có lựa chọn khác. Đại nhân vật xem ngươi là sâu kiến cỏ rác, coi là có thể tùy ý nghiền ép. Tiểu nhân vật chỉ có thể bị động tiếp nhận, hoặc là tử vong, hoặc là phản kháng. Tôn Hồng Miễn một mực đem mình xem như đại nhân vật mà coi Lâm Phi là thành một cái tiểu nhân vật. Cho nên, hắn từ đầu đến cuối đều không có chân chính coi Lâm Phi là chuyện. Tại Vương Miện hộp đêm chịu nhận lỗi, kia là hủy khúc cầu toàn. Bây giờ hắn mời tới Lưu Sông, còn có Liêu Tông Nguyên. Mai phục trên trăm vị đao phụ thủ, chính là muốn xuất khí. Nếu như Lâm Phi hôm nay thực lực không đủ, có thể hay không còn sống rời đi, vậy phải xem Tôn Hồng Miễn tâm tình. Liêu Tông Nguyên mở miệng nhắc nhở, điểm phá Lâm Phi tu ra chân khí. Cái này kỳ thật liền đã đang thiên vị Tôn Hồng Miễn, Lưu Sông. Khuyên bảo hai người bọn họ, không nên khinh cử vọng động. Liêu Tông Nguyên ỷ vào mình lớn tuổi, liền đem mình làm cao nhân tiền bối. Hắn cũng đem mình trở thành đại nhân vật. Một câu, liền muốn đem sự tình cho là tiên. Cái gọi là luận bàn ai biết có thể hay không khác có ý đồ. Nếu là Lâm Phi thắng, hết thảy dễ nói, bởi vì quyền chủ động tại Lâm Phi trong tay. Nếu là Lâm Phi bại, Liêu Tông Nguyên, Tôn Hồng Viễn, Lưu Sông bọn người thật có thể buông tha mình sao? Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Phi mới không nể mặt Liêu Tông Nguyên. Cái gì luận bàn, chỉ có sinh tử chi chiến. Liêu Tông Nguyên cảm nhận được Lâm Phi trên thân phóng thích ra chân khí khí tức, trong lòng thầm giật mình đồng thời cũng kích phát hắn chiến đấu dục vọng. "Tiểu bối, cứng quá dễ gây đạo lý, xem ra ngươi còn không hiểu. Hôm nay liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi." Bạch. Liêu Tông Nguyên cổ tay rung lên, chén trà trong tay trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía Lâm Phi. Ầm. Lâm Phi một quyền đánh ra, đem chén trà đánh cho chia năm xẻ bảy, nước trà văng khắp nơi. "Cái gì cứng quá dễ gãy, ta chỉ biết giảng không thông đạo lý, vậy chỉ dùng nắm đấm đến giải quyết." Tôn Hồng Viễn, Lưu Sông đều đứng dậy lùi lại, sợ bị tác động đến. Lý Giai Ngọc cũng rất thức thời lùi lại. Hiện trường bên trong chỉ để lại Lâm Phi cùng Liêu Tông Nguyên hai người. Tôn Hồng Viễn cùng Lưu Sông nói đến thì thầm: "Lưu gia, tiểu tử này là Liêu đại sư đối thủ sao?" Liêu đại sư bước vào hóa kình cảnh giới nhiều năm, ẩn cư với Vân Châu, hắn thực lực cao thâm mặt chắc. Tiểu tử này khẳng định không phải là đối thủ, Tôn tổng xin yên tâm. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hách Đại Bằng âm thầm siết chặt nắm đấm, nhìn chăm chú lên trận này sắp bắt đầu long tranh hổ đấu. Liêu Tông Nguyên đã đứng lên, hắn chắp tay sau lưng ở sau người. "Tiểu bối, chớ nói lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, để ngươi ba chiêu." "Lão đầu, đừng quá khinh thường." Lâm Phi chạy như bay, thân hình lóe lên, thẳng đến Liêu Tông Nguyên mà tới. "Tiếp ta một quyền." Một quyền này của hắn, ngưng tụ chất khí, có vỡ bia nứt đá uy lực. Hô. Nắm đấm còn chưa tới, quyền phong liền tới trước Liêu Tông Nguyên trên mặt. Liêu Tông Nguyên cảm nhận được lớn lao áp lực, hắn không dám ngạnh kháng, thân hình một bên, né tránh một kích này. Lâm Phi cũng không khách khí với hắn, tiếp tục tấn công mạnh. Một cái đá ngang, quét ngang mà ra. Liêu Tông Nguyên không cách nào tránh đi, chỉ có thể điều động chân khí, ngưng tụ tại trên hai tay, chặn một kích này. Ầm. Liêu Tông Nguyên tại trợ một kích này, thân hình nhanh chóng lùi lại. Cả người phảng phất nhẹ nhàng như cùng một mảnh lá rụng. Gió thổi qua, hắn chuyển động theo, cũng không nhận được quá lớn thương thế. Không đợi hắn đứng vững, Lâm Phi đã lần nữa vọt lên, trực tiếp tới một cái toàn quyền. "Lao đầu, có trả hay không tay sao?" Liêu Tông Nguyên ngưng tụ chân khí, huy trưởng đỡ được một quyền này. Thật cường hành chân khí. Tiểu tử này là từ đâu xuất hiện quái thai? Liêu Tông Nguyên bàn tay run rẩy, cũng không dám lại có lòng kinh thị. "Tiểu bối, hóa kình võ giả ở giữa tranh đấu, thường thường sẽ hao phí rất nhiều tinh khí. Đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách lão phu ra tay ác độc vô tình." Liêu Tông Nguyên điều động toàn thân chân khí, sắc mặt đều trở nên hồng nhuận. Hắn không tiếp tục né tránh, chủ động hướng phía Lâm Phi phát khởi công kích. Ầm, ầm, ầm. Hai người tốc độ như gió, nhanh như quỷ ảnh. Trăm mét phạm vi bên trong, tất cả đều là hai người bọn họ lưu lại tàn ảnh. Tôn Hồng Viễn, Lưu Sông, Hách Đại Bằng bọn hắn, cùng đông đảo đao phủ thủ nhóm, tất cả đều nhìn trận tròn mắt. Bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm Lâm Phi cùng Liêu Tông Nguyên động tác, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ thân ảnh. Đây chính là hóa kình cảnh giới sao? Thật là đáng sợ, ta căn bản thấy không rõ. Cái này còn là người sao? Lâm Phi cùng Liêu Tông Nguyên không ngừng mà giao thủ, hắn lựa chọn là cứng đối cứng đấu pháp. Bởi vì Lâm Phi căn bản không có học cái gì đao pháp, quyền pháp, chỉ học được một thân Huyền Mãng Thông Thiên kình chân khí hùng hậu. Dựa vào lấy chân khí tăng phúc, mang đến lực lượng, tốc độ, lực bộc phát, nhất quyền nhất ước, đều mang theo uy lực to lớn. Liêu Tông Nguyên thì hoàn toàn khác biệt, hắn đấu pháp hư hư thật thật, hư thực kết hợp. Cùng hắn giao thủ, Lâm Phi luôn luôn có một loại bị khắc chế cảm giác. Chính rõ ràng lực lượng rất mạnh, nhưng có lúc có một loại đánh vào trên đồng cảm giác. Lâm Phi ý thức được, đại hạ võ học cũng không có mình tưởng tượng như vậy yếu, vẫn là có chỗ thích hợp. Lão nhân này có chút ý tứ. Cùng Lâm Phi khác biệt, Liêu Tông Nguyên là càng đánh càng kinh hãi. Mỗi một lần cùng Lâm Phi giao thủ, một khi không cách nào tránh né, cũng chỉ có thể dùng chân khí chọi cứng. Chân khí của hắn đang không ngừng tiêu hao, thể lực cũng đang giảm xuống. Trái lại Lâm Phi lại tựa hồ như tiêu hao không lớn, càng đánh càng hăng. Một khi thời gian dài mang xuống, chân khí hao hết, Liêu Tông Nguyên tất thua không thể nghi ngờ. Ta không thể thua, chỉ có thể như thế. Liêu Tông Nguyên bỗng nhiên chập ngón tay như kiếm, nhanh chóng điểm mình quanh thân mấy chỗ đại huyệt. Thông qua kích thích huyệt vị, cưỡng ép điều động tự thân tinh huyết, có thể ngắn ngủi mà tăng lên thực lực bản thân. Tiểu tử, đây đều là ngươi bức ta. Liêu Tông Nguyên hét lớn một tiếng, khí thế của hắn tăng vọt. Hắn chuyển thủ làm công, thi triển ra một bộ cương mãnh quyền pháp. Ầm, ầm, ầm. Lâm Phi cùng hắn không ngừng mà va chạm giao thủ, loại này cứng đối cứng đấu pháp, ngược lại khiến Lâm Phi rất hưởng thụ, cảm thấy rất thoải mái. Huyền mãng thông thiên kình vận chuyển, trong đan điền tuôn ra càng nhiều chân khí. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Phi liền không có xuất toàn lực. Thẳng đến Liêu Tông Nguyên kích thích huyệt vị, bộc phát thực lực, mới khiến Lâm Phi chăm chú. Lão nhân này bộc phát ra thực lực, đã cùng ta không sai biệt nhiều. Xem ra hóa kình võ giả ngưng tụ ra chân khí về sau, thực lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Trước đó Lâm Phi chỉ tiếp xúc qua Ngô Chấn, nghe hắn nhắc qua đại hạ võ giả cảnh giới phân chia. Minh kình, ám kình cảnh giới, đều chủ yếu là đối nhục thân lực lượng khai phát đào móc. Chỉ có đạt tới hóa kình, mới có thể luyện hóa tự thân tinh huyết, cô đọng chân khí. Rất hiển nhiên, Liêu Tông Nguyên chân khí kém xa Lâm Phi hùng hậu. Nhưng là dựa vào lấy đối nhục thân lực lượng vận dụng, lại thêm chân khí phụ trợ, Liêu Tông Nguyên quả thực là có thể cùng Lâm Phi cái này liên khí 8 tầng tu sĩ một trận chiến. Phúc. Liêu Tông Nguyên bỗng nhiên miệng phun máu tươi, bị Lâm Phi một quyền đánh đến liên tục rút lui. Hắn lợi dụng kích thích huyệt bị, ngắn ngủi tăng thực lực lên. Bây giờ mất hiệu lực, hắn đánh không được Lâm Phi công kích. Lâm Phi không tiếp tục xuất thủ, mà là ngừng lại. Một màn này, lại lệnh Tôn Hồng Viễn, Lưu Sông bọn người mắt tròn váng. Liêu đại sư, thua. Thế nào có thể như vậy? Chương 126, người diệt chi chương 126, người diệt chi Liêu Tông Nguyên giờ phút này có chút xấu hổ vô cùng. Mở miệng một tiếng tiểu bối kêu, kết quả mình không có đánh qua người ta. Nhỏ, người trẻ tuổi, lão phu. Không đợi Liêu Tông Nguyên nói xong, Lâm Phi liền mở miệng. Tiền bối, đa tạ. Hôm nay luật bản, liền dừng ở đây. Lâm Phi nhanh chân hướng phía Liêu Tông Nguyên đi tới. Thừa dịp không ai chú ý, hắn tử trong nhận chứa đổ lấy ra một bình nhỏ bồi nguyên đan. Thuốc này có thể cố bản bồi nguyên, khơi thông kinh mạch, ôn dưỡng tạp phủ. Tiền bối nếu là tin ta, có thể ăn vào một viên chữa thương. Lâm Phi tiện tay liền đem nguyên một bình đan dược cho Liêu Tông Nguyên. Chiêu này thao tác, ngược lại là đem Liêu Tông Nguyên cho ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi còn hùng hổ dọa người, một bước cũng không nhường, thế nào trong nháy mắt liền trở nên như thế kính giả yêu trẻ đây. Liêu Tông Nguyên hơi suy nghĩ một chút, liền ăn vào một viên thuốc. Lấy Lâm Phi thực lực, nghĩ muốn hại hắn, chỉ cần tiếp tục xuất thủ công kích, không cần đến đưa cái gì độc dược, loại này bị ổi thủ đoạn. Ừm. Liêu Tông Nguyên vận chuyển chân khí trong cơ thể, ánh mắt không khỏi phát sáng lên. Tại chân khí thôi động dưới, nhỏ bồi nguyên đan dược hiệu phát tác rất nhanh, hiệu quả cũng cực kỳ tốt. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, hắn cũng cảm giác thể nội kinh mạch thông thuận rất nhiều. Đồng thời, tổn thất tinh huyết quá nhiều, tạo thành trống rỗng không đủ cảm giác, cũng biến mất theo. Cái này, còn lại đan dược, liền đưa cho tiền bối. Lâm Phi cười nhạt một tiếng, quay người liền hướng phía Tôn Hồng Viễn, Lưu Sông phương hướng của bọn hắn đi đến. Tôn Hồng Viễn, Lưu Sông hai người liếc nhau, đều khẩn trương lên. Hỏng, Lưu gia, tiểu tử kia đi tới. Ta không ngủ, hiện tại nên làm sao đây? Ta hỏi ngươi đâu, ngươi thế nào còn hỏi lại ta? Hách Đại Bằng thấy thế, kiên trì đi ra phía trước. Nhỏ, trước đó hắn còn dám xưng hô Lâm Phi nhất thanh tiểu huynh đệ. Bây giờ nhìn thấy Lâm Phi cho thấy thực lực đáng sợ, vậy mà không biết nên thế nào xưng hô tốt. Không có chuyện của ngươi, tránh ra. Lâm Phi không có giận chó đánh mèo với Hách Đại Bằng, một thanh liền đem hắn cho đẩy ra. Hắn chỉ là một cái làm công người, mà lại cho tới nay, thái độ coi như không tệ. Tôn Hồng Viễn, còn có cái kia. Ám đạo long đầu. Lưu Sông toàn thân lắc một cái, cười xấu hổ. Nhỏ. Lâm Phi tiên sinh, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, lại có thực lực như thế. Quả nhiên là ngút trời kỳ tài, hiếm thấy trên đời. Lưu Sông hôm nay nói năng lô mãng, nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Lưu Sông cũng coi là thức thời, trực tiếp quỳ một chân trên đất, lấy đó ấy nấy. Hắn quay đầu cho Tôn Hồng Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, âm thầm gấp. Tôn Hồng Viễn nhìn thấy Lưu Sông bộ này cũng núm bộ dáng, rất là khinh thường. Lâm Phi, chuyện ngày hôm nay, ta nhận thua. Ta cho ngươi chịu nhận lỗi, lại bồi thường ngươi 100 vạn. Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Cái này Tôn Hồng Viễn thật đem mình làm ăn mày đến rồi. Lần trước muốn hắn 100 vạn, chỉ là thuận miệng nói, xem như cho hắn một cái hạ bậc thang. Thế nhưng là lần này, Tôn Hồng Viễn còn tưởng rằng 100 vạn liền có thể đem sự tình bãi bình. 100 vạn, thật nhiều tiền a. Tôn Hồng Viễn không khỏi lộ ra tiếu dung, còn tưởng rằng Lâm Phi là đáp ứng. Chỉ là 100 vạn, đối với người bình thường tới nói, đã là một khoản tiền lớn. Võ công lại cao hơn có để làm gì, còn không phải cái quỷ nghèo. Ta hiện tại chuyển chướng cho ngươi. Không cần. Lâm Phi từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một mai kim tệ, lấy chân khí bao khỏa về sau, con ngón đúng ra. Bạch. Kim tệ trong nháy mắt liền đánh trúng vào Tôn Hồng Viễn đầu gối. Tôn Hồng Viễn kêu thảm một tiếng, phù phù lập tức liền ngã trên mặt đất. A, chân của ta. Trên đầu gối của hắn khảm nạm lấy một mai kim tệ, máu tươi không ngừng mà chảy ra. Đau đến hắn lăn lộn trên mặt đất. Lưu Sông đành phải nuốt ngụm nước bọt. Nếu là mình bị chậm một chút, có thể hay không cũng là cùng một cái hạ trạng. Tôn Hồng Viễn bị giận điên lên, nhịn không được chửi ầm lên. Lâm Phi, ngươi cái này danh con, ngươi dám đối với ta như vậy, ta đại ca không tha cho ngươi. Lâm Phi ánh mắt lạnh xuống, hắn ghét nhất loại này uy hiếp. Lúc đầu nghĩ đoạn ngươi một cái chân, để ngươi nhớ lâu, thế nhưng là ngươi không phải muốn tìm chết. Tiểu Hữu, chậm đã. Liêu Tông Nguyên bước nhanh về phía trước, ngăn cản Lâm Phi. Tiểu Hữu, đừng hiểu lầm, ta không phải muốn ngăn cản ngươi. Vừa mới thu Lâm Phi một món lễ lớn, Liêu Tông Nguyên cái nào có ý tốt xuất thủ ngăn trở nữa. Huống chi, liền xem như ngăn cản, cũng không phải là đối thủ. Cái này Tôn Hồng Viễn thật sự là bị hắn ca ca cho làm hư sắp chết đến nơi, đều không tự biết. Ta cùng Tôn Hồng Thịnh có chút giao tình, cả gan hướng Tiểu Hữu lấy cái mặt mũi. Hôm nay tha Tôn Hồng Viễn một mạng, lão phu lấy mệnh làm đảm bảo, Tôn gia tuyệt sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Liêu Tông Nguyên một cước đá gãy Tôn Hồng Viễn một cái chân khác, đau Tôn Hồng Viễn oa oa kêu to. Ta đoạn ngươi một chân, bảo đảm ngươi một mạng, xem như chấm dứt cùng các ngươi Tôn gia giao tình. Nếu là ngươi ca muốn báo thù cho ngươi, liền để hắn tìm đến lão phu đi. Liêu Tông Nguyên ngữ khí ba khí, không cho phản bác. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, thăm dò mà hỏi thăm, Tiểu Hữu có thể hay không? Lâm Phi nói thẳng, nhìn ở tiền bối trên mặt mũi, Tôn Hồng Viễn, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi nếu là muốn báo thù, cứ việc tìm ta. Nhưng là lần tiếp theo, ta sẽ diệt ngươi Tôn gia cả nhà. Liêu Tông Nguyên vẫy vẫy tay, gọi tới mấy người, đem Tôn Hồng Viễn cho nhấc đi. Lưu Sông quỳ một chân xuống đất, cũng không phải, không dậy nổi cũng xấu hổ. Vẫn là Hách Đại Bằng mở miệng nhắc nhở. Lâm Phi tiên sinh, phải chăng cũng dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta sông ra? Lưu Sông mặt mũi tràn đầy cười bồi, hắn cũng không dám giống Tôn Hồng Viễn như vậy khinh thường. Tuy nói võ giả phải có huyết tính, thế nhưng là máu này tính cũng muốn phân trường hợp. Biết rõ không địch lại, nhất định phải đối địch, kia là ngu. Lâm Phi tiên sinh, trên đường quy củ ta hiểu. Ta lưu lại một cái tay, cho ngài bồi tội, cầm đao đến. Lưu Sông hô to một tiếng, một tên thủ hạ lập tức chạy tới, đem đao đưa cho hắn. Hách Đại Bằng đội vàng ngăn cản hắn. Sông ra, ngươi đối ta có ân cứu mạng, để cho ta tới thay ngươi. Đi. Lâm Phi hô nhất thành, ngăn lại Hách Đại Bằng cùng Lưu Sông hai người. Hách Đại Bằng phần này trung tâm, ngược lại là khiến Lâm Phi rất thưởng thức. Lưu Sông, ngươi có một cái hảo thủ hạ. Lưu Sông nhìn thoáng qua Hách Đại Bằng, rất là vui mừng. Đại Bằng là ta sinh tử huynh đệ, hắn khuyên qua ta, không nên dính vào việc này. Đáng tiếc ta không có nghe khuyên. Lâm Phi quay người liền rời đi. Hộp đêm cũng nên giảng điểm quy củ, không thể chỉ nhận tiền. Nếu là ngay cả cái công đạo lương tâm đều không có, trời không diệt chi, người diệt chi. Lưu Sông nhìn xem Lâm Phi bóng lưng rời đi, biết Lâm Phi đây là buông tha mình. Hắn nhẹ nhàng thở ra, bị Hách Đại Bằng cho nâng đỡ lên. Liêu Tông Nguyên đuổi kịp Lâm Phi, thần sắc có chút do dự. Tiểu Hữu, chuyện hôm nay, lão phu hổ thẹn, có thể hay không cho cái cơ hội để cho ta bày yến ở trước mặt tạ tội? Lâm Phi tâm tư khẽ động, hắn vừa vặn cũng muốn tìm hiểu một chút Liêu Tông Nguyên phương pháp tu luyện. Nói không chừng có thể đối với mình tu luyện có chỗ ích lợi. Thời điểm nào? Chọn ngày không bằng đụng ngày, đêm nay như thế nào? Chương 127, ngàn năm Hàn Thiết chương 127, ngàn năm Hàn Thiết Lam Hải khách sạn. Tầng cao nhất xa hoa bao xương. Liêu Tông Nguyên cảm kích Lâm Phi không có bỏ đá xuống giếng, còn đưa tặng chữa thương đan dược. Cố ý kết giao, cho nên chuyên môn ở chỗ này bày xuống yến hội buổi tội. Dựa theo ước định thời gian, Lâm Phi mang theo Lý Giai Ngọc đến nơi này. Lý Giai Ngọc nhìn xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí. Chủ nhân, ngươi hôm nay vừa đánh lao đầu kia, hắn thiết tiến khoản đãi ngươi, nói không chừng là giáp tâm hại người. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận, vạn nhất hắn tại trong thức ăn hạ độc, vậy liền nguy rồi. Lý Giai Ngọc giả trang ra một bộ trung tâm không hay, làm chủ lo âu bộ dáng. Thế nhưng là nàng biểu hiện càng trung tâm, Lâm Phi thì càng phòng bị nàng. Tại đến khách sạn trước đó, Lâm Phi cố ý mang theo Lý Giai Ngọc đi mua mấy bộ quần áo. Vừa đến, để Lý Giai Ngọc có cái đổi tắm giặt quần áo, cả ngày mặc cổ trang khắp nơi đi, không khỏi quá chói mắt. Thứ hai, hắn mượn cơ hội này, muốn nhìn một chút Lý Giai Ngọc có hay không tư tàng cái gì bảo vật ở trên người. Lâm Phi để nàng đem trên thân hết thảy vật đều giao ra, bao quát cái châm cài đầu, khuyên hai, túi thơm các loại vật kiện. Ngươi nói có đạo lý. Một hồi dùng bữa thời điểm, thứ ngươi đến thay ta thử đồ ăn. Lý Giai Ngọc gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền đổi xanh. Mình nhiều cái gì miệng, biểu cái gì trung tâm, thật sự là ăn nhiều chết no. Bạn nhất đồ ăn thật có độc, há không phải mình trước bị độc chết? Chủ nhân, kỳ thật ta cái châm cài đầu là dùng xương gà ngọc chế tác mà thành, phía trên còn bôi một tầng bí ngân. Xương gà ngọc cùng bí ngân đều có nghiệm độc tác dụng, ngài có thể dùng cái châm cài đầu thử một lần thì rượu, liền biết có độc hay không. Lâm Phi không khỏi liếc qua Lý Giai Ngọc, không nghĩ tới trên người nàng những ngày vật thật là có đồ tốt. Xem ra còn lại những vật kia cũng phải thật tốt giám định một chút. Lý Giai Ngọc, ít ở trước mặt ta đùa nghịch tiểu tâm tư, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi nếu như muốn qua càng tốt hơn vậy liền thể hiện ra càng nhiều giá trị, ta tử sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Giai Ngọc liên tục gật đầu, kính cẩn nghe theo nghe lời. Vâng, chủ nhân. Ngồi thang máy đi vào tầng cao nhất, liền thấy Liêu Tông Nguyên đứng tại cửa bao xương chờ. Hắn cười lớn tiến lên đón. Ha ha ha, tiểu hữu, ngươi rất đúng giờ a. Nhanh, mời vào bên trong. Tiến vào bao xương về sau, Liêu Tông Nguyên liền an bài Lâm Phi, Lý Giai Ngọc nhập tọa. Không có Lâm Phi an bài, Lý Giai Ngọc căn bản không dám ngồi xuống. Chủ tôn nô thi, đây chính là nàng từ nhỏ đến lớn tiếp nhận quan niệm. Vạn nhất trêu đến Lâm Phi không cao hứng, nàng nhưng không có một ngày tốt lành qua. Liêu Tông Nguyên không rõ ràng nàng cùng Lâm Phi quan hệ, nhìn thấy Lâm Phi đi đến chỗ nào đều mang theo, còn tưởng rằng là tình lữ. Tiểu cô nương, nhanh ngồi đi. Lâm Phi cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngồi đi, nơi này không có như vậy nhiều quy củ. Phục vụ viên đi lên phía trước, vì Lâm Phi, Liêu Tông Nguyên bọn hắn châm trà đổ nước. Liêu Tông Nguyên nhận lấy ấm trà, để phục vụ viên đi xuống. Tiểu Hữu, hôm nay đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình, bảo toàn lao phù mặt mũi. Ta lấy trà thay rượu, trước kính ngươi một chén. Lâm Phi nâng chung trà lên, cười lấy nói ra, tiền bối thực lực cao cường, ta rất bội phục. Huống hồ, người ta không có thâm cửu đại hận, ta cần gì phải thống hạ sát thủ. Liêu Tông Nguyên nhẹ gật đầu, hắn lại cho Lâm Phi châm trà. Ta còn phải lại tạ tiểu hữu tặng thuốc chi tình. Một chén này, ta kính tiểu hữu. Lâm Phi uống một ngụm trà, rồi mới nói ra, tiền bối, xưng hô ta Lâm Phi là đủ. Tốt, lão phu Liêu Tông Nguyên, Lâm Phi ngươi nếu là không ghét bỏ, có thể xưng hô ta nhất thanh Liêu lão ca. Liêu Tông Nguyên không hổ là người tập võ, tính cách sảng khoái, tuyệt không quanh co lòng vòng. Lý Giai Ngọc nhìn thấy hai người bọn họ lần này khách sáo, âm thầm xem thường. Lúc ban ngày, hai người còn ra tay đánh nhau, muốn phân cái sinh tử. Hiện tại liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ, đơn giản không thể nói lý. Nếu là tại Nam Ly Thành, ai dám đắc tội nàng, mơ tưởng nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Liêu Tông Nguyên đã tuổi gần 70, làm Lâm Phi già già cũng đủ. Hắn chủ động hàng bối phận, để Lâm Phi xưng hô nhất thanh lão ca, đủ thấy hắn đối Lâm Phi kính ý. Lâm Phi, hôm nay ngươi tặng đưa cho ta đan dược, hiệu quả cực dai. Ta không chỉ có thương thế chữa trị, mà lại ta cảm giác khí huyết vững chắc, kinh mạch thông suốt, tu vi cũng có chỗ tiến tiến. Lớn như thế lễ, ta thật sự là nhận lấy thì ngại, cho nên ta cố ý chuẩn bị một phần lễ mọn, còn xin ngươi vui vẻ nhận. Liêu Tông Nguyên lấy ra một cái thật dài hộp, trường dài hơn 1 mét. Mở ra xem, bên trong là một thanh trường kiếm. Đây là có người tặng đưa cho ta một thanh cổ kiếm, tên là Tuyết Bay. Kiếm này chính là dùng thiên ngoại huyền thiết chế tạo, sắc bén vô song, chém sắt như chém bùn, chính là một kiện thần binh lợi khí. Liêu Tông Nguyên rút ra trường kiếm, kiếm quang thanh lạnh như nguyệt, chỉ riêng nhưng chiếu người, tản ra thấy lạnh cả người. Lâm Phi ánh mắt ngưng tụ, lập tức đã nhận ra kiếm này không tầm thường. Lý Giai Ngọc cảm nhận được trên thân kiếm hàn ý, không khỏi thân thể mềm mại lắc một cái, con mắt đều trừng lớn. Cái này, đây là ngàn năm lạnh sắt chế tạo. Lâm Phi nghe vậy, cũng không khỏi giật mình. Ngàn năm hàn thiết, đây chính là thiên tài địa bảo, có thể tại đa bảo các bên trong hối đoái bảo vật. Người xác định? Lý Giai Ngọc nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc. Ta sẽ không nhận lầm, cha ta liền có một thanh dạng này bảo kiếm. Chỉ bất quá cha ta trôi này bảo kiếm, chỉ là xen lẫn chút ít ngàn năm hàn thiết. Ngàn năm hàn thiết chế tạo bảo kiếm, không chỉ có vô cùng sắc bén, sẽ còn tự mang thấy lạnh cả người. Liêu Tông Nguyên không biết cái gì là ngàn năm hàn thiết, nhưng là hắn cũng nghe rõ. Mình trôi kiếm này, đích thật là bảo vật. Ha ha, tiểu cô nương, không nghĩ tới ngươi còn có nhãn lực như thế kiến thức. Tục nữ nói, bảo kiếm tặng anh hùng, trôi kiếm này liền đưa cho Lâm Phi ngươi. Lâm Phi nhận lấy trôi kiếm này, vào tay cực nặng, chí ít có nặng mấy chục cân. Người bình thường nếu là cầm, vung đẩy vài chục cái, đoán chừng liền mệt mỏi quá sức. Hắn tiện tay huy vũ mấy lần, kiếm quang lấp lóe, ngay cả không khí đều trở nên lạnh xuống. Liêu Lao Ca, nói thật cho ngươi biết, ngươi trôi này bảo kiếm giá trị, viễn siêu ta đưa cho ngươi đang dược. Ngươi nhất định phải đưa cho ta sao? Quân tử không đoạt người chỗ tốt. Lâm Phi tin tưởng, tại Liêu Tông Nguyên quyết định đưa cho mình trước đó, khẳng định là không rõ ràng trôi kiếm này giá trị. Mấy chục cân ngàn năm hàn thiết, giá trị đủ để hối đoái nhân phẩm đan dược. Nhỏ bồi nguyên đan chỉ là cấp thấp phàm phẩm đan dược, dùng vàng bạc liền có thể mua được. Liêu Tông Nguyên khoát tay áo, vàng thẳng nói ra, đưa liền đưa, há có thu hồi đạo lý. Lâm Phi ngươi có thể biết đến kiếm này giá trị, nói rõ ngươi cùng nó hữu duyên. Lưu trong tay ta, chỉ là Minh Châu bị long đâm thôi. Lâm Phi vẻ vui thích tràn với nói nên lời, lần này thật đúng là kiếm lợi lớn. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha ha, như thế rất tốt. Liêu Tông Nguyên cởi mở cười một tiếng, hắn tạ cơ lại hỏi, Lâm Phi, ta còn có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Lâm Phi tâm tình thật tốt, tự nhiên vui lòng trả lời. Xin hỏi, người tuổi còn trẻ, là tu luyện như thế nào đến hóa kình cảnh giới? Vấn đề này, Liêu Tông Nguyên đã nhẫn nhịn một ngày. Nếu là không hiểu rõ, tối về, hắn đều ngủ không được. Nếu là dính đến tư ẩn, không tiện trả lời lời nói, Lâm Phi ngươi có thể không trả lời. Chương 128, ngươi lại nhận biết. Chương 128, ngươi lại nhận biết. Liêu Tông Nguyên mắt lom lom nhìn Lâm Phi, tựa như là một cái ham học hỏi dục cực mạnh học sinh tiểu học. Hắn khổ tu mấy chục năm, mới có được như hôm nay thành tựu. Lâm Phi mới hơn 20 tuổi, lại tu vi vượt qua hắn. Không nghĩ ra a, hắn đến cùng là chênh lệch ở đâu rồi? Lâm Phi có chút lúng túng sờ lên cái mũi, cái này thỏa thỏa liên quan đến tư ẩn A Nam Ly thành sự tình, khẳng định không thể sách. Bằng không không có cách nào giải thích, mình là thế nào xuyên qua. Nhưng là thu người ta như thế đại nhất phần lễ, cũng không thể không cấp cái thuyết pháp. Liêu Lao Ca, thực không dám giấu giếm, ta cùng tu luyện của ngươi phương pháp, khả năng không giống nhau lắm. Có gì không giống? Liêu Tông Nguyên gặp Lâm Phi mở miệng, rất có một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng khí thế. Lâm Phi hỏi ngược lại, Liêu Lao Ca, cái này minh kình, ám kình, hóa kình phương pháp tu luyện, là từ xưa liền truyền thừa sao? Liêu Tông Nguyên lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, minh kình, ám kình, hóa kình phương pháp tu luyện, nhưng thật ra là hơn 100 năm trước, từ một vị võ học tông sư khai sáng được xưng là mới võ. Tại mới võ trước đó thì là cũ võ. Nhưng mà, cũ võ ngày càng suy sụp, có rất ít người có thể tu luyện có thành tựu, cho nên liền bị đào thải. Mới võ, cũ võ mà nói, Lâm Phi cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cái này cũ võ là tu luyện như thế nào, lão ca nhưng biết. Liêu Tông Nguyên nghiên cứu võ học mấy chục năm, đối với cũ võ cũng là từng có hiểu rõ nghiên cứu. Cũ võ lại được xưng là khí công. Thời tiên tần kỳ trước đó, tu luyện cũ võ người được xưng là liên khí sĩ. Nghe nói, liên khí sĩ có thể trực tiếp phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tan với một thân, nuôi một ngụm trường sinh khí, tuổi thọ có thể đạt tới mấy trăm năm. Sau đó khả năng thiên địa phát sinh biến hóa, linh khí mỏng manh, lại thêm vương triều thay đổi, thế sự biến ảo, liên khí sĩ truyền thừa đoạn tuyệt. Hậu thế mặc dù lưu truyền tới nay một chút tàn thiên ghi chép, nhưng là người đời sau thế nào tu luyện, cũng khó có thể có thành tựu. Thẳng đến 100 năm trước, mới võ hưng khởi, đại hạ võ đạo mới lấy kéo dài. Liêu Tông Nguyên thần sắc cảm khái, tựa hồ 10 phần hướng tới thời tiên tần kỳ trước kia cái kia liên khí thời đại. Mới võ chủ yếu là kích phát tự thân lực lượng, trong ngoài quán thông về sau, luyện hóa tự thân tinh huyết, ngưng luyện ra chân khí. Loại này tu hành phương thức lớn nhất tệ nạn, chính là khí huyết không đủ, liền khó mà sau kế. Nghĩ muốn đạt tới hóa kình cảnh giới người, không khỏi là mấy chục năm khổ tu. Lâm Phi biết rõ mới võ, cũ võ khác nhau về sau, trong lòng đã có suy đoán. Cái gọi là liên khí sĩ, vô cùng có khả năng chính là liên khí cảnh tu sĩ. Lão ca, thực không dám giấu giếm, ta tu luyện chính là cũ võ, cũng chính là liên khí sĩ. Cái gì? Liêu Tông Nguyên hai mắt trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thượng cổ liên khí sĩ truyền thừa tu luyện đã sớm đoạn tuyệt, mà lại bây giờ thiên địa linh khí mờ nhạt, ngươi là tu luyện như thế nào? Lý Giai Ngọc giờ phút này cũng dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Nàng mặc dù không có thiên phú tu luyện, nhưng là nàng ngày bình thường không có bất tiếp xúc cùng tu hành có liên quan tri thức. Phụ thân nàng Lý Hồng Trương là liên khí 12 tầng tu sĩ, thường xuyên nói với nàng một chút tu luyện có liên quan sự tình. Không chỉ có như thế, phụ thân nàng còn từng nói chờ mình đột phá đến trúc cơ cảnh, liền sẽ nghĩ biện pháp giúp Lý Giai Ngọc tẩy cơn phạt thủy, cũng trở thành tu sĩ. Chỉ tiếc Lý Hồng Trương thảm tao ám sát, để hết thảy thành rỗng. Lâm Phi cười giải thích nói, lão ca, ta cũng là ngẫu nhiên đạt được một quyển liên khí sĩ phương pháp tu hành, ta có thể cho ngươi mượn xem một chút.
Thật.
Liêu Tông Nguyên kinh hỉ vô cùng. Đối với hắn dạng này người tập võ tới nói, có thể làm hắn tâm động chi vật cực ít. Cái này thượng cổ liên khí sĩ phương pháp tu hành, tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm Phi lại tiếp tục nói ra, bây giờ trên địa cầu linh khí mỏng manh, hoàn toàn chính xác không thích hợp liên khí sĩ tu hành. Ta có thể tu luyện đến nay, chủ yếu là dựa vào đan dược phụ trợ. Nếu không phải như thế, ta cũng khó có thể có thành tựu. Liêu Tông Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Hắn rất muốn biết, đến tột cùng là cái gì đan dược, thế nhưng là lại không có ý tứ hỏi tới. Dù sao Lâm Phi chịu đem liên khí chi pháp cho hắn nhìn, đã là rất lớn nhân tình. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Một phục vụ viên từ bên ngoài đi vào. Liêu Lao tiên sinh, Hồng Thịnh tập đoàn Tôn tổng cầu kiến. Không có gặp hay không, để hắn cút. Liêu Tông Nguyên khoát tay áo, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Hắn hiện tại chính cùng Lâm Phi thảo luận võ học, thảo luận đến cao hứng, cái nào có tâm tư gặp Tôn Hồng Thịnh. Huống chi, Tôn Hồng Biển cùng Lâm Phi kết thủ. Ngay tại lúc này gặp Tôn Hồng Thịnh, bạn nhất lại trêu đến Lâm Phi không cao hứng, chẳng phải là tự đòi phiền phức. Lâm Phi lại nói ra, Liêu Lao ca, không ngại gặp một lần. Ta ngược lại muốn biết, vị này Tôn tổng là tới làm cái gì? Liêu Tông Nguyên thấy thế, chỉ có thể đồng ý một người trung niên nam nhân đi đến, tướng mạo cùng Tôn Hồng Viễn có mấy phần tương tự. Liêu đại sư, Tôn Hồng Thịnh, ngươi là đến cấp ngươi đệ đệ đòi một lời giải thích sao? Tôn Hồng Thịnh cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Phi, Lý Giai Ngọc. Liêu đại sư, ngươi nói đùa. Sự tình ta đều đã điều tra rõ ràng, ta kia đệ đệ đơn thuần đáng lời. Ta hôm nay đến, nhưng thật ra là đến nói xin lỗi. Tôn Hồng Thịnh quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, thái độ hết sức khách khí. Vị tiên sinh này tướng mạo đường đường, khí độ phi phàm, chắc hẳn chính là Lâm Phi tiên sinh a. Lâm Phi nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình. Chính là tại hạ. Tôn Hồng Thịnh vội vàng cười nói ra, đệ đệ ta Tôn Hồng Viễn đắc tội Lâm Phi tiên sinh, ngươi cùng Liêu đại sư chỉ là đánh gãy chân hắn, lưu lại hắn một cái mạng. Ta là chuyên đến cảm tạ Lâm Phi tiên sinh ngươi, ta còn chuẩn bị một phần lễ mọn. Tôn Hồng Thịnh vùi tay, hắn hai tên thuộc hạ đi đến. Cái này hai tên thuộc hạ riêng phần mình ôm một cái hộp quà. Cái này một phần hộp quà, bên trong đựng là một cây 100 năm sâm có tuổi, là đưa cho Liêu đại sư. Nghe nói Liêu đại sư ngươi thụ điểm vết thương nhẹ, cái này 100 năm sâm có tuổi bổ khí ích máu, đối thương thế có lợi thật lớn. Liêu Tông Nguyên giữ im lặng, hắn đang chờ nhìn Lâm Phi thái độ, mới xác định có thu hay không phần này lễ. Tôn Hồng Thịnh lại nói ra, phần thứ hai hộp quà, bên trong đựng là một khối kỳ thạch, là từ núi lửa bên trong phun ra tới. Ta nhiều năm trước ở nước ngoài du lịch thời điểm, bỏ ra 300 triệu đấu giá được đến, một mực cất kỹ. Hôm nay đưa cho Lâm Phi tiên sinh, hy vọng có thể hóa giải cùng đệ đệ ta ở giữa mâu thuẫn, kết giao bằng hữu. Tôn Hồng Thịnh hai tên thuộc hạ đem hộp quà đặt ở trên mặt bàn, mở ra biểu hiện ra. Đây là hỏa viêm tinh. Lý Giai Ngọc không khỏi kinh hô nhất thanh. Trong hộp trưng bày một khối đá, tảng đá mặt ngoài bị một tầng núi lửa nham bao vây lấy, lóa lộ ra ngoài một phần là hỏa hồng sắc tinh thể. Tinh thể nội bộ phản phất có hỏa diễm đang lưu động. Lý Giai Ngọc kiến thức để Lâm Phi có chút ngoài ý muốn. Qua nét mặt của Lý Giai Ngọc, đó có thể thấy được cái này hỏa viêm tinh tuyệt đối là bảo bối. Giá trị chỉ sợ không thể so với ngàn năm lạnh sắt chế tạo bảo kiếm chênh lệch. Ngươi lại nhận biết. Chương 129, một lần nữa xem kỹ chương 129, một lần nữa xem kỹ ngàn năm hàn thiết, hỏa viêm tinh, đây đều là rất ít gặp thiên tài địa bảo. Ngàn năm hàn thiết có thể dùng đến luyện chế pháp bảo. Nếu như là luyện chế phi kiếm, chỉ cần trộn lẫn bên trên một chút ngàn năm hàn thiết, liền có thể khiến phi kiếm phẩm chất tăng lên rất nhiều. Hỏa viêm tinh là ẩn chứa hỏa hệ linh lực tinh thạch, công dụng càng nhiều. 1. Có thể dùng đến luyện chế pháp bảo. 2. Có thể dùng tới tu luyện hỏa hệ công pháp. 3. Có thể dùng đến bồi dưỡng hỏa hệ linh thú. Hai món bảo vật này đều có giá trị không nhỏ. Cho dù là Nam Ly thành Lý gia, cũng không có hai thứ bảo vật này. Lý Giai Ngọc sở dĩ nhận biết, là bởi vì nàng thân là Lý gia dòng chính, có thể tiếp xúc đến rất nhiều cùng tu luyện có liên quan tư liệu điện tịch. Có lẽ tại kinh thương phương diện, nàng so ra kém Lý Như Tuyết. Nhưng cái này không có nghĩa là, nàng chính là cái công tử bột. Lý Giai Ngọc rất rõ ràng một điểm, đó chính là nữ nhân, sớm muộn đều là phải lập gia đình. Vì gia tộc hiệu lực, cũng không có khả năng đương cả đời lão cô nương. Những cái kia không có thiên phú tu luyện nữ tử, tốt nhất đừng ra, chính là gả một cái môn đăng hộ đối người trong sạch, hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Nàng từ Lý Như Tuyết trong tay cướp đi Thiên Kim Các, chỉ là nghĩ Tạ Cơ âm thầm nuốt riêng một chút tiền tài, cho mình tích lũy một chút đồ cưới. Nàng từ Tiểu Sinh sinh trưởng ở Lý gia dạng này tu tiên gia tộc, càng là hiểu rõ một chút. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Một cái gia tộc cường đại hay không, cũng không quyết định bởi với tài sản nhiều ít, mà là quyết định bởi với trong gia tộc tu sĩ phải chăng cường đại. Cho nên, nàng thường xuyên nhìn một chút cùng tu luyện có liên quan điện tịch tư liệu, thậm chí dưới lưng rất nhiều liên khí công pháp. Đến tương lai nàng lập gia đình, nếu như con của mình có thiên phú tu luyện, như vậy liền có thể tiến hành bồi dưỡng. Bởi vậy, Lý Giai Ngọc tại phương diện tu luyện kiến thức vừa xa Lý Như Tuyết. Nàng giờ phút này ghen tị đỏ mắt, hận không thể đem ngàn năm lạnh sắt chế tạo bảo kiếm, còn có hỏa viêm tinh đều chiếm làm của riêng. Chủ nhân, hỏa viêm tinh giá trị so ngàn năm hàn thiết còn cao hơn một chút. Lâm Phi giơ ra một cái tay, ngăn lại Lý Giai Ngọc nói tiếp. Hắn cũng không phải sợ Tôn Hồng Thịnh nghe được, chỉ là sợ Lý Giai Ngọc nói ra một chút liên quan với tu tiên giả sự tình. Tôn tổng, người món lễ vật này rất không tệ, ta nhận. Tôn Hồng Thịnh ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ khi hắn hôm nay biết được Tôn Hồng Viễn bị người đả thương, liền hận không thể muốn đem đối phương băm thây vạn đoạn, cho đệ đệ mình báo thù. Nhưng khi hắn biết được, ngay cả Liêu Tông Nguyên đều bại bởi Lâm Phi. Tôn Hồng Thịnh nộ khí trong nháy mắt liền không có, thay vào đó thì là một loại sao sợ. Lâm Phi là cái gì người, Tôn Hồng Thịnh không rõ ràng. Nhưng Liêu Tông Nguyên là cái gì người, Tôn Hồng Thịnh thế nhưng là nhất thanh nhị sợ. Hóa kình cảnh giới võ học đại sư, trăm người nan địch. Trừ cái đó ra, Liêu Tông Nguyên còn có một tầng thân phận. Hắn từng là quân đội đặc biệt mời huấn luyện viên, dạy bảo quá nhiều chi đặc chủng bộ đội tác chiến. Tại quân đội địa vị rất cao, rất được trọng thị, thậm chí cùng một vị thượng tướng là hảo hữu chí giao. Liêu Tông Nguyên nếu là không cao hứng, hắn cho quân đội gọi điện thoại, Tôn gia khả năng liền từ Vân Châu biến mất. Một cái có thể đánh bại Liêu Tông Nguyên người trẻ tuổi. Vô luận hắn là ai, vô luận hắn là cái gì thân phận, đều chú định tiền đồ vô lượng. Đắc tội dạng này người, đây không phải đem Tôn gia đường sống cho chắn chết sao? Tôn Hồng Thịnh khí tại chỗ đem Tôn Hồng Viễn cho đánh cho một trận, rồi mới dò nghe Liêu Tông Nguyên hành tung, liền chạy tới chịu nhận lỗi. Hắn sợ nhất Lâm Phi trẻ tuổi nóng tính, không chịu hòa giải. Cho nên, chuyên chọn lựa hắn cất giữ chân quý nhất một kiện bảo vật. Nhìn thấy Lâm Phi nhận lấy, Tôn Hồng Thịnh cũng coi là an tâm. Lâm Phi tiên sinh thích liền tốt, ta cái kia bất thành khí đệ đệ, ta sau này nhất định chặt chẽ quản giáo. Chờ hắn thương tốt về sau, ta dự định đem hắn cho an bài đến nước ngoài đi mở rộng nghiệp vụ, sau này cũng không tiếp tục hứa về Vân Châu. Tôn Hồng Thịnh bồi thường lễ, nói xin lỗi, còn đem đệ đệ mình cho xung quân đến nước ngoài đi. Phen này thao tác xuống tới, Lâm Phi liền xem như nghị sinh khí, cũng sinh không nổi tới. Tôn tổng, ngươi ý tứ ta minh bạch. Từ hôm nay sau này, ta cùng Tôn gia ân oán xóa bỏ. Liêu Tông Nguyên từ bên cạnh nói giúp vào. Tôn Hồng Thịnh, ngươi hẳn là may mắn Lâm Phi thiệt tâm, nếu không, ngươi hôm nay nhìn thấy, chính là đệ đệ ngươi thi thể. Ta cùng Lâm Phi cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, bây giờ đã là bằng hữu, ngang hàng tương giao. Sau này ai nếu là tìm hắn để gây sự, chính là sống mái với ta. Tôn Hồng Thịnh nghe xong, sắc mặt sưng sở. Hắn xưng hô Liêu Tông Nguyên, muốn xưng hô nhất thanh Liêu đại sư thậm chí là Liêu lão. Lâm Phi cùng Liêu Tông Nguyên ngang hàng tương giao, như vậy mình chẳng phải là còn muốn thấp hắn một đời. Liêu đại sư ngài là Vân Châu võ đạo thái đầu, Lâm Phi tiên sinh là tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Hai vị tương giao, đây tuyệt đối là một đoạn giai thoại. Tôn Hồng Thịnh xa so với đệ đệ của hắn biết là người, cũng càng có thể thả xuống được tư thái. Ta sẽ không quấy rầy hai vị tâm tình cái này liền cáo tử. Lâm Phi còn muốn cùng Tôn Hồng Thịnh nhiều nghe ngóng một chút liên quan với hỏa viêm tinh sự tình, thế là mở miệng lưu lại hắn. Tôn tổng, đã tới, không bằng tọa hạ cùng một chỗ ăn chút, vừa vặn ta cùng Liêu Lao Ca còn chưa bắt đầu đâu. Tôn Hồng Thịnh nhìn về phía Liêu Tông Nguyên, Liêu Tông Nguyên không lên tiếng, hắn cái nào có ý tốt lưu lại. Đã Lâm Phi mời, như vậy Tôn tổng ngươi liền cùng một chỗ đi. Ha ha, tốt, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tôn Hồng Thịnh nhập tọa về sau, Lâm Phi liền thuận thế hỏi tới hỏa viêm tinh sự tình. Tôn tổng, người món lễ vật này là từ chỗ nào đấu giá mà đến? Tôn Hồng Thịnh gặp Lâm Phi như thế cảm thấy hứng thú, lập tức liền nói thẳng ra. Đây là năm đó ta đi Europa du lịch thời điểm, tại một trận cấp cao đấu giá hội bên trên vô xuống. Ta nhớ được, lúc ấy giới thiệu nói, khối này kỳ thạch là tại Hát Châu một chỗ nguyên thủy bộ lạc phát hiện rất có thể cùng núi lửa phun trào có quan hệ. Lâm Phi trong lòng không khỏi khẽ động. Trên địa cầu nhưng là có không ít núi lửa phun trào qua, nói không chừng còn có thật nhiều hỏa viêm tinh tồn tại. Trên địa cầu mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng là địa cầu không biết tồn tại nhiều ít ước vào năm, sinh ra một chút hy hữu thiên tài địa bảo, vẫn là có khả năng. Ngoại trừ địa cầu tự nhiên thai nghén bên ngoài, còn có một số thiên thạch vũ trụ sẽ rơi trên địa cầu. Những cái kia thiên thạch vũ trụ bên trong, thường thường cũng sẽ xen lẫn một chút đặc thù bảo vật. Những này thiên tài địa bảo có khả năng bị xem như một chút hiếm thấy chân bảo cất chứa, cũng có khả năng bị xem như phế phẩm vứt bỏ. Còn có thể vẫn như cũ yên lặng ở địa cầu một góc nào đó. Vô luận là loại tình huống nào, bọn chúng đều sẽ lưu trên địa cầu. Nếu là mình có thể có được những này thiên tài địa bảo, liền có thể đi đa bảo các hối đoái một chút phụ trợ tu luyện bảo vật. Lâm Phi cùng Liêu Tông Nguyên, Tôn Hồng Thịnh cùng một chỗ trò chuyện. Một hồi trò chuyện một chút võ học bên trên sự tình, một hồi trò chuyện một chút sinh hoạt biệt vật. Mặc dù đều là sơ lần gặp gỡ, nhưng là trò chuyện vui vẻ. Lý Giai Ngọc không có thế nào xem bảo, chỉ là một vị dùng nữa. Cơm nước no nê về sau, Lâm Phi bọn hắn liền chuẩn bị rời đi. Liêu Lao Ca, đáp ứng ngươi sự tình, ta nhớ kỹ đâu, ngày mai ta liền đi tìm ngươi. Ha ha, vậy ta liền xin đợi ngươi. Liêu đại sư, Lâm Phi tiên sinh, các ngươi đều uống rượu, ta an bài xe đưa các ngươi. Tôn Hồng Thịnh gọi tới thủ hạ, phân biệt lái xe đưa Lâm Phi, Liêu Tông Nguyên rời đi. Vừa về tới nhà, Lâm Phi liền đem hai kiện bảo vật bày tại trên bàn. La Hồng Vũ bưng một bát mì tôm, tò mò hỏi, đây là cái gì đồ chơi? Lâm Phi nhìn về phía Lý Giai Ngọc, quyết định một lần nữa xem kỹ nàng này giá trị. Nói một chút đi, ngươi còn biết chút cái gì? Chương 130, lác đác không có mấy chương 130, lác đác không có mấy. Lý Giai Ngọc nhìn xem Lâm Phi kia nghiêm túc biểu lộ, nàng ngược lại giả trang ra một bộ ngây thơ vô tri bé thỏ trắng tư thái. Chủ nhân, ngài đang nói cái gì nha? Ít cùng ta giả bộ hồ đồ, ngươi là thế nào nhận biết những bảo vật này? La Hồng Vũ hốt trượt một ngụm mì tôm, phi thường bắt quái bu lại. Cái gì bảo vật? Lý Giai Ngọc nhẹ vấn tóc kia, bên mặt thẹn thùng. Chủ nhân, ngươi đừng như vậy nhìn xem người ta sợ hãi. Ta chỉ là thờ nhỏ đọc qua một chút tương quan điện tịch ghi chép, nếu là chủ nhân muốn biết, ta có thể đều nói cho chủ nhân. Lý Giai Ngọc dùng khỏe mắt liếc qua vụ trộm đánh giá Lâm Phi, quan sát thần sắc của hắn. Lâm Phi tự nhiên đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Tốt, ngươi đem ngươi biết đều cho ta viết xuống tới. Lý Giai Ngọc hơi nết khỏe môi lên lên, nàng ý thức được, mình lại có mới thẻ đánh bạc. Chủ nhân, ta nhớ được đồ vật nhiều lắm quá tạp đều tại trong đầu. Nếu là chủ nhân ngươi chịu đáp ứng ta một cái điều kiện, ta sau này có thể giúp chủ nhân giám định bảo vật. Lâm Phi muốn chính là Lý Giai Ngọc cái này giám định thiên tài địa bảo năng lực. Hắn dù sao chưa từng học qua tài liệu tương quan, liền xem như bảo vật ở trước mắt, rất có thể cũng không nhận ra được. Ngươi muốn ta đáp ứng ngươi cái gì điều kiện? Lý Giai Ngọc híp mắt lại, ngữ khí trở nên lạnh xuống. Ta rất đáng ghét Lý Như Tuyết nữ nhân này, xin chủ nhân ngươi đem nàng bàn cho ta, làm ta nô tỳ. La Hồng Vũ uống một ngụm mì nước, trên mặt cười nở hoa. Nữ nhân nhiều, chính là có nhiều việc, lần này có trò hay để nhìn. Lâm Phi trầm mặc một hồi, đột nhiên một thanh bóp lấy Lý Giai Ngọc tinh tế tuyết trắng cổ. Lý Giai Ngọc bị bóp đỏ bừng cả khuôn mặt, không thở nổi. Lý Giai Ngọc, ngươi thật sự là không làm rõ ràng được địa vị của mình. Ta không ngại nói cho ngươi, ta cầm Lý Như Tuyết làm bằng hữu, mà ngươi chỉ là nô tỳ. Nếu như ngươi nghĩ cưới tại Lý Như Tuyết trên cổ địa ý đi tiểu, vậy liền lầm vị trí của mình. Lâm Phi rất rõ ràng, giống Lý Giai Ngọc nữ nhân như vậy, ỷ vào mình có chút giá trị, liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Hôm nay mình đáp ứng nàng điều kiện này, nàng ngày mai liền sẽ sách quá đáng hơn. Mấu chốt là, coi như mình đáp ứng điều kiện của nàng, nàng cũng chưa chắc sẽ trung tâm. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là đem nàng bỡn cợt không còn gì khác. Để nàng biết, nàng có thể còn sống, đều là mình cho ban ân. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể chó vẫy đuôi mừng chủ động chứng minh giá trị của mình. Đừng tưởng rằng ngươi biết mấy món bảo vật, liền có thể nói điều kiện với ta. Không có ngươi, ta cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Lâm Phi dần dần tăng lớn khí lực trên tay, Lý Giai Ngọc bị bóp trợn trắng mắt, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Ầm. Tại Lý Giai Ngọc ngạt thở hôn mê trước đó, Lâm Phi buông lòng ra nàng. Nàng nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy. Khục khục. Chủ nhân, ta sai rồi. Lâm Phi quyết định trước phơi một phơi nàng, đưa nàng nhốt vào một cái phòng ngủ. Theo sau, Lâm Phi đem bảo kiếm, hỏa viêm tinh đều thu vào bên trong nhận chữ vật. Lão La, cái này cho ngươi, xem trọng nàng. Lâm Phi lấy ra một cây súng lục, giao cho La Hồng Vũ. Mình không có khả năng mỗi ngày mang theo Lý Giai Ngọc đi ra ngoài, nếu là đưa nàng lưu lại, nhất định phải cho La Hồng Vũ vũ khí phòng thân. Ngày thứ hai, Lâm Phi một người ra cửa, đi gặp Liêu Tông Nguyên. Hắn đem huyết lang quyết giao cho Liêu Tông Nguyên quan sát, đây là hắn hôm qua đáp ứng. Liêu Tông Nguyên nhìn mười phần mê mẩn, hoàn toàn quên đi Lâm Phi tồn tại. Thượng cổ liên khí chi pháp, quả nhiên không tầm thường. Diệu, thật sự là diệu a. Nói, Liêu Tông Nguyên liền ngồi xếp bằng, trực tiếp chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nhưng là hắn nhắm mắt tu luyện một hồi lâu, cuối cùng nhất thất vọng mở mắt. Ai, trên địa cầu thiên địa linh khí quá mỏng manh. Liền xem như có này liên khí công pháp tướng trợ, tu hành tiến độ vẫn như cũ chậm chạp. Lâm Phi đã sớm thử qua, tại Nam Ly thành bên trong, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được nồng đậm thiên địa linh khí. Dẫn khí nhập thể, dễ như trở bàn tay. Nhưng là trên địa cầu, linh khí mỏng manh rối tinh rối mù. Mặc dù cũng có thể dẫn khí nhập thể, nhưng là hút vào điểm này linh khí, luyện hóa về sau, ngưng tụ ra chân khí ít đến tương cảm. Có lẽ chính là bởi vậy, liên khí sĩ trên địa cầu mới có thể bị đứt đoạn truyền thừa. Liêu Lao Ca, không cần nản chí, ta trở về sau, nghiên cứu mới võ phương pháp tu luyện. Ta cảm thấy có một loại đan dược, hẳn là rất thích hợp ngươi. Lâm Phi lấy ra sớm liền chuẩn bị xong một viên mạnh phách đan. Mạnh phách đan có thể cường hóa thể phách, lớn mạnh khí huyết. Trên địa cầu mới võ, liền cùng loại với một loại công pháp luyện thể. Minh kình, ám kình, đều là tại cường hóa thể phách, đào móc tiềm lực. Cho dù là không có ngưng luyện ra chân khí, ám kình cảnh giới võ giả vẫn như cũ có được rất cường hãn sức chiến đấu. Thuốc này tên là mạnh phách đan, ngươi trước ăn vào thử một lần. Liêu Tông Nguyên ôm mong đợi tâm tình, ăn vào mạnh phách đan. Một lát về sau, hắn liền hồng quang đầy mặt, thương phấn không thôi. Ha ha ha, đan dược này dược hiệu cực dai, ta cảm giác tự thân khí huyết tràn đầy, cô động chân khí tốc độ viễn siêu ta trước đó mấy lần. Lâm Phi do dự một chút, lại lấy ra chuẩn bị xong một viên tinh khí hoàn. Liêu Lao Ca, ta cái này còn có một viên thuốc. Không đợi Lâm Phi nói hết lời, Liêu Tông Nguyên liền đem đan dược cầm tới. Ta ăn. Ai, không phải. Lâm Phi cảm giác một trận buồn cười. Mình còn chưa nói cái gì tác dụng đâu. Lao nhân này liền ướt, cũng không sợ kinh mạch đứt đoạn, bạo thể mà chết. Liêu Lao Ca, ngươi trước nếm thử dùng ngươi phương pháp tu hành cô động chân khí. Nếu như không được, liền dùng ta đưa cho ngươi liên khí chi pháp. Liêu Tông Nguyên nhẹ gật đầu, rất nhanh, hắn cũng cảm giác được không được bình thường. Tinh khí hoàn dược lực phát tác về sau, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng không ngừng mà ở trong kinh mạch xung kích. Hắn dùng mình phương pháp tu luyện, muốn luyện hóa dược lực, lại là căn bản không kịp. Rơi vào đường cùng, hắn tranh thủ thời gian dựa theo huyết lang quyết đến vận chuyển chân khí, lúc này mới dần dần đem dược lực luyện hóa hấp thu. Hắn cái này khẽ hấp thu, trọn vẹn qua hơn 2 giờ. Cái này, hắn cảm thụ được thể nội lớn mạnh chân khí, có chút khó nói lên lời kích động. Một viên thuốc, vậy mà bù đắp được ta 10 ngày nửa tháng khổ tu. Lâm Phi, nếu không phải ngươi cho liên khí công pháp, ta sợ là căn bản không luyện hóa được dược lực. Trải qua phen này nghiệm chứng, Lâm Phi cơ hồ có thể khẳng định, đạt tới hóa kình cảnh giới võ giả, kỳ thật đã cùng liên khí tu sĩ không sai biệt lắm. Tại trợ mạnh phách đan, tinh khí hoàn phụ trợ tu luyện, dù cho không hấp thu thiên địa linh khí, cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Đổi cái góc độ suy nghĩ, có thể trên địa cầu như thế linh khí mỏng manh địa phương, tu luyện tới hóa kình cảnh giới võ giả, bản thân liền thiên tư xuất chúng, viễn siêu thường nhân. Nếu để cho bọn hắn đi Nam Ly thành loại địa phương kia tu luyện, đem sẽ làm ít công to. Liêu Lao Ca, ta nghe nói, hóa kình phía trên còn có ôm đan cảnh giới. Ngươi có biết, đây là một loại cái gì cảnh giới? Liêu Tông Nguyên lắc đầu, thở dài. Ai, ta không biết. Mới võ mặc dù mở ra mới võ học con đường, nhưng là chung quy là thời gian quá ngắn. Cái này hơn 100 năm đến, trừ lúc trước khai sáng mới võ vị kia võ học tông sư bên ngoài, có thể đạt tới ôm đan cảnh giới, lác đác không có mấy. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ, ta cũng chưa nghe nói qua, có ai đạt đến ôm đan cảnh giới. Chương 131, Chu gia chương 131, Chu gia trăm năm thời gian, đối một loại mới phát võ đạo tới nói, đích thật là quá ngắn. Nói là thăm dò giai đoạn, cũng không đủ. Nhưng khi sơ vị kia khai phát bước phát triển mới võ tông sư, tuyệt đối là thiên phú dị bẩm, phong thái tuyệt diễm hạng người. Có thể nghĩ đến khai phát nhân thể tiềm năng, đến luyện hóa tự thân tinh huyết. Đây cũng không phải là ai đều có thể làm được. Xưa nay chưa từng có, sau có người đến. Liêu Lao Ca, chỉ cần ngươi có thể kiên trì, chưa hẳn không thể trở thành đương đại đại hạ ôm đan đệ nhất nhân. Lâm Phi an ủi một chút Liêu Tông Nguyên. Nếu là một con đường phía trước đen kịt một màu, không nhìn thấy cuối lời nói, lại có ai có thể kiên trì. Liêu Tông Nguyên giờ phút này cũng là có lòng tin. Lòng tin nơi phát ra, chính là Lâm Phi đan dược. Lâm Phi, ngươi vừa mới cho ta ăn đan dược, còn gì nữa không? Có thể hay không bán cho ta một chút? Nếu là có những đan dược này tương trợ, ta còn thực sự có lòng tin dòm ngó ôm đan cảnh giới. Trước đó Lâm Phi bán cho Ngô Chấn một viên nhỏ bồi nguyên đan, muốn hắn 2000 vạn. Mạnh phách đan giá trị so nhỏ bồi nguyên đan còn một quý. Tinh khí hoàn, vậy liền càng không cần phải nói. Dựa theo kim tệ hối đoái tiền mặt, tinh khí hoàn cần 5000 kim tệ, một mai kim tệ 2 vạn khối tả hữu. Nói cách khác, một viên tinh khí hoàn liền cần 100 triệu. Liêu Tông Nguyên thế nào nhìn, cũng không giống là có thể xuất ra 100 triệu. Liêu Lao Ca, thực không dám giấu giếm, ta những đan dược này đều là vô giá chi vật. Xem ở ngươi bằng hữu của ta tương giao phân thượng, ta mới tặng cho ngươi. Như là của người khác lời nói, ngàn vàng khó mua. Liêu Tông Nguyên lập tức ngây mẩn cả người. Hắn đoán được khả năng không rẻ, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ như thế quý. Là ta đường đột. Nhìn thấy Liêu Tông Nguyên có chút thất vọng, Lâm Phi ngược lại là có chút ngượng ngùng. Hôm qua Liêu Tông Nguyên tặng bảo kiếm, ngàn năm hàng thiết tạo thành, giá trị viễn siêu những đan dược này. Liêu Lao Ca, ta khẳng định là không thể bán đưa cho ngươi, nhưng là có thể tặng cho ngươi một chút. Lâm Phi đem tay vươn vào trong túi, từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra hai bình đan dược. Một bình là mạnh phách đan, một bình là tinh khí hoàn. Hai loại đan dược bản thân liền là hỗ trợ lẫn nhau, có thể phối hợp phục dụng. Hai bình này đan dược, Lao Ca ngươi lấy trước đi dùng. Liêu Tông Nguyên có chút ngượng ngùng thu, tất lại vô công bất thụ lộc. Lấy thân phận của hắn, thế nào có ý tốt lấy không đồ của người khác. Không không không, không cần khách khí, cầm. Lâm Phi mạnh nhét vào trong tay của hắn, rồi mới lộ ra gian thương đồng dạng thiếu dung. Liêu Lao Ca, lấy thân phận của ngươi địa vị, chắc hẳn nhận biết rất nhiều người tập võ a. Nhận biết một chút. Lao Ca, ngươi có thể giúp ta mở rộng một chút những đan dược này, để cho bọn họ tới mua. A. Liêu Tông Nguyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tình cảm Lâm Phi là đang đánh cái chủ ý này. Không thể không nói, những đan dược này đối bất luận cái gì một người tập võ tới nói, đều là có rất lớn sức hấp dẫn. Ngươi không phải nói, ngàn vàng khó mua sao? Ta biết những người kia, cũng không có mấy người có tiền. Lâm Phi cười cười, hắn lúc đầu không có ý định bán lấy tiền. Ý nghĩ của hắn là lấy vật đổi vật. Những cái kia người tập võ nói không chừng ra cất chứa cái gì bảo vật, nếu là có thiên tài địa bảo, vậy mình liền kiếm lợi lớn. Liêu Lao Ca, người có tiền, liền để bọn hắn dùng tiền đến mua. Không có tiền người, có thể đem đồ vật tới đổi, tỉ như bảo vật gia truyền, chân tàng đồ cổ cái gì. Liêu Tông Nguyên trong nháy mắt liền hiểu Lâm Phi ý tứ, nhịn không được lộ ra tiểu dung. Tiểu tử ngươi, thật đúng là đủ tinh minh. Hôm qua ta cùng Tôn Hồng Múc cho ngươi bảo vật, chắc hẳn có giá trị không nhỏ a. Lâm Phi không cùng Liêu Tông Nguyên tính toán, nhu trí, khôn ngoan, người luyện võ đi thẳng về thẳng, ngược lại lại càng dễ thổ lộ tâm tình. Không dối gạt Lao Ca, hoàn toàn chính xác có giá trị không nhỏ. Ha 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 được, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi đem cái này gió thả ra. Liêu Tông Nguyên một lời đáp ứng, hắn cùng Lâm Phi lại tham khảo một chút liên quan với võ học phương diện vấn đề. Lâm Phi thuận tiện cũng cùng hắn thỉnh giáo mới võ, hai người lẫn nhau xác minh, học hỏi lẫn nhau. Một phen trao đổi đến, Lâm Phi được ích lợi không nhỏ. Liêu Tông Nguyên đem mình tập võ nhiều năm tâm đắc, đều dốc túi tương thụ. Hai người trò chuyện vui vẻ, gặp nhau hận muộn. Liêu Tông Nguyên muốn lưu Lâm Phi ở lại, nhưng là bị Lâm Phi cự tuyệt. Phải biết, trên địa cầu qua 3 ngày, Nam Ly thành liền phải qua gần thời gian 1 năm. Lâm Phi cái này đều 2 ngày không có trở về, cũng nên về đi xem một chút. Về trước khi đi, Lâm Phi cố ý đem Lý Giai Ngọc đưa đi Lâm Giang Tiên biệt thự. Lâm Giang Tiên trong biệt thự có chuyên môn tầng hầm, tạm thời làm nhà tù, đem Lý Giai Ngọc cho nhốt ở bên trong. Theo sau, Lâm Phi mang theo La Hồng Vũ cùng một chỗ quay trở về Nam Ly thành. La Hồng Vũ từ từ nhắm hai mắt, hô hấp lấy không khí, giang hai tay ra. Cái này quen thuộc không nhiệt. Vạn Hoa lâu các cô đường, La gia ta nghĩ các ngươi. Lâm Phi liếc mắt, thật hận không thể đem giá hỏa này cho đưa trở lại địa cầu đi. Lão La, ta mang ngươi trở về là làm sự nghiệp, không phải làm cô nương. Ha ha ha, sự nghiệp muốn làm, cô nương cũng muốn làm, không chậm trễ, không chậm trễ. La Hồng Vũ hi hi ha ha, trên địa cầu mấy ngày nay, với hắn mà nói, đơn giản một ngày bằng một năm. Lâm Phi đem hắn cho mang đến Thu Lưu Cô Nhi tên ăn mày đại trạch, đem nơi này giao cho hắn phụ trách. Trải qua như thế thời gian dài ở chung, Hồng tụ tại nàng đám kia trong tỉ muội, cũng dựng lên đầy đủ uy nghiêm. Lâm Phi quyết định, trước đem các nàng đưa đi địa cầu. Nếu là lại không đưa qua, những cô nương này liền hoa tan ít bướm. Còn như các nàng như thế nào tan vào địa cầu sinh hoạt, như vậy liền giao cho Lý Như Tuyết đến quan tâm. Lâm Giang Tiên biệt thự phòng ở đủ nhiều, diện tích đủ lớn. Hơn 20 người chen một chút, hoàn toàn thoải mái. Hồng tụ, ngươi những tỉ muội này, ngươi phải quản lý tốt. Nếu có người gây xảy ra phiền toái, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Lâm Phi sớm đem khó nghe nói trước, cũng coi là cho các nàng để tỉnh một câu. Hồng tụ nhẹ gật đầu, thái độ cung kính. Ân công yên tâm, bọn tỉ muội đều là ngươi mua được người. Sinh là ngươi nô tỳ, chết là quỷ của ngươi. Lâm Phi lại dặn dò Lý Như Tuyết, để nàng hỗ trợ chiếu khán. Như Tuyết tiểu thư, ta đã thông chi Từ Hữu Nhạc cùng Trịnh Tiến, để bọn hắn mau chóng an bài chỗ ở, đem người tiếp đi, sẽ không quấy rầy người quá lâu. Lý Như Tuyết cười nhạt một tiếng, cũng không phải là rất để ý bộ dáng. Khách khí, đây vốn chính là chỗ của ngươi, ta cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu. Thẩm Mai đứng ở một bên, trầm mặc ít lời, không có nửa điểm trước đó cơ linh hoạt bát. Lâm Phi sờ lên đầu của nàng, nói ra, Thẩm Mai, yên tâm, ta nhất định nghĩ biện pháp bài trừ ngươi mê một thuật. Giao phó xong hết thể về sau, Lâm Phi liền lại trở về Nam Ly Thành. Hắn dự định lại bế quan một đoạn thời gian, thẳng đến đột phá đến liên khí 12 tầng cảnh giới. Tại trước khi bế quan, Lâm Phi đi trước một chuyến đa bảo cát. Trước đó tu luyện dùng tinh khí hoàn, còn thừa không có mấy, cần lại mua sắm một chút, chuẩn bị bế quan chi dụng. Hắn còn dự định lại mua sắm một chút đan dược khác, dùng để trên địa cầu lấy vật đổi vật. Trước khi đến đa bảo cát trên đường, hai đội nhân mã ngăn chặn đường đi. Các ngươi thiết kiếm ba người, thật sự là càng ngày càng cuồng vọng. Thậm chí ngay cả chúng ta chủ ra xe cũng dám chặn đường. Một người mặc màu lam gấm vóc thanh niên, ngẩng đầu mà đứng, thần sắc kiêu căng. Đối diện với hắn thì là hơn 10 người cưỡi ngựa cao to người. Cầm đầu lại là Thiết Kiếm Bang đại tiểu thư Quyết Tâm. Đường này lại không phải là các ngươi chu ra. Bằng cái gì ngươi có thể đi, chúng ta không thể đi. Chương 132, tự tìm chương 132, tự tìm chu ra, Nam Ly thành Tam đại tu tiên gia tộc một trong. Làm tu tiên gia tộc người, cho dù là người hầu, đều sẽ hơn người một bậc. Tại Nam Ly thành bên trong, tùy tiện không ai dám trêu chọc ba người của đại gia tộc. Bản thiếu gia gọi Tuần Kỳ, là chu gia dòng chính hậu duệ. Các ngươi hôm nay va chạm bản thiếu gia xe ngựa, còn chưa cút xuống ngựa đến, cho bản thiếu gia dập đầu bồi tội. Tuần Kỳ dùng tay chỉ Quyết Tâm bọn người, tựa như là tại gian dạy một đám nô tài, mảy may không có đem bọn hắn để vào mắt. Các ngươi Thiết Kiếm Bang liền là một đám người ô hợp, chỉ xứng khi dễ những người bình thường kia. Tại chúng ta chu gia trước mặt, là rồng đến quật lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Quyết Tâm nhướng mày, sắc mặt có chút không vui. Nàng đâu chịu nổi loại này bất khí. Lê Thẩm, một Thiết Kiếm Bang liên khí tu sĩ vội vàng thuyết phục. Tiểu thư, chu gia có tu tiên giả tọa trấn, chúng ta không nên cùng bọn hắn lên xung đột. Theo ta thấy, liền lui nhường một bước, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Ta đi cấp hắn bồi cái tội, việc này liền đi qua. Quyết Tâm cũng không phải là xúc động người, biết việc này lợi hại, cho nên im lặng không lên tiếng nhẹ gật đầu. Tên đưa Thiết Kiếm Bang liên khí tu sĩ từ lập tức đến ngay, đi tới Tuần Kỳ trước mặt. Hắn xoay người hành lễ, thái độ cung kính. Tuần Kỳ thiếu gia, hôm nay có chỗ va chạm, ta đại biểu tiểu thư nhà chúng ta cho ngươi bồi cái không phải, xin hãy tha lỗi. Chúng ta cái này liền tránh ra đường, để ngươi đi đầu. Tuần Kỳ cười lạnh một tiếng, lại cũng không chịu thua. Ngươi tính cái gì đồ vật, cũng xứng nói chuyện với ta. Để các ngươi đại tiểu thư tự mình tới, cho ta dập đầu xin lỗi, nếu không ai cũng đừng nghĩ rời đi. Quyết Tâm nghe vậy, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt hiện ra sắc mặt giận dữ. Lẽ nào lại như vậy? Tên đưa Thiết Kiếm Bang liên khí tu sĩ biết được Thiết Tâm tính tình, thà bị gây chứ không chịu cong. Để nàng cho Tuần Kỳ dập đầu xin lỗi, tuyệt đối không thể. Huống chi, Quyết Tâm đại biểu không phải chính nàng, mà là Thiết Kiếm Bang mặt mũi. Nếu là nàng dập đầu xin lỗi, như vậy toàn bộ Thiết Kiếm Bang đều sẽ trở thành Nam Ly thành trò cười. Tuần Kỳ thiếu gia, đó là chúng ta Thiết Kiếm Bang đại tiểu thư. Để nàng dập đầu xin lỗi, sợ là không được. Ta nguyện ý thay thay. Bạch Tuần Kỳ thân hình lóe lên, đi tới tên này Thiết Kiếm Bang liên khí tu sĩ trước mặt. Hắn rút ra tên này Thiết Kiếm Bang liên khí tu sĩ trường kiếm trong tay. Không chờ đối phương có phản ứng, một kiếm bung ra. Phúc. Tên này Thiết Kiếm Bang liên khí tu sĩ đầu rất xuống đất, máu tươi như là suối phun đồng dạng phun ra. Người vây xem thấy cảnh này, cũng nhịn không được dọa đến hoảng sợ gào thét. A, giết người. Người ta đã xin lỗi, còn đem người giết đi. Tuần Kỳ một mặt vẻ đắc ý, toàn vẹn không quan tâm người khác là thế nào đối đãi chuyện này. Tuần Kỳ Quyết Tâm mắt hạnh bên trong tràn đầy lửa giận, gắt gao trừng mắt Tuần Kỳ. Ngươi cũng dám giết chúng ta Thiết Kiếm Bang người? Tuần Kỳ khinh thường cười một tiếng, giơ kiếm chỉ hướng Quyết Tâm. Ta giết hắn, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi dám giết ta sao? Tuần Kỳ trong lời nói lộ ra một cỗ phách lối, cuồng ngạo. Thiết Kiếm Bang tất cả mọi người tức giận không thôi, cả đám đều nắm tay đặt tại trên chuôi kiếm, nhưng là không có người nào dám rút ra. Tiểu thư, tiểu tử này khinh người quá đáng. Lão đồng thế nhưng là trong bang lão nhân, đi theo bang chủ nhiều năm, liền như thế bị giết. Tuần này kỳ quá không đem chúng ta Thiết Kiếm Bang để ở trong mắt. Lâm Phi thấy cảnh này, cũng là bị Tuần Kỳ phách lối khí diễm cho vô cùng tức giận. Trước kia hắn cảm thấy Huyết Lang Bang, Thiết Kiếm Bang người ngang ngược càn rỡ, Thế nhưng là nhìn thấy Tuần Kỳ sở tác sở vi, hắn mới biết được cái gì gọi là vô pháp vô thiên. Tuần Kỳ nên ngang hướng lấy quyết tâm bọn người đi đến. Thiết Kiếm Bang đại tiểu thư, dáng dấp có mấy phần tư sắc. Ngươi rõ ràng cùng ta trở về, cho ta làm tiểu thiếp. Hôm nay việc này, ta liền không so đo. Một Thiết Kiếm Bang thủ hạ nổi giận. Tiểu thư, để cho ta cho hắn chút giáo huấn. Người này thả người nhảy lên, từ trên ngựa phi thân mà xuống. Hắn rút kiếm liền đâm về phía Tuần Kỳ. Tuần Kỳ lại mở ra hai tay, mở rộng lồng ngực, căn bản không làm bất kỳ chống cự gì. Đến, giết ta. Thiết Kiếm Bang thủ hạ biến sắc, vội vàng thu kiếm. Nhưng mà, lúc này, Tuần Kỳ lại xuất thủ. Bạch. Tuần Kỳ thân ảnh chợt lóe lên, lợi kiếm đâm xuyên đối phương ngực. Tên này Thiết Kiếm Bang thủ hạ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Tuần Kỳ. Ngươi. Tuần Kỳ rút ra trường kiếm, một cước đem hắn đạp bay trở về. Ha ha ha, không dám giết ta, vậy ngươi liền đi chết. Ken. Quyết tâm rút kiếm ra khỏi vỏ, không thể nhịn được nữa. Tuần Kỳ, thật coi ta sợ ngươi sao? Tuần Kỳ cười mỉm trả lời, đừng nói là ngươi, coi như là phụ thân ngươi Thiết Kình Nhạc hôm nay ở chỗ này, hắn cũng không dám đem ta ra sao. Ngoan ngoãn cùng ta trở về, bản thiếu gia sẽ hảo hảo thương yêu yêu ngươi. Tuần Kỳ một kiếm chém ra, kiếm khí bổ về phía Quyết Tâm cưỡi ngựa. Quyết Tâm phi thân lên, tránh thoát một kích này. Nhưng là con ngựa kia lại bị một kiếm chém giết, đầu một nơi thân một nẻo, máu me đầm địa. Ngươi muốn chết? Quyết Tâm triệt để bị chọc giận, nàng huy kiếm xông lên phía trước, cùng Tuần Kỳ giao chiến ở cùng nhau. Tuần Kỳ mặc dù vô cùng cuồng ngạo, nhưng là hắn thực lực cũng hoàn toàn chính xác cường đại. Quyết Tâm toàn lực xuất thủ, nhưng thủy chung không làm gì được hắn. Ha ha ha, chỉ là liên khí chín tầng, cũng nghĩ giết ta. Tuần Kỳ một tay cầm kiếm, một cái tay khác lưng ở sau người, một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Xoẹt. Hắn một kiếm phá vỡ Thiết Tâm áo, lộ ra da thịt tuyết trắng. Chậm chậm, vẫn rất mạnh. Để ta xem một chút, chân có phải hay không cũng rất trắng. Hắn một bên trêu đùa lấy Quyết Tâm, một bên ngôn ngữ đùa giỡn. Xoẹt. Hắn lại là một kiếm, đem Thiết Tâm quần cho rạch ra một cái lỗ hổng. Quyết Tâm tức giận vô cùng, nhưng là nàng căn bản không phải Tuần Kỳ đối thủ. Nàng mỗi một chiêu đều bị Tuần Kỳ nhẹ nhõm hóa giải. Không ra một lát, y phục của nàng đã bị Tuần Kỳ cho hoạch rách tung tóe, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Vây xem rất nhiều nam nhân đều mở to hai mắt nhìn, có thậm chí đang len lén nuốt nước miếng. Như thế hương diễm tràn diện, tại trên đường cái, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quyết Tâm càng là tức giận, chiêu thức liền càng lộn xộn. Cuối cùng, nàng lộ ra sơ hở, bị Tuần Kỳ đem trường kiếm đánh bay. "Tiểu thư." Thiết Kiếm Bang thủ hạ nhóm nhìn thấy về sau, lập tức nghi muốn xông về phía trước. "Đừng lúc đích. Ai dám lên trước một bước, ta giết nàng." Tuần Kỳ đem kiếm chống đỡ tại trên cổ của nàng, khóe miệng lộ ra đắc ý tiêu dung. "Nghe nói, các ngươi Thiết Kiếm Bang rất am hiểu điều giáo kiếm thì, sau này ngươi liền làm bạn thiếu gia kiếm thì, như thế nào?" Quyết Tâm nghiến chặt hàm răng, giận không kềm được. "Ngươi nằm mơ." Quyết Tâm đá một cái bay ra ngoài Tuần Kỳ trường kiếm, rồi mới nhanh chóng lùi lại. Tuần Kỳ đuổi theo. "Ngươi trốn không thoát." Lúc này, Quyết Tâm bỗng nhiên từ trên thân móc ra một viên lựu đạn, ném ra ngoài. "Tuần Kỳ, đây là ngươi bức ta." "Vâng." Lựu đạn bạo tạc, Tuần Kỳ bị tạc bay ngược ra ngoài. Hắn một cánh tay bị tạc đứt mất, người cũng bị trọng thương. "A, tay của ta." Quyết Tâm đi lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. "Đây đều là ngươi tự tìm. Nếu như ngươi không phải người của Chu gia, ngươi bây giờ chính là một cỗ thi thể." Chương 133, Vĩnh Định Thiết Kiếm Bang chương 133, Vĩnh Định Thiết Kiếm Bang Tuần Kỳ bản thân bị trọng thương, Chu gia bọn hạ nhân lập tức đều bật lên. "Lớn mật, lại dám làm tổn thương nhà chúng ta thiếu gia. Các ngươi Thiết Kiếm Bang người, thật sự là chán sống rồi. Chu gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Quyết Tâm ánh mắt lạnh lẽo, nàng đã nổ đả thương Tuần Kỳ, cũng không quan tâm nhiều đánh mấy đầu Chu gia chó. Một đám nô tài cũng dám khẩu suất của luôn. "Cho ta hung hăng giáo huấn một chút bọn hắn." Thiết Kiếm Bang người đã sớm tức sôi ruột. Nghe được Thiết Tâm mệnh lệnh, xông đi lên liền đem Chu gia bọn này bọn hạ nhân cho đánh cho một trận. "Chúng ta đi." Quyết Tâm cưỡi lên ngựa, mang theo Thiết Kiếm Bang người rời đi. Người vây xem nhau nhau né tránh, tránh ra một con đường. Tuần Kỳ nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm Quyết Tâm bóng lưng rời đi. "Ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua các ngươi." Vây xem những người đi đường đều ai đi đường đấy, lo lắng ngưng lại quá lâu sẽ rước họa vào thân. Lâm Phi cũng theo đó rời đi. Quyết Tâm loại này dám nghĩ dám làm tính cách, hắn ngược lại là thật thưởng thức. Tuần Kỳ loại này cuồng đến không biên giới người, chính là thích ăn đòn. Nếu như hắn trêu chọc phải trên người mình, mình khẳng định sẽ tiến hắn xuống địa ngục. Quyết Tâm trung quy là có chút kiêng kỵ Chu gia, cho nên lưu lại Tuần Kỳ một mạng. Lâm Phi đi đến Đa Bảo Các, mua cần thiết đan dược về sau, liền chuẩn bị trở lại quay về chỗ ở tại trên đường trở về. Lâm Phi chú ý tới không trung có bóng đen xoay quanh. Liệp ưng. Lâm Phi nhớ tới trước đó vây công Huyết Lang Bang đêm hôm ấy, mình liền đã từng gặp qua một con liệp ưng. Lúc trước nếu không phải con kia liệp ưng tập kích quấy rối tư đồ liệt sớm liền chạy. Chẳng lẽ là Thiết Kiếm Bang nuôi liệp ưng? Không trung xoay quanh bóng đen, không chỉ có một con, một mực tại thành bắc trên không bay tới bay lui. Lâm Phi suy đoán, cái này rất có thể là Thiết Kiếm Bang cố ý thả ra. Quyết Tâm hôm nay cùng Tuần Kỳ phát sinh xung đột, Thiết Kiếm Bang lo lắng Chu gia sẽ có hành động, bởi vậy phái ra liệp ưng điều tra, hoàn toàn hợp tình lý. Chẳng lẽ Chu gia thật đúng là sẽ ra tay với Thiết Kiếm Bang? Lâm Phi không có gấp bế quan, dự định nhìn một chút tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hắn tạm thời ở tại Đông Thành nhỏ trong nhà. Hôm sau, hắn đi ra ngoài ra đường, phát hiện trên đường phố có chút loạn, nhất là một chút cửa hàng bị người cho phong, phía trên dán giấy niêm phong. Giấy niêm phong phía trên chỉ có một chữ, chính là Chu chữ. Rất nhiều người qua đường đều đang nghị luận việc này. Cái này cửa hàng là Thiết Kiếm Bang sản nghiệp, bây giờ bị Chu gia cho phong. Nghe nói hôm qua Thiết Kiếm Bang đại tiểu thư đã thương Chu gia thiếu gia, Chu gia đây là tức giận. Thiết Kiếm Bang thế nhưng là Nam Ly thành đệ nhất đại bang phái, Chu gia dám ra tay với Thiết Kiếm Bang. Đúng lúc này, một đám cưỡi ngựa người lao vụt một tới. Bọn hắn tại cửa hàng cổng dán lên báo cáo. Thiết Kiếm Bang làm hại Nam Ly thành bách tính nhiều năm, bách tính khổ không thể tả, Chu gia quyết ý vì dân trừ hại. Đêm qua ta Chu gia tu tiên giả một người một kiếm, bình định Thiết Kiếm Bang, chém giết bang chủ Thiết Kình Nhạc. Thiết Kiếm Bang dưới trướng đường chủ, cốt cán tinh nhuệ hơn 10 vị liên khí tu sĩ, đều bị chém giết. Phàm Thiết Kiếm Bang bang chúng tự hành giải tán, như có người không tuân, giết không tha. Lâm Phi nhìn thấy cái này báo cáo, lập tức giật nảy cả mình. Một người một kiếm, bình định Thiết Kiếm Bang. Đây chính là tu tiên giả. Lúc trước hắn vì diệt Huyết Lang Bang, còn muốn mời Thiết Kiếm Bang ra tay giúp đỡ. Song phương liên khí cao tay lẫn nhau chém giết, tử thương thảm trọng. Nhưng mà, Chu gia chỉ là phái ra một vị tu tiên giả, liền đem như mặt trời ban trưa Thiết Kiếm Bang tiêu diệt. Giờ khắc này, Lâm Phi đối Tam đại gia tộc một lần nữa có nhận biết. Cái gì Tam đại gia tộc, Vũ đại thế lực, Huyết Lang Bang, Thiết Kiếm Bang, đối với người bình thường tới nói, kia là không tầm thường tồn tại. Là một cố không cách nào chống lại thế lực cường đại. Nhưng là tại Tam đại gia tộc trước mặt, chính là một cái tiện tay có thể diệt sâu kiến. Không có tu tiên giả trấn giữ gia tộc thế lực, cường đại tới đâu, cũng chẳng qua là phụ dung sớm nợ tối tàn. Mình trước đó giết Lý Hồng Trương, còn có rất nhiều người của Lý gia. Sở dĩ còn có thể an toàn sống đến bây giờ, không phải mình mạnh bao nhiêu, chỉ là mình có thể tùy thời rời đi nơi này, tránh thoát Lý gia điều tra thôi. Nếu để cho Lý gia tu tiên giả phát hiện mình dấu vết để lại, chỉ sợ tử kỳ của mình cũng đến. Thiết Kiếm Bang hủy diệt, xem như hoàn toàn để Lâm Phi tỉnh ngộ. Hắn tu luyện đến liên khí 8 tầng, đánh chết Lý Giai Ngọc Mã Phu cùng gia đình, lại đánh bại Liêu Tông Nguyên. Trong lòng một mực bất trí, cảm thấy mình đã rất mạnh. Ta chút thực lực ấy, ngay cả quyết tâm cũng không là đối thủ. Nếu là ta gặp gỡ Tuân Kỳ, khẳng định cũng giữ nhiều lành ít. Nếu không có thương nhánh đạn dược, ta căn bản giết không chết Tư Đồ Liệt, Lý Hồng Trường cao thủ như vậy. Lâm Phi nghĩ lại bản thân, khắc sâu ý thức được, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Nếu như không có đủ cường đại thực lực, như vậy mình bây giờ lấy được hết thảy, cuối cùng đều sẽ trở thành ảo ảnh trong mơ. Bế quan, nhất định phải bế quan tu luyện. Lâm Phi thông chi Nhất Thanh La Hầu Vũ, Bạch Quản gia, rồi mới liền tiến vào mật thất bế quan tu luyện. Thời gian một ngày trôi qua. 2 năm sau, trải qua 2 năm khổ tu, ta cuối cùng đạt đến liên khí 11 tầng. Lâm Phi trên mặt lộ ra tiểu dung, cái này thời gian 2 năm, hắn không hề rời đi qua Nam Thành đại trạch. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là tu luyện. Loại này tính tu, hết sức tôi luyện tâm tính. Ngoại trừ liên khí bên ngoài, ta mới võ cũng đạt tới ám kình cảnh giới. Tu luyện mới võ, làm ta đối nhục thân lực lượng trưởng không mạnh hơn, cũng càng nhỏ bé. Lâm Phi trên người cơ bắp đều phảng phất gây dựng lại, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Hắn phát hiện, tu luyện trên địa cầu mới võ, đối nhục thân có rất nhiều chỗ tốt. Cùng các loại cảnh giới liên khí tu sĩ, hắn hoàn toàn có lòng tin nghiền ép bất kể đối thủ nào. Lại cho ta thời gian 2 năm, ta hẳn là có thể đạt tới liên khí 12 tầng. Nghẹn quá lâu, ra ngoài hoạt động một chút. Lâm Phi rời đi mật thất, đi tới Nam Ly thành bên trong đi một vòng. 2 năm thời gian trôi qua, đã từng cường đại nhất thời Huyết Lang Bang, Thiết Kiếm Bang đều tan thành mây khói, trở thành quá khứ mây khói. Nhưng mà trong thành cũng chưa từng xuất hiện an cư lạc nghiệp, bình an tường hòa cảnh tượng. Bởi vì Nam Ly thành bên trong lại xuất hiện mới bang phái, 3 cái vừa mới hưng khởi tiểu bang phái lẫn nhau thường xuyên lẫn nhau tranh đấu, ước hiếp lương thiện, tranh đoạt cái bệ. Nơi có người liền có giang hồ, có giang hồ địa phương liền có tranh đấu. Vô luận Nam Ly thành bên trong có bao nhiêu cái bang phái, tam đại gia tộc địa vị đều là không có thể dung chuyển. Lâm Phi lại đi một chuyến thu lưu những cái kia cô nhi tên ăn mày lại chạy. Trải qua La Hồng Vũ một phen điều giáo, thật đúng là si chọn lựa không ít hạt giống tốt. Tiếp qua mấy năm, liền có thể bồi dưỡng được một nhóm người có thể dùng được. Lâm Phi cho La Hồng Vũ lưu lại một khoản tiền về sau, liền trở về Nam Thành đại trạch bế quan. Bế quan chưa tới nửa năm, liền xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. "Chủ nhân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Bạch Nham Tùng đứng tại cửa mật thất, thần sắc lo lắng chờ đợi hồi phục. "Cái gì sự tình?" "Ngài vẫn là ra gặp một lần đi, chuyện này nhất định phải ngài tự mình xử trí." Lâm Phi mở ra cửa mật thất, từ bên trong đi ra. "Đến cùng phát sinh cái gì sự tình?" Bạch Nham Tùng bị trên mặt đất, nằm rạp trên mặt đất. "Mời chủ nhiệm trách phạt, đều tại ta quản giáo không nghiêm. Có người làm đem trồng chân quý dược liệu cho trồng đi, cầm đi bán." Lâm Phi nhướng mày, cảm thấy sự tình khẳng định không có như thế đơn giản. Nếu như chỉ là trộm đi mấy viên thuốc tài, Bạch Nham Tùng hoàn toàn có thể giấu giếm tới. Trừ phi là không gạt được đại sự, hắn mới có thể quỳ xuống tình tội. Nói tiếp, Bạch Nham Tùng toàn thân run lên, không dám ngẩng đầu. Trộm bán thuốc tài người hầu, bị một vị Triệu gia thiếu gia theo dõi. Vị kia Triệu gia thiếu gia tự mình đến nhà, muốn mua lại tất cả dược liệu, còn có tòa này lại trạch. Chương 134, lần này hỏng chương 134, lần này hỏng Triệu gia thiếu gia. Lâm Phi vừa nghe đến đối phương dòng họ, lông mày liền nhíu sâu hơn. "Ngươi đừng nói cho ta, vị này Triệu gia thiếu gia là một trong tam đại gia tộc Triệu gia." Bạch Nham Tùng ngẩng đầu, mặt già bên trên tràn đầy e ngại. "Chủ nhân, đối phương tự giới thiệu, chính là một trong tam đại gia tộc Triệu gia, hắn nói hắn gọi Triệu Quát, là Triệu gia dòng chính." Lâm Phi thật hận không thể một bàn tay chụp chết Bạch Nham Tùng. Bất quá hắn cũng rõ ràng, chuyện này không thể hoàn toàn quái Bạch Nham Tùng. Bạch Nham Tùng mặc dù là quản gia, nhưng là cũng không thể nào làm được không rõ chi tiết, chu đáo. Đại trạch bên trong người hầu nha hoàn vài trăm người, khó tránh khỏi sẽ có người sinh lòng ý đồ xấu, làm ra một chút chuyện trộm gà trộm chó. Mình leo xuống những cái kia chân quý dược liệu, tại sau núi có trên trăm mẫu đất. trộm đi mấy khỏa, căn bản nhìn không ra. Đối phương còn nói cái gì rồi? Bạch Nham Tùng lơm lớp lo sợ trả lời, vị kia Triệu gia thiếu gia muốn gặp chủ nhân, ở trước mặt hiệp đảm mua sắm công việc. Ta lúc đầu nghĩ thay chủ nhân từ chối nhã nhặn, nhưng là đối phương nói, không gặp được người, hắn liền trực tiếp vào ở tới. Ai dám ngăn trở, liền giết hay. Triệu Quát cuồng ngạo, để Lâm Phi nhớ tới Tuần Kỳ. Đều là tam đại gia tộc thiếu gia, không có sai biệt cuồng ngạo. Mình nếu là không lộ diện, đối phương liền định trực tiếp chiếm đoạt. Vậy ta liền đi gặp hắn một chút. Phía trước dẫn đường, Bạch tổng quản bỏ lên, mang theo Lâm Phi hướng phía tiền viện đi đến. Mới vừa đi tới trên nửa đường, liền gặp Triệu Quát. Triệu Quát mang theo mấy tên thủ hạ ngay tại dạo chơi công viên, trong lời nói đã đem tòa này tòa nhà xem như chính mình. Tòa kia hồ không đủ lớn, để cho người ta cho ta đảo lớn hơn một chút. Tòa nhà này nhìn nhiều năm rồi còn muốn tìm người một lần nữa soát một lần sơn. Chờ ngày mai, ta liền đem mới nhập tiểu thiếp nhận lấy, để nàng ở chỗ này. Bạch tổng quản nên đón tiếp lấy. Triệu thiếu gia, vị này chính là nhà của ta chủ nhân. Triệu Quát đánh giá Lâm Phi vài lần, trên mặt lộ ra tiểu dung. Tại hạ Triệu Quát, các hạ thế nào xưng hô? Lâm Phi. A, Lâm Minh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Triệu Quát nhìn rất có lễ phép nhưng là sau đó nói, lại là tuyệt không khách khí. Ngươi tòa nhà này ta nhìn chúng tính cả sau núi dược liệu, ta tất cả đều mua. Một cung giá, 1 vạn kim tệ. Ta hôm nay liền muốn chuyển vào đến, ngươi dọn dẹp một chút, chuẩn bị rời đi đi. Triệu Quát bên cạnh một tên thủ hạ đi lên phía trước, lấy ra 1 trương 1 vạn kim phiếu. Bạch Nham Tùng khẩn trương toàn thân phát run, một câu cũng không dám xen vào. Hắn giờ phút này đã tại lo lắng kết quả của mình, nói không chừng sẽ bị chủ người đánh chết tươi. Lâm Phi lúc trước mua xuống tòa này lại trạch, hết thảy bỏ ra 8.000 kim tệ. Cái này Triệu Quát có thể cho 1 vạn kim tệ, kỳ thật coi như công đạo. Thế nhưng là mình sau núi trồng những cái kia chân quý dược liệu, giá trị liền không cách nào lường được. Nguyên bản Lâm Phi là tính toán đợi qua 100 năm thời gian, lại lấy đi những dược liệu này. Hiện tại mới qua 4 năm rưỡi thời gian, khoảng cách 100 năm còn rất xa. Triệu Ít, ta không có ý định bán đi tòa này tòa nhà. Triệu Quát vẫn như cũ ý cười đầy mặt. Tại cái này Nam Ly Thành, chúng ta Triệu gia muốn đổ vật, còn không có được. Nguyên bản ta đều không cần cho ngươi tiền, để ngươi biến mất, chính là chuyện một câu nói. Nhưng là con người của ta thiện tâm, cho nên cho ngươi một khoản tiền. Lâm Phi cố nén tức giận, lại nói ra, Triệu Ít, nếu như ngươi muốn tòa này tòa nhà, ta có thể tặng cho ngươi. Nhưng là sau núi những dược liệu kia, thế nhưng là ta toàn bộ thân gia, ta không thể cho ngươi. Triệu Quát cười. Hắn từ đầu đến cuối coi trọng chính là sau núi dược điển. Hắn từ tên kia trộm bán thuốc tài buộc nhân khẩu bên trong biết được, sau núi có trên 100 mẫu chân quý dược liệu thời điểm, hắn đơn giản khó mà tin được. Giống nhân sâm, linh chi, hà thủ ô những này chân quý dược liệu bình thường đều là dã ngoại sinh trưởng. Nam Ly Thành bên trong, căn bản không có nhân chủ thực. Chỉ có tại một chút tu tiên trong tông môn, mới có thể chuyên môn mở một chút dược điển, trồng các trồng linh dược linh thảo. Trên 100 mẫu chân quý dược liệu, giá trị khó mà đánh giá. Nếu là hiến cho gia tộc, nhất định có thể có được trong gia tộc tu tiên giả coi trọng. Lâm Minh, ta xem xét ngươi, liền biết ngươi là người thông minh. Ta muốn chính là những dược liệu kia, ngươi có thể lấy tới như thế số lớn dược liệu, ta rất bội phục. Không bằng dạng này, ngươi đem dược điển hiến cho ta. Sau này ngươi tại Nam Ly Thành bên trong, ta Triệu gia bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, thưởng dụng không hết. Triệu Quát phía sau mấy tên thủ hạ tiến lên một bước, thân bên trên tản ra chân khí khí tức. Bọn hắn tất cả đều là liên khí tu sĩ, tu vi đều tại liên khí 7 tầng, 8 tầng. Còn như Triệu Quát, trên người hắn không có chút nào chân khí ba động, chỉ là người bình thường. Cái này cũng vừa vặn nói rõ, Triệu Quát tại địa vị của Triệu gia khẳng định không thấp. Nếu không, Triệu gia cũng không sẽ phái ra như thế nhiều liên khí cao tay đến bảo hộ hắn. Các ngươi làm gì đâu, lui ra. Triệu Quát giả ý răn dạy, kỳ thực là cố ý cho Lâm Phi một hạ mã uy. Lâm Minh, suy nghĩ kỹ chưa? Bạch Nham Tùng kiên trì, nhỏ giọng khuyên nói ra, chủ nhân, mệnh so cái gì đều trọng yếu. Lâm Phi không khỏi cười. Loại này bị người uy hiếp tư vị, thật đúng là đặc biệt sao không dễ chịu a. Triệu Ít đem lời đều nói đến phân thượng này, ta nếu là lại cự tuyệt, chính là không hiểu chuyện. Đã Triệu Ít thích, như vậy tòa này tòa nhà liền đưa cho ngươi, tính cả sau núi. Triệu Quát cười càng vui vẻ hơn. Ha ha ha, quả nhiên là người thông minh. Phốc phốc. Lâm Phi trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Đao quang lóe lên, Triệu Quát tiếu dung ngưng kết trên mặt. Đầu của hắn chậm rãi cùng cổ tách ra, rơi trên mặt đất. Ánh mắt của hắn trừng lớn, khoe môi nhếch lên tiếu dung. Hắn mấy tên thủ hạ thấy cảnh này, lập tức đều kinh sợ không thôi. Thiếu gia chết, ngươi lại dám giết chết Triệu Ít, bắt lấy hắn. Giết sạch cái này đại trạch bên trong tất cả mọi người, vì thiếu gia chôn cùng. Bọn hắn tất cả đều hướng phía Lâm Phi phát ra công kích. Lâm Phi vận chuyển chân khí trong cơ thể, rót vào nhẫn ngọc bên trong. Nhẫn ngọc tạo thành lồng phòng ngự, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Ầm, ầm, ầm. Cái này mấy tên liên khí tu sĩ đồng loạt ra tay, uy lực rất mạnh, đánh cho vòng bảo hộ đều đang lắc lư. Nhưng là tùy ý bọn hắn như thế nào công kích, đều không thể đánh vỡ vòng bảo hộ. Không tốt, cái này nhân thân bên trên có gì đó quái lạ. Đi mau, trở về bẩm báo gia chủ. Nhìn thấy bọn hắn muốn chạy trốn, Lâm Phi lập tức đuổi theo. Phúc, phúc. Đao khí chém ra, hai tên liên khí tu sĩ trực tiếp bị chém giết. Lấy Lâm Phi bây giờ liên khí 11 tầng tu vi, giết mấy cái liên khí 7, 8 tầng tu sĩ, vẫn là rất nhẹ nhàng. Bạch. Lâm Phi lại từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cây súng lục. Hắn bóc cỏ, đã tinh chuẩn đánh trúng vào một đầu người. Những người còn lại thấy thế, lập tức đều dọa sợ. Thách ra chạy. Bọn hắn phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau chạy tới. Hiu. Hiu. Lâm Phi đuổi theo, lại bắn liên tục 2 phát, lần nữa giết chết một người. Trong đại trạch hành lang khúc chiết, có rất nhiều vết tường, cây cột. Giờ phút này, đều thành tốt nhất tránh né chỗ ẩn thân. Lâm Phi phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể đuổi theo nhất khoảng cách gần một người. Chờ hắn giết chết người này về sau, còn có một người đã trốn được vô ảnh. Lâm Phi một mực đuổi tới đại trạch bên ngoài, đều không có phát hiện người kia bóng dáng. Lần này hỏng, trốn một người. Chương 135, Tẩu Vi thượng kế chương 135, Tẩu Vi thượng kế triệu quát ra hỏa này, chính là cái khẩu Phật tâm xà. Mặc dù hắn cho một vạn kim phiếu, nhưng lại muốn chiếm lấy sau núi dược điện. Đây là Lâm Phi không thể chịu được. Mình thật vất vả mới có điểm ấy sản nghiệp, liền trông cậy vào những dược liệu này có thể trưởng thành là trăm năm linh dược. Đến lúc đó, món dược liệu này vô luận là trên địa cầu, vẫn là tại Nam Ly thành, đều có thể bán ra một cái tốt giá cả. Cho nên, Lâm Phi ra tay giết triệu quát. Nguyên bản hắn là muốn đem tất cả mọi người giết chết, có thể tạm thời che giấu chuyện này. Cứ như vậy, mình liền có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị sau sự tình. Thế nhưng là, lại có một vị triệu gia liên khí tu sĩ trốn. Một khi người này chạy về triệu gia báo tin chờ đợi Lâm Phi tuyệt đối là cả nhà bị diệt. Lâm Phi không để ý tới suy nghĩ nhiều, tìm được còn tại Nguyên Châu ngẩn người Bạch Nham Tùng. Lão nhân này nhìn xem triệu quát đám người thi thể, hắn có chút bị dọa. Bạch quản gia, chớ ngẩn ra đó. Bạch Nham Tùng lấy lại tinh thần, cuống quýt quỳ trên mặt đất. Chủ nhân, tha mạng a. Lâm Phi hiện tại cái nào có tâm tư xử trí hắn, việc cấp bách là nắm chặt đem sau núi dược liệu cho xử lý. Đứng lên đi, ta sẽ không giết ngươi. Lập tức cho ta triệu tập tất cả hạ nhân, để bọn hắn đi sau núi đào dược liệu. Mặc dù những dược liệu này hết thảy trồng không mấy năm, nhưng là có thể mang đi nhiều ít, liền mang đi nhiều ít, có thể vãn hồi một chút tổn thất. Nếu như toàn lưu cho triệu gia, kia Lâm Phi tình nguyện hủy dược điển. Đào không hết dược liệu, liền cho ta trải lên cỏ tranh, một mùi lửa đốt đi. Bạch Nham Tùng bỏ lên dựa theo Lâm Phi mệnh lệnh làm việc. Vâng, chủ nhân, ta cái này đi. Lâm Phi đem triệu quát đám người thi thể thu vào bên trong nhẫn chữ vật, rồi mới liền đi đến thu lưu cô nhi đại trạch. Trước khi đi, hắn nhất định phải đem La Hồng Vũ mang đi. Đuổi tới đại trạch thời điểm, La Hồng Vũ đang cùng một đám trẻ con nhóm vui đùa ầm ĩ chơi diều hâu vồ gà con, hoan thanh tiếu ngự tràn ngập ở trong viện. La thúc thúc, ngươi mau tới bắt chúng ta nha. Ha ha ha, bắt không đến, La đại thúc thực ngốc. La Hồng Vũ khập khiễng cùng bọn nhỏ chơi đùa, khắp khuôn mặt là phát ra từ nội tâm tiếu dung. Lao la. Lâm Phi nắm lấy La Hồng Vũ, đem hắn lôi đi. Ta có việc tìm ngươi, theo ta đi. Bọn nhỏ, các ngươi lời đầu tiên mình chơi lấy, ta một hồi trở về. La Hồng Vũ nghi hoặc mà hỏi thăm, Lâm Phi, cái gì sự tình a, như thế sốt ruột. Lâm Phi đem triệu quát sự tình đơn giản nói một lần, La Hồng Vũ nghe xong, cũng là giận không chỗ phát tiết. Cái này triệu quát thật không phải thứ gì, giết đến tốt. Triệu quát có thủ hạ trốn, hiện tại khẳng định trở về báo tin. Vì an toàn của ngươi, ngươi trước trở lại địa cầu đi. Lâm Phi nhìn thấy chung quanh không ai, trực tiếp mở ra cổng không gian. La Hồng Vũ có chút không thôi nhìn về phía những hài tử kia. Hơn 2 năm ở chung xuống tới, hắn đối những hài tử này đều có tình cảm. Lâm Phi, những hài tử này làm sao đây? Triệu gia sẽ không làm khó bọn hắn a? Nếu không đem bọn hắn đều mang đi a? Lâm Phi nhìn xem đầy sân bọn nhỏ, thần sắc khó xử. Không được, nhân số nhiều lắm. Mấy năm qua này, thu lưu bọn nhỏ có 1-2 ngàn người. Nếu là đem bọn hắn đều làm đi địa cầu, khẳng định suất nhiễu là lớn. Mà lại, phòng ốc của mình hết thể hơn 200 bình, cũng không thả ra như thế nhiều hải tử. Triệu gia hẳn là sẽ không khó vì bọn họ, dù sao bọn hắn chỉ là một chút cô nhi tên ăn mày, cùng ta không có quan hệ trực tiếp. Đừng dài dòng, ta còn có việc không có xong xuôi đâu. Lâm Phi đem La Hồng Vũ đẩy vào cổng không gian, liền lập tức đóng lại. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất quay trở về Nam Thành đại trạch. Lúc này, sau trên núi dược liệu đã đào ra mấy chục mẫu, như cũng có hơn phân nửa dược điển còn không có đào. Bạch tổng quản, để mọi người đừng đào. Còn lại dược điển, thả hỏa thiêu, rồi mới đem tất cả mọi người triệu tập tới. Thừa dịp tất cả mọi người đi trải cỏ tranh, Lâm Phi đem dược liệu thu vào bên trong nhận chữ vật. Rất nhanh, dược điển bên trên bày khắp làm cỏ tranh. Mười mấy cái bó đuốc ném lên đi, lập tức liền biến thành lửa cháy hùng hực. Lâm Phi từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái dương kim tệ chờ lấy Bạch Nham Tùng đem tất cả mọi người triệu tập tới. Nơi này có một dương kim tệ, các ngươi mọi người chia đi. Từ đây sau này, tự mưu sinh lộ. Bạch Nham Tùng quỳ trên mặt đất, cái khác bọn người hầu cũng đều quỳ trên mặt đất. Chủ nhân, ngài không thể bỏ lại bọn ta a. Chủ nhân, đừng đuổi chúng ta đi. Chủ nhân, bị như thế nhiều người quỳ cầu khẩn, Lâm Phi không khỏi có chút mềm lòng. Nhưng là hắn biết, bây giờ không phải là mềm lòng thời điểm. Đều nghe cho kỹ. Ta giết triệu gia thiếu gia, triệu gia tu tiên giả nói không chừng rất nhanh sẽ chạy đến. Lưu người ở chỗ này, một con đường chết. Muốn mạng sống liền lấy bên trên kim tệ, tranh thủ thời gian chạy. Nói xong, Lâm Phi xoay người rời đi, không tiếp tục để ý bọn hắn cầu khẩn. Lâm Phi rời đi đại trạch về sau, liền dùng như ý diện biến đổi dung mạo. Đồng thời, hắn trả lại cho mình trên thân phun ra nước hoa. Ven đường gắn quả ớt mặt, hoa tiêu mặt trời hỗn hợp hương liệu. Hắn ra khỏi cửa thành về sau, liền hướng phía Nam Hoang phương hướng chạy tới. Trước kia ta chỉ là người bình thường, sẽ không liên khí, tránh trong đám người, ngược lại sẽ không để người chú ý. Bây giờ ta đạt đến liên khí 11 tầng, khí tức cường đại. Lại tránh trong đám người, tựa như là trong đêm tối một chiếc đèn. Liền xem như cải biến khí tức, chỉ sợ cũng phải gây nên triệu gia hoài nghi. Tam thập lục kế, tẩu vi thuật kế. Triệu gia tu tiên giả đến tột cùng đều có cái gì thần bí khó lường thủ đoạn. Lâm Phi là tuyệt không rõ ràng. Vạn nhất triệu gia tu tiên giả, cũng giống Lý gia tam trưởng lão, thi triển ra thuật thăm dò, lục soát toàn thành. Lấy hắn liên khí 11 tầng tu vi, chỉ cần lưu tại Nam Ly thành, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Để cho an toàn, Lâm Phi quyết định trước ra khỏi thành, tìm một chỗ ẩn thân. Lâm Phi chân trước vừa ra khỏi thành, Triệu gia người liền chạy tới Nam Thành đại trạch. Khoảng chừng hơn 100 người, tất cả đều là liên khí tu sĩ. Bọn hắn cưỡi ngựa, vọt vào trong trạch viện. Người cầm đầu là một dáng người có chút mập da nam tử trung niên. Hình dạng cùng Triệu Quát có mấy phần giống nhau. Giết cho ta, giết sạch cái này trong trạch viện tất cả mọi người, cho nhi tử ta báo thù. Bọn này Triệu gia liên khí các tu sĩ nhao nhao hướng phía trong trạch viện mà vào. Một chút nô bộc lòng tham, không có lập tức rời đi, muốn trước khi đi lấy thêm một chút đáng tiền vận. Kết quả, bọn hắn gặp được Triệu gia các tu sĩ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không ra một lát, toàn bộ trong trạch viện liền trở nên máu chảy thành sông. "Đừng giết ta, van cầu các vị đại nhân, tha mạng a." Có mấy tên người hầu bị bắt, dẫn tới Triệu Quát trước mặt phụ thân. "Ta hỏi các ngươi, tòa nhà này chủ nhân đâu?" Một người hầu nơm nớp lo sợ trả lời, "Chủ nhân hắn đốt đi dược điện, rồi mới liền rời đi." "Đi đâu?" "Ta không biết." Phúc. Triệu Quát phụ thân một đao chém xuống tên này nô bộc đầu, máu tươi tung tóe hắn một mặt. "Phế vật vô dụng, không xứng còn sống. Ai nếu là có thể cung cấp tình báo hữu dụng, ta tha hắn không chết." Một nha hoàn dọa đến đều đi tiểu, khóc càng là lê ma đái vũ. "Ta..." Triệu Quát phụ thân một cái nhấc lên nàng, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi biết?" Nha hoàn khóc trả lời, "Ta chỉ biết là chủ nhân ở trong thành còn có cái khác trạch viện. Mang ta đi." Triệu Quát phụ thân nghiến răng nghiến lợi, khắp khuôn mặt là sát khí. "Mặc kệ ngươi trốn đến nơi đâu, ta đều muốn tìm tới ngươi, vì con ta báo thù." Chương 136, Thụ thương Bạch Hồ. Chương 136, Thụ thương Bạch Hồ. Tên kia nha hoàn đã từng đi qua Thu Lưu Cô Nhi đại trạch, nàng mang theo Triệu gia người tìm đến nơi này. Triệu Quát phụ thân mệnh lệnh thủ hạ đi vào lục soát, tìm một vòng, căn bản không có tìm tới Lâm Phi hạ lạc. Hắn dưới cơn nóng giận, hạ đạt đổ trạch mệnh lệnh. Những cái kia vô tội đáng thương các cô nhi thảm tao tàn sát, tiếng kêu thảm thiết không dứt với mà thôi. Vô số tươi sống ấu tiểu sinh mệnh biến thành từng cố lạnh như băng thi thể. Triệu Quát phụ thân không có như vậy dừng tay, hắn quay trở về Triệu gia. Không lâu về sau, Nam Ly thành cửa thành liền tất cả đều quan bế. Triệu gia tu tiên giả thi triển dò xét chi thuật, tìm đòi toàn thành. Một chút liên khí 10 tầng trở lên tu vi tu sĩ đều bị trở thành trọng điểm hoài nghi đối tượng. Chỉ cần không có bối cảnh thế lực, tất cả đều bị Triệu gia bắt lại trở về thẩm vấn. Nhưng là những này liên khí tu sĩ, không có một cái nào là Triệu gia muốn tìm hung thủ. Lúc này, Lâm Phi đã trốn vào Nam Hoang ngoại vi núi rừng bên trong. Nam Hoang, đây là một cái gọi chung. Nơi này có vô số đại sơn mộng rừng, sinh hoạt đại lượng man thú. Tại Nam Hoang chỗ sâu, còn có một số đáng sợ yêu thú. Yêu thú cùng tu tiên giả đều là có được trí tuệ, có thể tu luyện cường đại tồn tại. Nhân loại bình thường tại trong Nam Hoang là không cách nào sinh tồn. Nhưng là một ít nhân loại tu sĩ sẽ tiến vào Nam Hoang lịch luyện, bắt man thú, thu thập linh dược. Còn có một số phạm vào tội cùng hung cực các người, trốn ở trong Nam Hoang, tạo thành một chút giặc cỏ. Lâm Phi không có tính toán tiến vào Nam Hoang chỗ sâu, chỉ là tới nơi này tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Như thế lâu không có người đi tìm đến, ta hẳn là an toàn. Lâm Phi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra thịt càn cùng nước sạch, bổ sung một chút thể lực. Cái này Nam Ly thành là không thể trở về. Nam thành đại trạch một bại lộ, không khác nào mình tại Nam Ly thành chỗ có thân phận đều bại lộ. Lâm Phi tin tưởng, lấy Triệu gia năng lực, tuyệt đối có thể đem lai lịch của mình cho mọi thấy. Hình dáng của mình, rất nhiều người hầu đều gặp qua. Còn có La Hồng Vũ, khẳng định cũng sẽ trở thành trọng điểm chú ý mục tiêu. Triệu gia tại Nam Ly thành thâm căn cố đế, nói không chừng nào ven đường người bình thường, chính là Triệu gia an bài nhãn tuyến. Chỉ cần mình cùng La Hồng Vũ lộ diện một cái, khả năng liền sẽ bị bắt đi. Như ý diện mặc dù có thể thay đổi dung mạo của mình, nhưng là không cách nào cải biến khí tức. Xịt nước hoa, vung quả ớt mặt, hoa tiêu mặt. Những này không ra gì thủ đoạn nhỏ, cũng chỉ có thể đối phó linh thú khiếu giác. Một khi gặp gỡ cảnh giới tu vi cường đại hơn tu tiên giả, không hề có tác dụng. Chỉ có thể lại trở lại địa cầu tránh một chút, chờ qua mấy năm trở lại, Triệu gia chắc hẳn cũng liền từ bỏ tìm ta. Lâm Phi đang chuẩn bị triệu hoán cổng không gian thời điểm, một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm vang lên. Tại một mảnh lùn cây phía sau, một đôi mắt chính đang ngó chừng Lâm Phi. Là ai? Lâm Phi từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một thanh trường đao, cảnh giác nhìn xem lùn cây. Ra. Hắn từng bước hướng phía lùn cây đi đến, đúng lúc này, một đạo bóng trắng đột nhiên chui ra. Ken. Lâm Phi vung đao chém tới, cùng bóng trắng giao thoa mà qua. Hồ ly. Cái kia đạo bóng trắng chính là một con bạch hồ. Bạch hồ sau chân bên trên trúng một tiễn, máu tươi một mực tại lưu. Hiển nhiên, nó là bị người cho bắn bị thương. Ngay cả như vậy, nó vẫn như cũ bày ra một bộ hung ác bộ dáng. Thử lấy răng, nằm lấy thân thể, hung tợn trừng mắt Lâm Phi. Vừa mới nó chân trước, cùng Lâm Phi đao đụng một cái. Chôi này thép tinh chế tạo trường đao, vậy mà đứt mất. Lâm Phi có chút giật mình nhìn cái này bạch hồ. Tốc độ của nó, lực bộc phát rất mạnh, không hề yếu với chính mình. Nếu như nó không là bị tổn thương, vừa mới một cái kia, nói không chừng thua thiệt chính là mình. Đây là man thú. Mặc dù bề ngoài nhìn, cùng trên địa cầu dã thú không sai biệt lắm, nhưng là thể chất, lực lượng, tốc độ đều ngày đêm khác biệt. Cái này bạch hồ nếu là thả trên địa cầu, có thể nhẹ nhõm săn giết lão hổ, sư tử. Bạch hồ trong cổ họng phát ra tiếng gầm, chậm rãi di động tới thân thể. Đồng nhiên, nó xoay người chạy. Lâm Phi sửng sốt một chút, lập tức đuổi theo. Đưa tới cửa con mồi, không có bỏ qua lý do. Bạch hồ bị thương, ảnh hưởng tới tốc độ của nó. Nó nhìn thấy Lâm Phi theo đuổi không bỏ, xoay người một cái liền hướng phía Lâm Phi nhào tới. Ầm. Lâm Phi lần này toàn lực xuất thủ, một quyền đánh ra. Chân khí cùng bạch hồ móng đuốt va chạm, bạch hồ chật vật bay ra ngoài. Lâm Phi cũng là liên tục rút lui, đâm vào trên một cây đại thụ. Lực lượng như thế mạnh, nếu là ta có thể thu phục nó, liền có thể nhiều người trợ giúp. Lâm Phi động thu phục đầu này bạch hổ suy nghĩ, lần nữa xuống tới. Một người một hổ, không ngừng mà giao thủ. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây đều là Lâm Phi cùng bạch hổ thân ảnh. Nếu không phải muốn bắt sống, Lâm Phi đều nghĩ móc súng. Cuối cùng, bạch hổ cuối cùng bởi vì có thương tích trong người, thể lực chống đỡ hết nổi, bị Lâm Phi cho một quyền đánh trúng. Nó ngã trên đất, ngất đi. Không chết đi. Lâm Phi cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước, đem bạch hổ tóm lấy. Hắn lúc này mới chú ý tới, bạch hổ trên đùi vết thương chảy ra máu, có chút biến thành màu đen, tựa hổ là trúng độc. Đến tột cùng là ai đã thương cái này bạch hổ? Đúng lúc này, Lâm Phi nghe đến rừng cây bên trong truyền ra một chút tiếng la. Tìm được không? Bên này có vết máu, khẳng định là con kia bạch hổ, mau đuổi theo. Lâm Phi nhìn thấy trong rừng cây có bóng người toán loạn, hướng phía phương hướng của mình chạy đến. Hắn không kịp nghĩ nhiều, quay đầu liền hướng phía nơi xa chạy tới. Chạy ra mấy cây số về sau, Lâm Phi triệu hoán ra cổng không gian, rồi mới quay trở về địa cầu. Ngay tại Lâm Phi biến mất không bao lâu, một đám người liền tìm vào tới. Những người này tốc độ cực nhanh, thân thủ bất phàm. Có người trên tảng cây chằn trọc xê dịch, không ngừng mà quan sát tình huống xung quanh. Có người trên mặt đất tra xét rõ ràng, lục soát vết tích. Vết tích đến cái này biến mất. Con kia bạch hồ chẳng lẽ bị người khác cho bắt đi? Lê Tẩm, chúng ta truy lùng con kia bạch hồ hơn một tháng thời gian, mắt thấy là phải bắt vào tay. Chúng ta thế nào cùng tiểu hầu ra bàn giao nha? Vân Châu, Lâm Phi về tới phòng ngủ, nhìn xem thụ thương hôn mê bạch hồ, trong lúc nhất thời có chút đau lòng vật nhỏ này. Lâm Phi, ngươi cái này bắt đầu cái gì đồ vật trở về? La Hồng Vũ nghe được động tĩnh, chạy tới, gặp được một cái thụ thương tiểu động vật, ta liền thuận tay kiếm về. Không có cách, ai bảo ta như thế có ái tâm đâu? Lâm Phi đem bạch hồ đặt lên giường, rút ra nó sau trên mũi tiễn. Mũi tên này tựa hồ không phải bình thường kim loại chế tạo, phía trên cũng không biết tôi cái gì độc. Mũi tên này là một chi cung nỏ bắn ra đoạn tiễn, chỉ có dài mười mấy cm, nhưng là trọng lượng của nó rất nặng. Mà lại, mũi tên này trên có khắc một chút hoa văn phức tạp, cũng không phải là trang trí dùng hoa văn, ẩn ẩn có quang mang đang lưu chuyển. La Hồng Vũ sờ lên bạch hồ lông, nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Thật trắng lông, so tuyết đều bạch. Cái này xúc cảm rất thư thái, vậy mà không dụng lông. Nó muốn là chết, có thể làm thành một bộ khăn quàng, một đôi thủ sáo. Lâm Phi lườm hắn một cái, tức giận nói ra, nó còn thở đâu, ngươi lễ phép sao? Chương 137, bí cảnh chương 137, bí cảnh Lâm Phi giúp bạch hồ cầm máu, bao vết thương. Hắn lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra tuyết sâm ngọc thiềm hoàn, còn có giải độc đan. Trước đó đi đa bảo các mua sắm tinh khí hoàn thời điểm, hắn thuận tay mua thật nhiều phẩm đan dược. Trong đó có giải độc đan. Ta có thể làm cũng chỉ có như thế nhiều. Vật nhỏ, có thể không có thể còn sống sót, liền xem thiên ý. Lâm Phi đem tuyết sâm ngọc tiềm hoàn cùng giải độc đan đều đút cho bạch hồ ăn hết, lại cho nó cho ăn một điểm nước. Bạch hồ mở to mắt, liếc qua Lâm Phi. Lâm Phi vậy mà từ trong ánh mắt của nó nhìn ra mấy phần ghét bỏ hương vị. Lao la, ngươi nhìn ánh mắt của nó. Bạch hồ lại nhắm mắt lại. La Hồng Vũ không khỏi cười. Một cái động vật, ngươi còn nhìn ánh mắt nó, ngươi có thể cùng nó giao lưu sao? Lâm Phi lắc đầu, nghĩ thầm mình cũng có thể là nhìn lầm. Bất quá hắn cũng không dám kinh thường, nhất định phải xem trọng cái này bạch hồ. Ngươi chớ xem thường nó, ta cùng nó giao thủ qua. Nó nếu là không bị tổn thương, ta khả năng đều không phải là nó đối thủ. La Hồng Vũ sững sờ, lúc này mới cẩn thận đánh giá đến đầu này bạch hồ. Ngươi nói đùa, vẫn là nói thật chứ? Như thế cái đồ chơi nhỏ, ngươi đánh không lại nó. Man thú cùng trên địa cầu dã thú khác biệt. Một chút cường đại mà man thú, thực lực so liên ký tu sĩ còn đáng sợ hơn. Mình mua Nam Thành đại trạch, vị kia phú thương không phải liền là bị một đầu man thú đột phá sau, tiêu diệt cửa sao? Ta chăm chú. Giống như có rất nhiều người đuổi bắt nó, trùng hợp bị ta cho đụng phải, ta liền đem nó bắt lại. La Hồng Vũ nuốt ngụm nước bọt, lặng lẽ từ nay về sau lui hai bước. Sớm biết cái này đồ chơi nhỏ như thế nguy hiểm, mình liền không sờ soạng. Vậy ngươi đem nó đưa trở về đi, lưu trên địa cầu cũng quá nguy hiểm. Lâm Phi dự định trước đem nó cho lưu lại. Hiện tại đưa về lời nói không chừng những cái kia lục soát bạch hồ người vẫn còn ở đó. Trước quan sát, nhìn xem nó có thể hay không vượt qua đi. Qua một ngày về sau, bạch hồ từ đầu đến cuối cũng không có động tĩnh, một mực tại ngủ say. Nếu không phải cái này, bạch hồ còn có hô hấp và nhịp tim, Lâm Phi lo lắng nó có phải hay không bị độc chết. Hắn lại cho bạch hồ cho ăn tuyết sâm ngọc thiềm hoàn cùng giải độc đan. Bạch hồ sau trên đùi ngoại thương có rõ ràng mới tốt chuyện, vết thương đã rũ hợp, nhưng cái này bạch hồ vẫn là không có tinh thần, ngẫu nhiên mở to mắt liền lại rơi vào trạng thái ngủ say. Lâm Phi suy đoán nó khả năng còn có nội thương, cho nên lại cho ăn một viên nhỏ bồi nguyên đan. Cái này bạch hồ thế nào vẫn là buồn bã hiệu xỉu, xem ra giải độc đan không cách nào hoàn toàn hóa giải nó trúng độc. La Hồng Vũ lắc đầu, cũng không quá xem trọng bạch hồ. Theo ta thấy, nó sợ là gánh không được. Lâm Phi, chúng ta thời điểm nào có thể trở về Nam Ly Thành, cũng không biết những hải tử kia thế nào. La Hồng Vũ trong lòng một mực lo lắng lấy những cái kia các cô nhi. Hắn cùng những cái kia các cô nhi sớm chiều ở chung, đã sớm có tình cảm. Nếu như thế lâu chiều ra đoán trường sớm liền từ bỏ tìm kiếm ngươi. Lâm Phi về tới địa cầu, cũng liền một ngày nhiều thời giờ. Nam Ly Thành bên trong, đã qua hơn 3 tháng. Ta trước trở về một chuyến, tìm kiếm tình huống. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không mua được tốt hơn giải độc đan dược. Lâm Phi vây tay một cái, triệu hoán ra cổng không gian. Hắn một bước vào, thân ảnh biến mất không thấy. Không có người chú ý, trên giường bạch hồ mở mắt, nó trùng hợp nhìn thấy màn này. Nam Hoang, núi rừng bên trong. Lâm Phi quan sát bốn phía một cái, xác định không có người, cũng không có man thú tiềm ẩn, lúc này mới yên lòng đóng lại cổng không gian. Hắn đang chuẩn bị hướng phía Nam Ly thành tiến đến, đột nhiên chú ý tới, bầu trời nhan sắc có chút không đúng. Ngày này thế nào là thải sắc? Chẳng lẽ là cầu vồng? Lâm Phi thả người nhảy lên, đi tới một cây đại thụ phía trên. Hắn lúc này mới phát hiện, có một đạo thải sắc cột sáng phóng lên tận trời. Đạo ánh sáng này trụ cao tới hơn ngàn trượng, đem bầu trời đều cho thoa lên một đạo chói lọi thải sắc. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ có cái gì bảo bối? Lâm Phi nghĩ nghĩ, lập tức hướng phía thải sắc cột sáng phương hướng tiến đến. Kia cột sáng vị trí, nhìn cách mình cũng không xa. Hắn tại núi rừng bên trong một đường chạy vội mấy chục dặm, bắt gặp mấy tên liên khí tu sĩ. Kia mấy tên liên khí tu sĩ đều ngừng lại, khẩn trương nhìn xem Lâm Phi. Lâm Phi chính là muốn tránh đi bọn hắn, lúc này, một người trong đó mở miệng. Vị huynh đệ kia, ngươi cũng là hướng về phía bí cảnh tới a? Bí cảnh? Lâm Phi không rõ đối phương là ý gì, nhưng nhìn đối phương tiến lên phương hướng, cùng mình nhất trí, đều là hướng phía thải sắc cột sáng phương hướng. Thế là hắn nhẹ gật đầu, muốn nhìn một chút có thể hay không moi ra cái gì tình báo. Ừm, các ngươi cũng là. Kia mấy tên tu sĩ không khỏi đều cười. Ha ha, đương nhiên, đã đều là hướng về phía bí cảnh tới, vậy liền cùng một chỗ đi. Thế lực khắp nơi cường giả đã sớm tới, chúng ta loại này không có thế lực bối cảnh, tốt nhất cùng một chỗ bao đoàn. Lâm Phi cảm ứng được, cái này mấy tên tu sĩ tu vi đều không mạnh. Tu vi cao nhất một cái, mới liên khí 9 tầng. Còn lại đều là liên khí 7 tầng, 8 tầng. Bọn hắn đối với mình uy hiếp không lớn. Tốt, vậy liền cùng một chỗ. Lâm Phi cùng bọn hắn cùng một chỗ hướng phía thải sắc cột sáng phương hướng tiến đến, trên đường lẫn nhau giới thiệu sơ lược một xuống thân phận. Cái này mấy tên liên khí tu sĩ đều là một chút tán tu, không có đầu nhập vào cái gì thế lực. Căn cứ bọn hắn nói, bọn hắn đều là từ nơi khác đến Nam Ly thành. Vừa tới Nam Ly thành không bao lâu, liền nghe nói bí cảnh sự tình. Bí cảnh là tại trước đây không lâu xuất hiện. Nam Ly thành bên trong thế lực khắp nơi đều đã phái người tiến về, bọn hắn hiện tại chạy tới, đã coi như là chậm. Thải sắc cột sáng vị trí là một chỗ sơn cốc. Lâm Phi bọn hắn chạy đến thời điểm, nơi đó đã tụ tập rất nhiều người. Như thế nhiều người, trong núi rừng, khắp nơi đều là người. Lâm Phi thô sơ giản lược tính toán, chỉ ít có hơn 1000 người. Cụ thể nhiều ít, kia cũng không rõ ràng. Những người này phân tán thành mấy nhóm, canh giữ ở sơn cốc không cùng vị trí. Thải sắc cột sáng bao phủ cả cái sơn cốc, nhưng là không có có người tiến vào thải sắc cột sáng phạm vi. Lâm Phi nghe được rất nhiều người đang nghị luận. Ba người của đại gia tộc quá bá đạo, bọn hắn đem tiến vào sơn cốc đường chặn lại, không để chúng ta đi vào. Vạn Hoa lâu, Đa Bảo Các, Hắc Uyên hội cũng phái người đến. Bọn hắn đây là muốn hợp hỏa chia cắt bí cảnh, ngay cả khẩu thang cũng không cho chúng ta uống. Nói nhỏ chút, vạn nhất bị tu tiên giả nghe được, nói không chừng sẽ giết ngươi. Rất nhiều tán tu lòng đầy căm phẫn, lại không dám cùng ba người của đại gia tộc phát sinh xung đột. Bởi vì tam đại gia tộc đều phái tu tiên giả tới tòa trấn. Những tán tu này đều chỉ là một chút liên khí tu sĩ, thực lực cách xa. Đúng lúc này, thải sắc cột sáng bỗng nhiên lóe lên. Trung quanh sơn lâm cũng theo đó chấn động, giống như là có cái gì đồ vật sắp xuất thế đồng dạng. Địa chấn sao? Lâm Phi vịn một cái cây, giật mình nhìn về phía trung quanh. Tất cả mọi người không làm rõ ràng được phát sinh cái gì. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, ngự kiếm phi hành đến không trung. Bí cảnh cấm chế tựa hồ bừng lòng. Quá tốt rồi, đây là muốn mở ra sao? Ha ha, không uổng công chúng ta đợi như thế lâu. Lại kéo dài thêm, có cái khác tu tiên giả chạy đến, liền phiền toái. Chương 138, Lăng Thiên Hầu chi tử chương 138, Lăng Thiên Hầu chi tử thải sắc cổ sáng lấp lóe càng lúc càng nhanh, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Kia mấy đạo ngự kiếm phi hành thân ảnh, chính là tam đại gia tộc phái tới tu tiên giả. Mỗi người bọn họ bóp nát đưa tín phù, thông chi mỗi cái gia tộc bên trong cường giả, để phòng bất chắc. Vâng. Trong sân gốc, màu sắc quang mang lấp lóe, vậy mà tạo thành một cái thải sắc vòng xoáy. Vòng xoáy trung ương, ẩn ẩn xuất hiện một cái thông đạo. Một tu tiên giả thấy thế, lập tức ngự kiếm hướng phía vòng xoáy vọt tới. Nhưng là hắn lại bị màu sắc quang mang ngăn cản, căn bản là không có cách tới gần. Ghê tởm. Dưới chân hắn linh kiếm bay ra, chém về phía màu sắc quang mang. Kết quả một đạo màu sắc quang mang của tới, trực tiếp đem phi kiếm đánh bay. Tính cả người tu tiên kia cũng bị màu sắc quang mang đánh trúng, liên tục rút lui. Thế nào có thể như vậy? Cái khác đám tu tiên giả thấy thế, đều nhao nhao ngừng lại. Thế nào chuyện? Thông đạo đã mở ra, tại sao còn không cách nào tiến vào? Triệu Vô Cực, ngươi ra sao? Vừa mới tên kia công kích màu sắc quang mang tu tiên giả, chính là Triệu gia một vị trưởng lão, Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực bay tiến lên đây, thần sắc có chút nghiêm trọng. Ta không sao. Kia màu sắc quang mang ngăn cản ta tiến vào, công kích của nó cùng ta phát ra uy lực công kích không sai biệt lắm. Nghe được Triệu Vô Cực, mấy tên tu tiên giả đều suy tư. Chẳng lẽ nơi đây bí cảnh, không cho phép trúc cơ cảnh trở lên tu vi tiến vào? Chúng ta nếu là liên thủ công kích, không biết cái này màu sắc quang mang phát ra công kích sẽ có bao nhiêu mạnh. Nơi đây bí cảnh chẳng lẽ không phải thiên nhiên bí cảnh, mà là có cao nhân lưu lại. Mấy tên tu tiên giả thương nghị một phen về sau, mỗi người bọn họ phái ra một vị liên khí tu sĩ. Cái này mấy tên liên khí tu sĩ hướng phía thải sắc vòng xoáy thông đạo đi tới. Bọn hắn không có bị ngăn trở, thuận lợi tiến vào bên trong. Thấy cảnh này, kia mấy tên tu tiên giả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quả là thế, liên khí tu sĩ có thể tiến vào, vượt qua liên khí cảnh, liền sẽ bị ngăn cản. Đã như vậy chúng ta các phương đều phái liên khí tu sĩ tiến vào. Liên tại bọn hắn thương nghị phái nhiều ít người thời điểm, những tán tu kia đều không nhẫn mại được. Mau nhìn, có người tiến vào. Như thế cơ duyên, khó nói chúng ta chỉ có thể nhìn sao? Bằng cái gì chỉ có bọn hắn có thể bảo, cùng lắm thì chúng ta liều mạng với bọn hắn. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng hô hoán từ thải sắc trong thông đạo truyền ra. Cứu mạng, chạy mau a. A. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, một bóng người chật vật từ bên trong chạy ra. Mấy vị đám tu tiên giả lập tức vây lại. Phát sinh cái gì chuyện? Ta gia tộc tu sĩ đâu? Mau nói. Tên này chạy đến liên khí tu sĩ, là người của Lý gia. Hắn nhìn về phía Lý gia tu tiên giả, chính là vị kia Tam trưởng lão. Tam trưởng lão không mở miệng, hắn không dám tùy ý lộ ra tình huống bên trong. Gia tộc khác thế lực tu tiên giả, toàn đều nhìn về Lý gia Tam trưởng lão. Lý Trường Lâm, chỉ có các ngươi gia tộc người sống ra, nhất định phải cùng hưởng tin tức, nếu không đừng nghĩ lại đi vào. Chúng ta phải biết nội tình. Tam trưởng lão Lý Trường Lâm bình tĩnh khuôn mặt, hắn biết, lấy mình lực lượng một người, là không cách nào cùng gia tộc khác thế lực khiêu chiến. Nói đi. Tên kia Lý gia tu sĩ mở miệng nói, chúng ta đi vào không bao lâu, liền gặp một đám man thú tập kích. Bọn này man thú có trên trăm con, tất cả đều là tật phong lang, chạy chậm trực tiếp bị bọn chúng xé nát. Các phương gia tộc thế lực đám tu tiên giả lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, riêng phần mình tính toán. Bí cảnh bên trong, thường thường sẽ sinh ra một chút thiên tài địa bảo, cho nên bọn hắn mới có thể liên thủ phong tỏa sơn cốc, không cho ngoại nhân đi vào. Nhưng là hiện tại xem ra, bí cảnh bên trong rất nguy hiểm. Vẹn vẹn mới vừa đi vào, liền gặp được trên trăm đầu tật phong lang. Ai biết, bên trong còn sẽ có cái khác cái gì nguy hiểm. Liên khí tu sĩ trong mắt bọn hắn, mặc dù đều chỉ là một chút sâu kiến đồng dạng tồn tại, nhưng là đối một cái gia tộc mà nói, lại là nền tảng đồng dạng tồn tại. Nếu là liên khí tu sĩ đều tại bí cảnh bên trong chết sạch, hoặc là tổn thất hơn phân nửa, như vậy thế tất sẽ ảnh hưởng đến gia tộc phát triển, cũng không thể để bọn hắn tu tiên giả đi quản lý gia tộc việc vặt tục vụ. Xem ra cái này bí cảnh bên trong cũng không an toàn. Ha ha, đây không phải sớm có dự liệu sự tình sao? Chỉ là trăm đầu man thú, nếu là lão phu có thể bảo, một kiếm liền có thể bình định. Thôi đi, chúng ta nếu có thể đi bảo, còn đến phiên ngươi sao? Mấy tên tu tiên giả lẫn nhau đều mỗi người có tâm tư riêng. Lúc này, đa bảo các trưởng lão Miêu Nhân Phụng mở miệng. Các vị, lại nghe ta một lời. Hiện tại xem ra, chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, riêng phần mình lại phái ra liên khí tu sĩ tiến vào, thăm dò bí cảnh. Lựa chọn thứ hai, giải khai phong tỏa, để tất cả tu sĩ đều có thể tiến vào. Trưởng lão của Chu gia Chu Hàn Vũ phát ra hừ lạnh một tiếng. Để tất cả tu sĩ đều đi vào. Thiên tài địa bảo nếu như bị bọn hắn đoạt đi, làm sao đây? Triệu gia trưởng lão Triệu Vô Cực cũng không đồng ý không sai, một bầy kiến hôi, bọn hắn cũng xứng đạt được loại cơ duyên này. Vạn Hoa lâu lâu chủ khẽ cười một tiếng, nàng là ở đây duy nhất một nữ tu tiên giả. Ha ha, ta lại cảm thấy Miêu trưởng lão đề nghị không tệ. Một đám tán tu thôi, để bọn hắn đi vào, thay chúng ta người tìm kiếm đường, chính dễ dàng giảm bất thương vong của chúng ta. Mà lại, bọn hắn có mệnh đi vào, chưa chắc có mệnh ra. Coi như ra còn không phải tùy ý chúng ta nhào nặn. Nghe được lời nói này, các đại gia tộc, thế lực tu tiên giả cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Ngay tại những người tu tiên này nhóm thương nghị thời điểm, đông đảo đám tán tu cũng đã tụ tập. Chư vị, tại Hạ Lăng Tiên Hầu chi tử, thần tiên bảo. Các ngươi nếu là nguyện ý tạm thời đi theo với ta, ta có lẽ có thể đại biểu các ngươi. Cùng những người tu tiên kia nhóm đàm phán, mang các ngươi cùng một chỗ tiến vào bí cảnh rất nhiều tán tu nghe vậy, cũng không khỏi nghị luận. Lăng Tiên Hầu. Long Nguyên Vương triều có 36 vị phong hầu một trong. Có thể phong hầu gia tộc, đều là có tu tiên giả trấn giữ. Không nghĩ tới, người này lại là một vị tiểu hầu gia. Tần Thiên Bảo bên người có 20 mấy tên liên khí tu sĩ, tất cả đều là liên khí 10 tầng trở lên tu vi. Trong đó còn có 2 người, tu vi đều đạt đến liên khí 12 tầng. Có dạng này một chi hộ vệ đội, đủ thấy hắn tại hầu phủ địa vị chi cao. Vì tiến vào bí cảnh, có người lập tức liền biểu thị hiệu chung. Tiểu hầu gia, ta nguyện ý hiệu chung. Tần Thiên Bảo nhìn người này một chút, lại là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Chỉ là liên khí 6 tầng, ngươi tiến đi chịu chết sao? Liên khí 10 tầng trở xuống tu sĩ, liền không nên mở miệng ta không thu phế vật. Câu nói này, nhất thời làm ở đây rất nhiều các tu sĩ cảm thấy phẫn nộ. Tần Thiên Bảo liền tương đương với nói, liên khí 10 tầng trở xuống đều là phế vật. Một chút liên khí 10 tầng trở lên tu vi tu sĩ, lại sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Dù sao chỉ là tạm thời đầu nhập vào, trước vào bí cảnh, lại tính toán sau. Tiểu hầu gia, tại hạ liên khí 10 tầng, nguyện ý hiệu lực. Tại hạ liên khí 11 tầng, chỉ nghe lệnh tiểu hầu gia. Liên khí 10 tầng, nguyện ý đi theo. Chương 139, Thanh Linh Quả chương 139, Thanh Linh Quả ở đây rất nhiều tu sĩ bên trong, tán tu số lượng là nhiều nhất. Tam đại gia tộc, Hắc Biên hội, Vạn Hoa lâu, Đa Bảo Các, mỗi người bọn họ mang tới liên khí tu sĩ, cũng chưa tới 100 người. Tại bọn hắn trước khi đến, cũng không nghĩ tới, chỗ này bí cảnh không cho phép trúc cơ cảnh tiến vào. Sở dĩ mang liên khí tu sĩ tới, một là vì lịch luyện, hai là vì giữ gìn trật tự, không muốn khiến người khác đục nước béo cỏ. Tán tu số lượng muốn so với bọn hắn các phe nhân mã cộng lại, còn phải hơn rất nhiều. Chỉ bất quá đám tán tu thực lực vàng trao lẫn lộn, đại bộ phận đều là liên khí 10 tầng phía dưới, có thể đạt tới liên khí 10 tầng trở lên tu vi cũng chỉ có không đến 200 người thôi. Giờ phút này, đã có không ít người nhao nhao đầu nhập vào tiểu hầu gia Tần Thiên Bảo. Các phương gia tộc thế lực đám tu tiên giả cũng đều chú ý tới. Bọn hắn ngự kiếm phi hành mà đến, đứng tại đông đảo tán tu trên không. Tần Thiên Bảo hai tay ôm quyền, không mình hành lễ. Tại Hạ Lăng Thiên Hầu chi tử, Tần Thiên Bảo gặp qua các vị tiền bối. Lý Trường Lâm, Triệu Vô Cực, Chu Hằng Vũ bọn hắn tam đại gia tộc, đều có người tại kinh đô làm quan. Lăng Thiên Hầu là Long Nguyên Vương Triệu 36 vị phong hầu một trong. Có thể phong hầu gia tộc, không chỉ là vì Long Nguyên Vương Triệu mở mang bờ cõi, thành lập qua bất thế công vân, mà lại trong gia tộc nhất định phải đi ra nguyên anh kỳ trở lên tu vi tu tiên giả. Có thể xưng là tiểu hầu gia cũng không phải tùy tiện cái gì đích hệ huyết mạch đều được. Chỉ có chân chính Lăng Thiên Hầu dòng dõi mới có thể xưng là tiểu hầu gia. lịch đại lăng tiên hầu đều phải là đột phá trúc cơ cảnh đích hệ huyết mạch người mới có thể kế thừa. Nói cách khác, vị này tiểu hầu gia Tần Tiên Bảo, hắn lao tử cũng là một vị tu tiên giả. Lý Trường Lâm, Triệu Vô Cực, Chu Hằng Vũ ba người đều gọi tán lên vị này tiểu hầu gia. Nguyên lai là Lăng Tiên hầu chi tử, khó trách khí vũ hiên ngang, hạt giữa bầy gà. Tiểu hầu gia, thật sự là nhân trung long vượng, tuấn tú lịch sự a. Tuổi còn trẻ, liền đã đạt đến liên khí 12 tầng, tiểu hầu gia đột phá trúc cơ cảnh, ở trong tầm tay. Nghe được những này lời khen tặng, Tần Thiên Bảo trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ đắc ý, nếu là người bình thường tán thưởng, hắn căn bản khinh thường một cố. Nhưng đối phương nếu như là một đám tu tiên giả, vậy liền coi là chuyện khác. Chư vị tiền bối, ta tới này Nam Hoang lịch luyện, thuận tiện bắt mấy đầu man thú chơi đùa. Không nghĩ tới, trùng hợp gặp được cái này bí cảnh như thế. Ta đã phái người đem việc này bẩm báo ta phụ thân đại nhân, tin tưởng hắn đã được đến tin tức. Tại phụ thân ta trước khi đến, ta cũng muốn tìm tòi cái này bí cảnh, không biết các vị tiền bối có thể hay không tạo thuận lợi. Thần Tiên Bảo đem phụ thân hắn đều cho mang ra ngoài. Ý tứ này chính là, cha ta muốn tới, các ngươi nếu là thức thời, liền để ta đi bảo. Lý Trường Lâm cười lấy nói ra, ha ha, tiểu hầu gia nghĩ muốn đi bảo, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Thuận nước dong thuyền sự tình, Chu gia, Triệu gia tự nhiên cũng sẽ không rơi với người sau. Tiểu hầu gia, ngươi xin cứ tự nhiên. Tiểu hầu gia, cái này bí cảnh có cường đại mà cấm chế phong tỏa, chỉ có liên khí cảnh có thể đi bảo, ngươi cũng phải cẩn thận. Thần Tiên Bảo nghe vậy, ngược lại là cười. Hắn vừa mới chiêu mộ một đám liên khí tu sĩ, chính dễ dàng dùng một lát. Đa tạ các vị tiền bối, ta vừa mới thu một nhóm tùy tùng, bọn hắn sẽ theo ta đi vào chung, vậy ta liền không khách khí. Thần Tiên Bảo vung tay lên, mang theo hắn đám thân vệ hướng phía trong sơn cốc đi đến. Vừa mới tuyển nhận một đoàn liên khí các tu sĩ, cũng đều nhao nhao đi theo. Đa bảo các miêu nhân phụng trưởng lão nhìn lướt qua còn lại những tán tu kia, nhìn thấy bọn hắn ngao ngoe muốn động bộ dáng, cũng là không khỏi cười. Còn lại các vị tán tu, ta nhắc nhở các ngươi một câu, cái này bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, các ngươi nếu là muốn đi vào, cũng có thể đi vào, sinh tử nghe theo mệnh trời, chúng ta sẽ không ngăn cản. Những tán tu kia nghe nói như thế, cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Thần Tiên Bảo nghe vậy, lại là nhướng mày. Vì tiến vào bí cảnh, mà đi theo hắn những cái kia liên khí tu sĩ, giờ phút này cũng đều có chút dao động. Nguyên lai không cần đầu nhập vào, cũng có thể tiến vào bí cảnh. Vì ổn định lòng người, Tần Thiên Bảo lập tức cao giọng quát, "Chư vị, bí cảnh bên trong nguy cơ tứ phía, chúng ta cùng một chỗ hành động, có thể giảm mất thương vong. Vạn vừa phát sinh bảo vật tranh đoạt, độc thân, há lại gia tộc khác thế lực đối thủ." Hắn câu nói này, xem như ổn định lại lòng người. Đơn đả độc đấu, mọi người ở đây, thế nào có thể là Lý gia, Chu gia, Triệu gia, Vạn Hoa lâu, đa bảo các trở gia tộc thế lực đối thủ. Bao đoàn hành động, đây là chuyện sớm hay muộn. Giờ phút này, Lâm Phi ngay tại Tần Thiên Bảo trong đội ngũ. Hắn tính toán đợi tiến vào bí cảnh, lại tùy thời mà động. Rất nhiều đám tán tu tất cả đều hướng phía trong sơn cốc phóng đi, thân ảnh biến mất tại thải sắc vòng xoáy trong thông đạo. Tam đại gia tộc, Đa Bảo Các, Hắc Biên hội, Vạn Hoa lâu nhóm thế lực cũng đều đem riêng phần mình liên khí tu sĩ triệu tập. Mỗi người bọn họ báo đoàn, phân được chuẩn tiến vào bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên ngoài, chỉ còn lại có số ít liên khí tu sĩ, còn có chính là cái này mấy tên tu tiên giả. Đây chính là bí cảnh. Lâm Phi vừa tiến đến, liền cảm nhận được bí cảnh bên trong có một cỗ cường đại áp chế lực, cùng ngoại giới ngăn cách, tự thành một vùng tiểu thiên địa. Mà lại, cái này bí cảnh nội linh khí nồng đậm vô cùng, so ngoại giới chí ít nồng đậm gấp bội. Nếu có thể ở chỗ này tu luyện, tu hành tốc độ sẽ nhanh hơn. Tiến vào nơi này rất nhiều các tu sĩ cũng đều đang quan sát bốn phía. Cẩn thận, có man thú tập kích. Nhanh tản ra. Một đám tật phong lang xuất hiện, hướng phía đột nhiên xuất hiện số lớn các tu sĩ liền đánh tới. Một chút không có kịp phản ứng tu sĩ, bị tật phong lang cho giết chết. Nhưng là rất nhanh, các tu sĩ liền ổn định trận cước. Dù sao tiến vào bí cảnh nội các tu sĩ nhiều lắm, khoảng chừng hơn 1000 người. Bọn này tật phong lang không đến 100 đầu, rất nhanh liền bị vây công. Một phen chém giết xuống tới, chỉ có mười mấy đầu tật phong lan trốn. Tán tu bên này cũng tổn thất không nhỏ, chết hơn 100 người. Những này bị giết chết tu sĩ, phần lớn là một chút tu vi yếu kém. Thần Tiên Bảo thấy cảnh này, phát ra nhất thanh khinh thường cười nhạo. Một đám ngu xuẩn, đã sớm nói cho bọn hắn, thực lực quá yếu, tiến đến liền là chịu chết. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Phần lớn tán tu đều phân tán ra, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Một chút đi theo Thần Tiên Bảo tu sĩ, cũng đều bụng trộm rời đi. Muốn là theo chân Thần Tiên Bảo, một khi phát hiện bảo vật, ai dám cùng hắn tranh? Còn không bằng mình rời đi, thử thời vận. Lâm Phi cũng lặng lẽ rời đi. Các đại gia tộc, thế lực các tu sĩ tiến đến về sau, bọn hắn lấy gia tộc, thế lực vì đoàn thể, phân biệt hành động, không có phân tán mở. Huynh đệ, cùng một chỗ kết bạn như thế nào? Một dâu quai nón tu sĩ đuổi kịp Lâm Phi, hắn khiêng một thanh khai sơn phủ, dáng người khôi ngô, không sai biệt lắm có cao 2 mét. Ở chỗ này, đơn đả độc đấu, an thiệt thòi. Lâm Phi không tín nhiệm bất luận kẻ nào, mà lại hắn có sức tự vệ. Nếu là cùng người kết đội, ngược lại không tiện sử dụng thương nhánh đạn dược. Không cần, ta thích độc lai độc vãng. Lâm Phi vận chuyển chân khí, nhanh chóng thoát khỏi đối phương. Tên này dâu vai nón trắng hán thật cũng không để ý, lại xoay người đi tìm những người khác tổ đội đi. Rất nhanh, chém giết liền xuất hiện. Một mảnh rừng đá bên trong, mọc ra một thân cây lớn. Trên cây quả xanh tươi ướt át, tản ra một mùi thơm chi khí. Thanh linh quả, là của ta. Đi chết đi. Chương 140, Đại Hạ Quốc Túy chương 140, Đại Hạ Quốc Túy thanh linh quả, đây là một loại có thể tăng cường bản nguyên, tăng cao tu vi linh quả. Lâm Phi mặc dù không biết, nhưng là tán tu bên trong lại có người biết hàng. Như thế linh quả có thể ngộ nhưng không thể cầu. tuyệt đối là một phen cơ duyên. Cái này thân cây lớn sinh trưởng tại một mảnh bãi đá vụn bên trong, không đến cao 3 mét. Thanh linh quả dáng vẻ, tựa như là màu xanh quả táo. Xanh tươi lướt át, 10 phần mê người. Cái này thân cây lớn bên trên, hết thể có 7 viên thanh linh quả. Phát hiện thanh linh quả người, là một đám tán tu, hết thể có hơn 30 người. Sư nhiều cháu ít. Vì tranh đoạt cái này 7 viên thanh linh quả, những tán tu này nhóm lập tức liền chém giết lẫn nhau. Lâm Phi trốn ở một khối đá phía sau, không có gấp xuất thủ, mà là tại quan sát. Đám tán tu này nhân số mặc dù không nhiều, nhưng lại có 5 tên liên khí 10 tầng trở lên tu vi cường giả. Mạng muội xuất thủ, rất dễ dàng thành vì mọi người vây công đối tượng. Còn không bằng chờ bọn hắn trước chém giết một phen, mình lại tùy thời xuất thủ. Lâm Phi vừa quan sát chiến cuộc, một vừa chú ý lấy xung quanh. Mới vừa tiến vào bí cảnh thời điểm, liền bị man thú tập kích. Nơi này có thanh linh quả, hẳn là cũng sẽ hấp dẫn man thú mới đúng. Đúng lúc này, Lâm Phi chú ý tới, có một tảng đá lớn phía trên lộ ra một trường quỷ dị mặt quỷ. Mặt là bạch cái mũi là huyết hồng sắc. Đây là cái gì? Lâm Phi không khỏi giật mình. Lúc này, rừng đá bên trong rất nhiều trên tảng đá đều lộ ra đồng dạng mặt quỷ. Ngay tại cướp đoạt thanh linh quả một đám tán tu, cũng có người phát hiện một màn này. Mau nhìn trên tảng đá. Đây là cái gì quái vật? Không tốt, là mặt quỷ sơn tiêu. Mặt quỷ sơn tiêu là một loại viên hầu man thú, hình thể to lớn, thành niên mặt quỷ sơn tiêu cùng người không sai biệt lắm. Lông của bọn nó phát nhan sắc cùng tảng đá rất gần. Bọn chúng ghé vào những cái kia nham thạch bên trên, không lộ ra mặt quỷ thời điểm, cơ hồ cùng nham thạch hòa làm một thể, làm cho không người nào có thể phân biệt. Cũng không biết bọn chúng là sớm liền phát hiện đám tán tu này, cố ý che giấu. Vẫn là đám tán tu tiếng chém giết, đưa chúng nó đánh thức tới. Từng khối nô ra trên đá lớn, đều đứng lên từng đầu mặt quỷ sơn tiêu. Thô sơ giản lược xem xét, chí ít có trên 100 đầu nhiều. Giống. Đống nhiên một đạo giống tiếng vang lên. Một đầu hình thể to lớn mặt quỷ sơn tiêu từ trên đá lớn nhảy xuống tới, nó đứng thẳng người lên, hình thể vượt qua 2 mét. Nó nhe răng trợn mắt, mặt quỷ càng thêm dữ tợn. Nó tựa hồ rất phẫn nộ, có người xâm nhập lãnh địa của nó, còn muốn cướp đi bọn chúng bảo vệ linh quả. Giống giống. Nó phát ra gầm lên giận dữ, cầm lên trên đất một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tảng đá, liền hướng phía những tán tu kia đập tới. Cái khác những cái kia mặt quỷ sơn tiêu nhóm cũng đều phát ra giống lên một tiếng, hướng phía nhân loại đám tán tu đánh tới. Cháy mau, thanh linh quả là của ta. Liên thủ giết ra ngoài. Một chút tu vi yếu liên khí tu sĩ vì bảo mệnh, co cẳng liền chạy. Một chút gan lớn liên khí tu sĩ, lại là nhân cơ hội tháo xuống thanh linh quả. Một cử động kia, lại là triệt để chọc giận đầu kia mặt quỷ sơn tiêu vương. Thân hình của nó mặc dù to lớn, nhưng là tại rừng đá ở giữa không ngừng mà nhảy vọt chạy vội tốc độ cực nhanh. Nó đuổi kịp một hái thanh linh quả nhân loại tán tu, một móng vuốt liền bổ tới. Tên này tán tu là một liên khí 8 tầng tu sĩ, hắn huy kiếm ngăn cản. Phốc phốc. Kiếm trong tay hắn bị mặt quỷ sơn tiêu vương cho đập bay ra ngoài, móng vuốt đem bộ ngực của hắn xé rách. A. Hắn chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị mặt quỷ sơn tiêu vương cho vặn hạ đầu. Mặt quỷ sơn tiêu vương nhặt lên rơi xuống thanh linh quả, trực tiếp liền nuốt vào. Ăn xong về sau, nó lập tức lại hướng phía cái khác đám tán tu đuổi theo. Lâm Phi thấy tình thế không ổn, đã sớm ngay đầu tiên chạy trốn. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là bị mười mấy đầu mặt quỷ sơn tiêu theo dõi. Dừng đá bên trong con đường uốn lượn khúc chiết, tốc độ không thi triển được. Nhưng là những này mặt quỷ sơn tiêu lại quen thuộc địa hình nơi này, bọn chúng tại phía trên tảng đá không ngừng mà nhảy bỏ chạy. Thiện tay rời lên từng khối tảng đá, liền hướng phía Lâm Phi đập tới. Ầm, ầm, ầm. Tảng đá đụng vào mặt đất hoặc là trên vách đá, không ngừng mà phát ra tiếng vang. Lâm Phi tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể vận chuyển chân khí ngăn cản. Hoặc là một quyền đem tảng đá đánh nát, hoặc là một cước đem tảng đá đá bay. Kể từ đó, Lâm Phi tốc độ chạy trốn liền càng chậm hơn. Những này man thú số lượng quá nhiều, một khi bị bọn chúng vây, vậy liền nguy hiểm. Lâm Phi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra 2 thanh quân M19 súng ngắn, thương bên trên đều an gắn ống hãm thanh. Tại cái này rừng đá bên trong, địa hình phức tạp, những tán tu kia đều bận rộn đảm mệnh, úp còn không mang nổi mình úp, không có người chú ý tới Lâm Phi tồn tại. Hiu, hiu, hiu. Lâm Phi hai tay cùng lúc nổ súng, tả hữu xạ kích. Tốc độ của viên đạn cực nhanh, một chút mặt quỷ sơn tiêu không né tránh kịp nữa, liền bị đánh trúng. Trúng đạn về sau, mặt quỷ sơn tiêu ngược lại bị chọc giận. Thể chất của bọn nó cường hãn, không có bắn trúng yếu hại tình huống dưới, đối lực chiến đấu của bọn nó ảnh hưởng không lớn, ngược lại hùng tính đại phát. Từng đầu mặt quỷ sơn tiêu hướng thẳng đến Lâm Phi đánh tới. Cận chiến, súng ngắn tác dụng liền có hạn. Lâm Phi chỉ có thể thu hồi một cây súng lục, lấy ra một thanh trường đao. Cút ngay cho ta. Chân khí chăm chú tại trên thân đao, một đạo đao khí quét ngang mà ra. Vài đầu mặt quỷ sơn tiêu bị đao khí đánh bay ra ngoài, tổn thương ngụm máu tươi chảy ròng. Lâm Phi tay trái cầm súng, tay phải cầm đao, tiếp tục hướng chạy chạy. Mặc dù dùng đao đối mặt quỷ sơn tiêu tổn thương mạnh hơn, nhưng là đối chân khí hao tổn cũng lớn. Tại cái này bí cảnh bên trong, còn không biết gặp phải nhiều ít nguy hiểm, có thể tiết kiệm chân khí, liền tiết kiệm chân khí. Cứu ta! Một tán tu cùng Lâm Phi đụng nhau, hắn bị 20 mấy đầu mặt quỷ sơn tiêu vây. Ta đem thanh linh quả cho ngươi. Ta không muốn chết, mau cứu ta! Tên này tán tu trong tay cầm một viên thanh linh quả, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới gặp phải như thế nhiều mặt quỷ sơn tiêu vây công. Những cái kia mặt quỷ sơn tiêu nhóm tựa hồ cũng sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng tên này tán tu sẽ hủy đi thanh linh quả. Cho nên, bọn chúng đều vây quanh tên kia tán tu, không có tiếp tục công kích. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, những này mặt quỷ sơn tiêu trí tuệ không thấp. Lâm Phi chỉ là nhìn lướt qua, liền chuẩn bị rời đi. Loại thời điểm này, mình đào mệnh cũng không kịp. Một cái hào không thể làm chung tán tu, vì cứu hắn, đem mình mệnh cho góp đi vào, nhiều không đáng. Chờ đi. Tên kia tán tu cắn răng một cái, đột nhiên đem thanh linh quả hướng phía Lâm Phi phương hướng ném tới. Lâm Phi vô ý thức đưa tay cho tiếp nhận. Trong mấy mắt, tất cả mặt quỷ sơn tiêu ánh mắt, tất cả đều đồng loạt tập trung vào Lâm Phi. Cỏ. Lâm Phi nhịn không được phun ra một câu đại hạ quốc túy. Mặt quỷ sơn tiêu nhóm tất cả đều hướng phía Lâm Phi đánh tới. Tên kia tán tu thừa cơ nhanh chóng chạy trốn. Lâm Phi muốn đem cái này khoai lang bỏng tay cho vứt bỏ, nhưng là lại có chút không nỡ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thanh linh quả, súng ngắn đều thu vào bên trong nhận chứa vật. Cùng lúc đó, hắn lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai cái pháo sáng. Khi nhỏ nhóm, để các ngươi cảm thụ một chút khoa học kỹ thuật lực lượng. Chương 141, Hồ Tiên chương 141, Hồ Tiên oanh. Oanh. Hai cái pháo sáng bị Lâm Phi ném ra ngoài, vang lên hai đạo tiếng nổ. Lâm Phi đem chân khí rót vào nhẫn ngọc bên trong, hai tay ôm đầu, nằm rạp trên mặt đất. Chờ hắn mở mắt thời điểm, liền thấy một đám mặt quỷ sơn tiêu ngay tại trên nhảy dưới tránh, quỷ khóc sói gào. Pháo sáng mang đến cường quang, làm chúng nó tất cả đều lóe mù. Còn có mãnh liệt âm thanh động đất sóng, chấn cho chúng nó lỗ tai vụ vụ không ngừng. Cái gì đều nghe không được. May mắn có cái này nhẫn ngọc, bằng không ta còn thực sự không tốt thoát thân. Nhẫn ngọc hình thành vòng bảo hộ, chặn lại pháo sáng phát ra sóng xung kích. Lại thêm, Lâm Phi trước tiên hai tay ôm đầu, nằm trên đất. Cho nên, thị lực của hắn, thính lực đều không có có nhận đến cái gì ảnh hưởng. Chạy. Lâm Phi bỏ dậy, ngay lập tức hướng lấy ngoài bãi đá chạy tới. Chạy ra rừng đá mấy cây số về sau, xác định không có mặt quỷ sơn tiêu đuổi theo, hắn mới dừng lại nghỉ ngơi. Thiếu điều, cũng không biết trừ ta ra, còn có hay không những người khác trốn tới. Lâm Phi nằm tại một mảnh trong bụi cỏ nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe được chúng quanh khắc thường vang, lập tức xoay người mà lên. Một bóng người đang đứng tại mười mấy mét bên ngoài, chính là đem thanh linh quả ném cho Lâm Phi tên kia tán tu. "Huynh đệ, ngươi vậy mà trốn ra được, thật sự là phúc lớn mạng lớn." Tên này tán tu mang trên mặt tiểu dung, ánh mắt bên trong lại giấu giếm sát ý, hắn từng bước hướng phía Lâm Phi đi tới. Lâm Phi sinh lòng cảnh giác, âm thầm vận chuyển chân khí. "Dừng lại, ngươi lại tới, đừng trách ta không khách khí." Tên này tán tu lập tức dừng lại, hắn phát giác được, Lâm Phi cũng không có có thụ thương. "Ha ha, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn theo ngươi kết giao bằng hữu." Tại hạ Tào Sông, đa tạ huynh đệ ân cứu mạng của ngươi. Viên kia thanh linh quả, coi như là ta tạ lễ. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, căn bản không tin tưởng người này nói. Nếu không phải hắn đem thanh linh quả ném cho mình căn bản sẽ không lọt vào vây công. Ngươi không đề cập tới việc này, ta còn không tức giận. Nếu không phải ta đem thanh linh quả ném cho kia bầy khỉ, ta giờ phút này đã bị bọn chúng tháo thành tám khối. Tào Sông nghe vậy, nhướng mày. Ngươi đem thanh linh quả cho ném đi. Vì viên kia thanh linh quả, hắn kém chút bị mặt quỷ sơn tiêu giết đi. Bây giờ chạy thoát, lại đánh lên thanh linh quả suy nghĩ. Lâm Phi hỏi ngược lại, ngươi đang hoài nghi ta? Bằng không ngươi đến lục soát một chút thân. Tên này tán tu cân nhắc một chút kia thực lực này, ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn cảm ứng được Lâm Phi khí tức rất mạnh, không kém chính mình. Mà hắn bị thương, vạn nhất độc thủ, sinh tử khó liệu. Ha ha, sao dám sao dám. Đúng rồi, ta rời đi không lâu, liền nghe đến hai đạo tiếng vang, không biết là cái gì đổ vật. Lâm Phi đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết chân tướng. Không biết. Chớ cùng lấy ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lâm Phi vận chuyển chân khí, nhanh chóng rời đi nguyên địa. Tên kia tán tu do dự một chút, cũng không có đuổi theo. Lâm Phi trốn vào trong một rừng cây, xác định không có người theo tới, lúc này mới yên tâm. Cái này bí cảnh bên trong, thật đúng là sát cơ tứ phía, ta nhất định phải càng cẩn thận mới được. Không biết ta có thể hay không mở ra cổng không gian, trực tiếp từ nơi này rời đi. Thừa dịp chung quanh không ai, hắn lập tức thử một lần. Bạch, cổng không gian mở ra. Lâm Phi không khỏi đại hỉ. Kể từ đó, mình tùy thời có thể rời đi, chí ít sinh mệnh an toàn có bảo hộ. Không gian này cửa vậy mà không nhận bí cảnh ảnh hưởng, thật đúng là thần kỳ. Trước trở về một chuyến, hắn xuyên qua cửa không gian, về tới phòng ngủ. Lập tức liền đem cổng không gian đóng lại. Bạch Hồ nằm lì ở trên giường, không nhúc nhích, vẫn tại ngủ say. Cái này thanh linh quả đến tuột cùng có cái gì diệu dụng? Lâm Phi từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra viên kia thanh linh quả, nhìn xem xanh tươi lướt át quả, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Thứ này trực tiếp ăn sẽ không có chuyện gì a. Ngay tại hắn lúc nghiên cứu, một đạo bóng trắng bỗng nhiên từ hắn phía sau nhảy lên ra. Bạch Hồ một ngụm đem thanh linh quả đập mất. Im ngay. Lâm Phi muốn tiến lên cướp đoạt, nhưng là Bạch Hồ chui được dưới mặt giường. Ai, ta thanh linh quả. Giang giác. Giang giác. Bạch Hồ ngay trước mặt Lâm Phi, đem thanh linh quả cho nuốt vào. Lâm Phi khí mặt đều đen. Mình bước lên nguy hiểm tính mạng, thật vất vả mang về linh quả. Một ngụm đều không còn nên đến, liền bị cái này Bạch Hồ ăn. Ngươi lại ra. Nguyên lai ngươi đã sớm có thể động, một mực tại giả thụ thương, đúng hay không? Lâm Phi trong cơn tức giận, đem cả cái giường đều cho sốc lên. Hắn đang chuẩn bị đi bắt cái này Bạch Hồ thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Không phải. Ừm. Ai đang nói chuyện? Lâm Phi còn tưởng rằng La Hồng Vũ đang nói đùa với mình. Nhưng là giờ phút này gian phòng bên trong cũng chỉ có hắn cùng cái này Bạch Hồ. Bạch Hồ lười biếng nằm trên mặt đất, ánh mắt lại lộ ra một cỗ nghiền ngẫm. Tiểu tử, là ta đang cùng ngươi nói chuyện. Ngươi? Lâm Phi chừng hai mắt một cái, có chút khó có thể tin nhìn cái này Bạch Hồ. Ngươi biết nói chuyện? Không đúng, ngươi không có há mồm, nhưng là. Bạch Hồ nhếch miệng, trong miệng phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị. Tiểu tử, ta đang dùng thần thức cùng ngươi đối thoại, người khác nghe không được. Thần thức? Lâm Phi dọa đến từ nay về sau lui một bước. Hắn lúc này mới ý thức được, cái này Bạch Hồ không đơn giản. Phổ thông man thú cũng không biết nói chuyện, càng không có cái gì thần thức. Đây chẳng lẽ là một con yêu thú? Cấp thấp nhất yêu thú cũng tương đương với nhân loại trúc cơ cảnh tu sĩ. khó trách nó bị thương, còn có thể cùng mình giao thủ như vậy lâu. Hóa ra đây là một con thành tinh hồ tiên a. Bạch hồ cái đuôi nhẹ nhàng vung dậy, lần nữa phát ra cười khẳng khặc quái dị. Nghe Lâm Phi đều nổi da gà. Đừng sợ, tiểu tử, xem ở ngươi cứu được mức của ta, ta sẽ không giết ngươi. Vừa mới viên kia linh quả mùi vị không tệ, để cho ta khôi phục mấy phần thương thế. Lại hiếu kính cho ta mấy quả chờ ta thương thế chữa trị, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lâm Phi có chút im lặng. Mình lần này xem như thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Muốn đuổi cái này bạch hồ đi, nó khẳng định không vui. Nếu là giữ nó lại, sau này mình sợ là muốn thành nó người hầu. Hồ tiên đại nhân, vừa mới viên kia thanh linh quả là ta thật vất vả có được. Ta chỉ có một viên. Bạch hồ tập trung vào Lâm Phi trên tay nhận chữ vật, nó hiển nhiên không tin Lâm Phi. Ngươi dám gạt ta? Ánh mắt của nó đột nhiên biến đổi, đột nhiên trở nên hung ác vô cùng. Lâm Phi bị nó chừng một cái, cảm giác lông tơ đều dựng lên. Ta thật không có lừa ngươi. Bạch hồ đứng dậy, ánh mắt của nó lại trở nên ôn hòa lại. Tốt ta, ta tin tưởng ngươi. Ngươi nhìn xem con mắt của ta. Lâm Phi vô ý thức nhìn lại, cảm giác cái này bạch hồ con mắt hết sức mê người. Hắn kìm lòng không đặng muốn bị sa bảo, hoàn toàn buông xuống đề phòng. Không thích hợp. Trước đó địa ngục huấn luyện chỗ ma luyện ra sắt thép ý chí, tại thời khắc mấu chốt lại hiện ra tác dụng. Lâm Phi cắn đầu lưỡi một cái, tại đau đớn kích thích dưới, hắn triệt để thành tỉnh lại. Ngươi đối ta làm cái gì? Bạch. Lâm Phi từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một thanh trường đao, còn lấy ra một trái lựu đạn. Hắn cảnh giác nhìn cái này bạch hồ, nhưng lại không còn dám cùng nó đối mặt. Bạch hồ hơi kinh ngạc. Ngươi vậy mà có thể từ ta mị hoặc bên trong tỉnh táo lại. Chương 142, Bạch Ngọc Liên chương 142, Bạch Ngọc Liên. Lâm Phi trong lòng giận dữ, mình vậy mà thiếu chút nữa nói. Tại đại hạ, liền có quan hệ với hồ tiên câu hồn chí quái truyền thuyết. Mình hảo tâm cứu được cái này bạch hồ trở về, cho nó ăn đan dược chữa thương giải độc. Nó vậy mà muốn dùng mị hoặc chi thuật đến khống chế chính mình. Cái này quả nhiên là nông phu cùng rắn. Ngươi vậy mà muốn sử dụng pháp thuật đến khống chế ta. Ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi cứ như vậy báo đáp ta sao? Bạch hồ phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi sợ hai cái gì, ta chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi có hay không nói lao thôi. Ta mị hoặc chi thuật có thể để ngươi buông xuống đề phòng, nói ra lời thật lòng, cũng sẽ không tổn thương ngươi. Lâm Phi nhưng không thể tin được cái này bạch hồ. Vạn nhất nó động tâm tư khác, mình chết cũng không biết thế nào chết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem nó đưa về Nam Ly thành bên kia, mới có thể thoát khỏi nó. Ta viên kia thanh linh quả, chỉ từ Nam Hoang một chỗ bí cảnh bên trong phát hiện. Cái này bí cảnh bên trong, còn có thật nhiều thiên tài địa bảo. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi. Lâm Phi cố ý đem bí cảnh sự tình để lộ ra đến, dẫn dụ cái này chính bạch hồ rời đi. Bạch hồ nghe nói như thế, quả nhiên có chút kích động. Bí cảnh, ngươi không có gạt ta. Lâm Phi lập tức trịnh trọng nói ra, ta nếu là lừa ngươi, liền để lão tiên gia xét đánh chết ta. Bất quá chỗ này bí cảnh bị tu sĩ nhân tộc phát hiện, có rất nhiều liên khí tu sĩ ở bên trong. Bạch hồ vươn đầu lưỡi, liếm lấy một chút miệng. Liên khí tu sĩ, nếu là ta toàn thịnh thời kỳ, giết bọn hắn, liền như là giết một đám con kiến. Có hay không chúc cơ cảnh trở lên tu vi tu sĩ nhân tộc? Lâm Phi lắc đầu, bí cảnh bên trong không có. Nghe nói chỗ này bí cảnh có cấm chế, chúc cơ cảnh trở lên tu tiên giả không cách nào tiến vào. Bạch hồ tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nó ưỡn ngực lên, rất là dáng vẻ tự tin. Nếu ta không có tổn thương mang theo, chỉ là chúc cơ cảnh, ta cũng không để vào mắt. Chỉ là một chút liên khí tu sĩ, vậy liền không có cái gì tốt lo lắng. Nhanh mang ta đi. Lâm Phi ở ngay trước mặt nó, mở ra cổng không gian. Bạch hồ nhìn chằm chằm cổng không gian nhìn một hồi, lại nhìn một chút Lâm Phi. Giờ này khắc này, nó nội tâm là mười phần khiếp sợ. Phá vỡ không gian, liền xem như nó toàn thịnh thời kỳ, cũng khó có thể làm được. Lâm Phi chỉ là một cái liên khí tu sĩ, vậy mà có thể tùy tiện mở ra một đạo không gian cửa. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nó dùng thần thức quét Lâm Phi toàn thân, nhưng cũng không có phát hiện cái gì bảo vật. Tiểu tử, ngươi tiên tiến. Lâm Phi một bước đi vào, Bạch hồ theo sát sau. Bạch, bạch, một người một hồ xuất hiện ở bí cảnh nội trong rừng cây. Tốt linh khí nồng nặc. Bạch hồ lộ ra hưởng thụ biểu tình, cái mũi của nó hít hà, duỗi người một chút. Đây chính là bí cảnh bên trong. Lâm Phi nhẹ gật đầu, tham dò mà hỏi thăm, hồ tiên đại nhân, trước đó ngươi bị thương, ta cho ngươi phục dụng đan dược. Ngoại thương khôi phục nhưng là chất độc trên người của ngươi, thế nào? Bạch hồ lườm Lâm Phi một chút, ngữ khí có chút ghét bỏ. Ngươi cho ta cho ăn cái gì rác rưởi đan dược, hiệu quả quá kém. May mắn ngươi mang về viên kia linh quả, ta ăn về sau khôi phục mấy phần thương thế, có thể tạm thời áp chế độc tính phát tác. Lâm Phi lại hỏi, lấy ngươi thực lực hôm nay, có thể đánh được trúc cơ cảnh sao? Bạch hồ lắc đầu, không thể. Ngươi không phải nói bí cảnh bên trong đều là liên khí tu sĩ sao? Hỏi cái này làm gì? Lâm Phi cười cười, trong lòng cuối cùng là yên tâm. Xem ra cái này bạch hồ hoàn toàn chính xác tổn thương rất nặng, đã nó đánh không lại trúc cơ cảnh, như vậy thực lực cao nhất cũng chính là liên khí 12 tầng đỉnh phong. Nếu là nó gây bất lợi cho chính mình vẫn là có lực đánh một trận. Không có cái gì, thuận miệng hỏi một chút. Ta phát hiện thanh linh quả địa phương là một mảnh rừng đá. Ta hiện tại mang ngươi tới. Lâm Phi mang theo Bạch Hồ hướng phía rừng đá tiến đến. Đến lúc đó, Bạch Hồ bị đám kia mặt quỷ sơn tiêu cho cuốn lấy, mình liền có cơ hội thoát khỏi nó. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới rừng đá phụ cận. Rừng đá bên trong truyền ra trận trận tiếng chém giết, tựa hồ lại có nhân loại tu sĩ tìm đến nơi này. Lâm Phi cùng Bạch Hồ lặng lẽ chui vào đi bảo. Một nhóm nhân tộc tu sĩ đang cùng mặt quỷ sơn tiêu nhóm đại chiến, lại là một đám tán tu. Lâm Phi phát hiện, đám người này tán loạn không tổ chức, cũng không xứng hợp, từng người tự chiến. Bất quá đám người này số lượng không ít, khoảng chừng 1-200 người. Những cái kia mặt quỷ sơn tiêu nhóm lâu dài sinh hoạt ở nơi này, bọn chúng chiếm cứ địa lợi. Số lượng tuy ít, nhưng lại hết sức hung mãnh. Song phương chém giết cùng một chỗ, mặt quỷ sơn tiêu nhóm vậy mà ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Hồ Tiên đại nhân, có một thân cây lớn tại rừng đá chỗ sâu. Hiện tại hôn chiến như thế loạn, ta cũng không xác định, trên cây phải chẳng còn có thanh linh quả. Bạch Hồ cũng rất có tâm cơ. Nó tuyệt không sốt ruột bộ dáng. Để bọn hắn đánh đi, kiểu gì cũng sẽ phân ra thắng bại. Cái này hồ ly giống như chính mình, đều rất xấu a. Xem ra yêu thú trí tuệ đã cùng nhân loại không sai biệt lắm. Lâm Vi cùng Bạch Hồ một mực chờ ở bên ngoài. Một chút tu vi yếu liên khí tu sĩ rất nhanh liền rời đi, không muốn uổng phí cho người khác làm áo cưới. Mặt quỷ sơn tiêu số lượng cũng giảm mạnh, song phương tử thương đều rất thảm trọng. Cuối cùng, nhân loại tu sĩ một phương toàn bộ thối lui ra khỏi rừng đá, tử thương hơn phân nửa. Đầu kia mặt quỷ sơn tiêu vương đứng tại cao nhất một chỗ trên đá lớn, phát ra tức giận rít gào lên âm thanh. Nó tộc đàn tử thương thảm trọng, trưởng thành mặt quỷ sơn tiêu chỉ có 20-30 con. Vị thành niên mặt quỷ sơn tiêu cơ hồ đều chết sạch. Đi, chúng ta đi vào. Bạch Hồ mang theo Lâm Phi hướng phía thạch trong rừng đi đến. Rừng đá bên trong thi hoành khắp nơi, máu tươi đầy đất. Lâm Phi nhìn về sau, trong lòng có chút không đành lòng. Những này man thú nhóm nguyên bản hảo hảo sinh hoạt ở nơi này, nhưng là bởi vì nhân loại các tu sĩ tiến vào bí cảnh, phát hiện thanh linh quả, liền đối bọn hắn trắng trợn giết chóc. Thanh linh quả cũng bị mất. Lâm Phi nhìn thấy rừng đá bên trong kia thân cây lớn bên trên đã không có quả. Không chỉ có như thế, kia thân cây lớn còn bị chém đứt. Bọn gia hỏa này thật sự là phung phí của trời, thế nào ngay cả cây đều hủy. Bạch Hồ đồng dạng có chút phẫn nộ. Móng của nó bắt trên mặt đất, cầm ra thật sâu vết chảo. Nhân tộc đáng chết. Lâm Phi nghe ra được, nó rất phẫn nộ. Bạch Hồ quay người liền rời đi rừng đá. Lâm Phi vốn là muốn theo nó tách ra, nhưng là Bạch Hồ lại vẫn đang ngó chừng hắn. Tiểu tử, ngươi đừng hòng chạy. Tranh thủ thời gian mang ta đi tìm cái khác linh quả. Lâm Phi rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục cùng Bạch Hồ tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh, bọn hắn tại trong một rừng cây phát hiện một đám nhân loại tu sĩ. Đám nhân loại kia tu sĩ rõ ràng chia làm hai nhóm trận doanh. Ở trước mặt bọn họ có một tòa đầm nước. Đầm nước có chừng hơn 10 trượng đường kính. Tại đầm nước trung ương có một đóa tản ra bạch quang hoa sen, thánh khiết vô cùng. Cái này Bạch Ngọc Liên là chúng ta Chu gia phát hiện trước. Ha ha, lời này thật tốt lời, bảo vật thiên sinh địa dưỡng, năng giả cư chi. Xem ra các ngươi Vạn Hoa lâu là muốn cùng chúng ta Chu gia đối nghịch. Chương 143, Mũ Phượng Huyền Xích Xà. Chương 143, Mũ Phượng Huyền Xích Xà. Người của Chu gia ngựa, Lâm Phi cũng không nhận ra. Nhưng là Vạn Hoa lâu một phương, dẫn đầu người lại là hắn nhận biết người. Ngọc Phù Dung, Vạn Hoa lâu hoa khôi. Nam Ly thành nữ nhân đẹp nhất, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Huyết Lang Bang, Thiết Kiếm Bang bị diệt về sau, đã từng ngũ đại thế lực liền chỉ còn lại có Đa Bảo Các, Vạn Hoa lâu, Hà Quyên hội. Lần này vì tranh đoạt bí cảnh, Vạn Hoa lâu cũng là tinh nhuệ ra hết. Liền ngay cả Ngọc Phù Dung cái này hoa khôi, cũng tự mình xuất thủ. Cùng các ngươi Chu gia đối nghịch, ngươi lại như thế nào? Chẳng lẽ coi là các ngươi Chu gia có thể diệt Thiết Kiếm Bang, cũng có thể diệt chúng ta Vạn Hoa lâu sao? Tuy là nữ tử, Ngọc Phù Dung lại là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, khí độ phi phàm. Tại phía sau nàng, đứng đấy gần trăm vị liên khí cao tay. Đây chính là nàng ỷ vào. Chu gia một phương, một người đàn ông tuổi trung niên bước nhanh đến phía trước, thần sắc phẫn nộ. Ngọc Phù Dung, ngươi nhất định phải cùng chúng ta Chu gia tranh sao? Nếu là chúng ta song phương khai chiến, thắng bại khó liệu, không bằng mọi người đều thối lui một bước, miễn cho bị người khác nhặt được chỗ tốt. Ngọc Phù Dung nở nụ cười xinh đẹp, tiếu dung phảng phất gió xuân hiu hiu. Chu gia rất nhiều liên khí tu sĩ nhìn thấy nụ cười của nàng, có một loại tâm đều muốn hòa tan cảm giác. Ồ, như thế nào đều thối lui một bước? Chu gia người cầm đầu lại nói ra, rất đơn giản, người ta song phương các phái ba người xuất chiến, ba cùng hai thắng. Trước thắng hai ván người, liền có thể thu hoạch được đóa này Bạch Ngọc Liên. Phe thua, không được lại ngăn cản tranh đoạt. Bây giờ bí cảnh bên trong, thế lực khắp nơi hỗn tạp. Ngọc Phù Dung cũng minh bạch, ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi đạo lý. Một khi Vạn Hoa lâu cùng Chu gia sống mái với nhau, song phương tử thương thảm nặng, liền không cách nào cùng gia tộc khác thế lực chống lại. Cái này không khác nào sớm thối lui ra khỏi bí cảnh bảo vật tranh đoạt. Bây giờ bí cảnh thăm dò vừa mới bắt đầu, Vạn Hoa lâu tuyệt không thể sớm rút lui. Tốt, liền theo biện pháp của ngươi. Lâm Phi, Bạch Hồ trốn ở mấy trăm mét bên ngoài, chính đang nhìn chăm chú bọn hắn. Bạch Hồ có chút buồn bực. Những người này ở đây làm gì, tại sao còn chưa động thủ? Lâm Phi suy đoán ra Chu gia cùng Vạn Hoa lâu ở giữa ước chiến, không khỏi thở dài. Những đại gia tộc này, thế lực gia quân thể, chính là muốn so đám kia đám ô hợp đám tán tu phải tỉnh táo, lý trí. Dựa theo bọn hắn loại này ước chiến phương thức, không chỉ có thể đem tổn thất làm được nhỏ nhất, hơn nữa còn có thể phòng bị những người khác đục nước béo cỏ. Chúng ta đi thôi, không có cơ hội hạ thủ. Tại sao? Bọn hắn sẽ không buộc phát đại quy mô chém giết, sai khiến mấy người giao thủ, phân ra thắng bại, chia cắt bảo vật. Nhân loại các ngươi còn thật thông minh. Nghe được câu này, nhân loại các ngươi Lâm Phi cảm thấy không tự nhiên. Cái này Bạch Hồ trí tuệ rất cao, thực lực cũng không yếu. Nó đã có thể trở thành rất tốt giúp đỡ, cũng có thể trở thành một mầm hoa lớn. Nếu là nó khôi phục thương thế, thực lực vượt qua hắn, chỉ sợ hắn liền không sống yên lành được. Lâm Phi cùng Bạch Hồ lặng lẽ rút lui, tiếp tục đi tìm bảo vật của hắn. Cái này bí cảnh cũng không biết lớn bao nhiêu. Hiện tại thế lực khắp nơi đều đã tại bốn phía lục soát, chúng ta nếu là nghĩ tìm được trước bảo vật, nhất định phải nhanh. Lâm Phi cùng Bạch Hồ trao đổi một chút, dự định quyết định một cái phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Chỉ cần bọn hắn có thể vượt qua cái phương hướng này bên trên tất cả mọi người, như vậy bọn hắn liền có khả năng trước một bước phát hiện bảo vật. Bạch Hồ đồng ý Lâm Phi đề nghị, một người một hồ lại bắt đầu mới thăm dò. Bọn hắn một hơi chạy hơn trăm dặm, trong lúc đó gặp một chút bốn phía thăm dò tàn tu. Chờ một chút, Bạch Hồ đột nhiên ngừng lại, cái mũi của nó có rúm, tựa hồ ngửi được cái gì hương vị. Ở bên trái có một cố đặc thù mùi thơm, chúng ta đi xem một chút. Bạch Hồ mang theo Lâm Phi hướng phía mùi thơm phương hướng chạy tới. Ước chừng 3 cây số chỗ, bọn hắn phát hiện một đóa hoa. Đóa hoa này giống như là một đóa hoa cúc, toàn thân kim hoàng, cánh hoa ánh vàng rực rỡ điện. Đây là cái gì bà bối? Lâm Phi mặt lộ vẻ vui mừng. Tìm tòi như thế lâu, cuối cùng có thu hoạch. Đây là Thái Dương hoa. Bạch Hồ nhận ra đóa hoa này, con mắt của nó có chút nheo lại, giống như là đang cười trộm. Cái này nhưng là đồ tốt, ẩn chứa một cỗ thuần dương chi lực. Nếu là ăn vào nó, không chỉ có thể tẩy cân phạt thủy, thoát thai hoa cốt, còn có thể loại trừ độc tố. Bạch Hồ trong lời nói, lộ ra một cỗ mê hoặc chi ý, nó đem chỗ tốt đều nói cho Lâm Phi, nhưng lại không có đi hái Thái Dương hoa. Nó đánh ra bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lâm Phi tự nhiên cũng không phải lỗ mãng người. Trước đó phát hiện thanh linh quả rừng đá, có một đám mặt quỷ sơn tiêu trông coi. Đóa này Thái Dương hoa quý giá như thế, lại thế nào sẽ không hấp dẫn cái khác man thú đến. Hồ Tiên, trên người ngươi có độc, đóa này Thái Dương hoa đã có thể giải độc, vậy liền để cho ngươi. Bạch Hồ trả lời, tiểu tử, thực lực ngươi quá yếu, tư chất cũng chênh lệch. Càng cần hơn đóa này Thái Dương hoa đến gột rửa nhục thân, ngươi nhanh đi lấy đi. Lâm Phi cùng Bạch Hồ liếc nhau, lẫn nhau ánh mắt giao hội, đều thầm mắng đối phương không là đồ tốt. Ngươi thật không muốn, ngươi một mực đi lấy. Được, vậy ta liền không khách khí. Lâm Phi lười nhắc cùng cái này Bạch Hồ tiếp tục đấu tâm mắt. Đã gặp được đóa này Thái Dương hoa, như vậy liền không có không lấy đi đạo lý. Chờ mình đạt được liền thu vào nhẫn chữ vật. Đến lúc đó, cái này Bạch Hồ liền xem như mất tước, cũng không có cách nào. Bạch Lâm Phi vận chuyển chân khí, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Thái Dương hoa vị trí chạy như bay. Ngay tại hắn tới gần Thái Dương hoa 10 trượng phạm vi, một đạo hắc hồng sắc thân ảnh đột nhiên từ lòng đất thoát ra. Tt. Bạch Lâm Phi trong tay quang mang lóe lên, một thanh trường đao xuất hiện trong tay. Trường đao bổ về phía đạo này hắc thân ảnh màu đỏ. Một cỗ đại lực đánh tới, Lâm Phi trường đao trong tay kém chút bị đánh bay. Thân ảnh của hắn tùy theo đình chỉ, cấp tốc lùi lại. Cái kia đạo hắc thân ảnh màu đỏ rơi trên mặt đất, lại là một con rắn. Con rắn này ước chừng có dài 3 thước, toàn thân trải rộng hắc lớp vảy màu đỏ, trên đỉnh đầu mọc ra một cái màu đỏ màu gà. Lâm Phi một đao kia chặt trên người nó, vẹn vẹn chỉ là chém nát nó vài miếng lân giáp. Đây là cái gì rắn? Lâm Phi từ đối phương nhan sắc, liền nhìn ra đối phương không dễ trọng. Cái đồ chơi này hẳn là có độc a. Lúc này, Bạch Hồ thanh âm tại Lâm Phi trong đầu vang lên. Đây là mũ vượng huyền xích xà, có kịch độc. Ngươi nếu như bị nó cắn một cái, không ra 3 cái hô hấp, liền sẽ độc phát thân vong. Lâm Phi toàn thân run lên, đều nổi da gà. Như thế độc, ngươi có phải hay không đã sớm biết có cái đồ chơi này? Bạch Hồ cười lạnh một tiếng, trả lời, linh thảo tiên dược phụ cận, tất có linh thú độc trùng đi theo, loại này thưởng thức, ngươi không biết sao? Mũ vượng huyền xích xà nhưng là quần cư nơi này tuyệt đối không chỉ một đầu. Bạch Hồ lời còn chưa nói hết, phụ cận trong bụi cỏ liền truyền ra tê tê mà vang lên âm thanh. Tương đầu đỉnh lấy màu đỏ màu gà, toàn thân trải rộng hắc lớp vảy màu đỏ rắn, từ trong động bò lên ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ ít có hơn 10 đầu. Nơi này chính là cái ổ rắn. Lâm Phi nhanh chóng lùi lại, sợ bị bọn chúng cho bao vây. Những cái kia mũ vượng huyền xích xà cũng không có đuổi theo, mà là đem Thái Dương hoa vây lại. Hiển nhiên, bọn chúng là muốn thủ hộ đóa này Thái Dương hoa. Trong đó một đầu mũ vượng huyền xích xà mọc ra 5 thước, đỉnh đầu mũ vượng đã từ đỏ bắt đầu chuyển kim. Liền ngay cả trên người nó lân giáp đều ẩn ẩn xuất hiện kim tuyến. Bạch Hồ nhắc nhở, đầu kia hình thể lớn nhất mũ vượng huyền xích xà, nó đã mở linh trí, khoảng cách trở thành yêu thú chỉ thiếu chút nữa. Yêu thú tương đương với nhân loại các ngươi trúc cơ kỳ, một khi nó đột phá, người ta cộng lại đều không phải là đối thủ của nó. Chương 144, Hảo Kiếm chương 144, Hảo Kiếm Lâm Phi thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành yêu thú. Nói như vậy, đầu này mũ vượng huyền xích xà chí ít tương đương với liên khí 12 tầng đỉnh phong thực lực. Mình chỉ là liên khí 11 tầng, so với nó còn thiếu một chút. Nó có như thế nhiều xà tử xà tôn che chở, hai chúng ta không có cơ hội, bằng không rút lui à. Bạch Hồ lẻ lưỡi, liếm môi một cái, tựa hồ đang tính toán cái gì. Liền như thế đi ngươi bỏ được sao? Đầu kia hình thể lớn nhất mũ vượng huyền xích xà ngóc lên đầu rắn, mũ vượng lóe ra hừng quang. Thái Dương hoa bên trong vậy mà tản mát ra một cỗ kim sắc quang mang, bị mũ vượng cho hút thu vào. Nó tựa hồ là đang tại trợ Thái Dương hoa tu luyện. Thấy cảnh này, Lâm Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thú loại là tu luyện như thế nào. Hồ Tiên, tại sao nó không trực tiếp đem kia đóa Thái Dương hoa cho nuốt vào? Bạch Hồ phát ra cười khẳng khặc quá dị. Nuốt vào? Nó hiện tại chỉ là một đầu man thú, căn bản là không có cách luyện hóa Thái Dương hoa ẩn chứa lực lượng. Nếu như nó nuốt vào, liền sẽ bạo thể mà chết. Mà lại, đóa này Thái Dương hoa chân quý hi hữu, có thể khiến cho nó mũ vượng huyền xích xà cũng tiến hóa thành yêu thú. Lâm Phi không khỏi nhẹ gật đầu. Những này rắn xem ra cũng có trí tuệ, bọn chúng đều hiểu, mổ gà lấy trứng, không bằng nuôi gà đẻ trứng. Chỉ cần có đóa này Thái Dương hoa tại, bọn chúng đều có lột xác thành yêu thú khả năng. Bọn chúng số lượng như thế nhiều, ngươi có biện pháp không? Biện pháp ngược lại là có, chỉ bất quá. Bạch Hồ quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, nó trong lòng rất rõ ràng, chỉ có hợp tác mới có thể cầm tới Thái Dương hoa. Nếu là ngươi cầm tới Thái Dương hoa, nhất định phải chia cho ta phân nửa. Lâm Phi cảm thấy làm ăn này không tính thua thiệt, chia 5 năm rất hợp lý. Có thể. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta cam đoan sẽ không tha ngươi. Bạch Hồ uy hiếp Lâm Phi một phen, rồi mới liền bắt đầu tuyên bố kế hoạch của nó. một hồi ta tới đối phó đầu kia mũ phượng huyền xích xà xà vương, đưa nó dẫn đi, còn lại liền giao cho ngươi. Lâm Phi lập tức liền sửng sốt một chút, kế hoạch này có phải hay không quá thao phai nhạt? Không phải, ngươi chờ một chút. Ngươi muốn ta một người đối phó như thế nhiều mũ phượng huyền xích xà, vạn nhất ta bị cắn, chúng độc làm sao đây? Bạch Hồ hừ một tiếng, nó đặt mông ngồi xổm trên mặt đất, hai cái chân trước ôm ở trước ngực, một bộ cáo giả bộ dáng. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết, ngươi ẩn giấu đi át chủ bài đâu? Một mình ngươi có thể từ như vậy nhiều mặt quỷ sơn tiêu trong tay cướp được thanh linh quả, chẳng lẽ không đối phó được những này mũ phượng huyền xích xà? Lâm Phi muốn giải thích, nhưng là Bạch Hồ nhưng căn bản không nghe. Nếu như ngươi làm không được, hai chúng ta có thể đổi một cái. Ngươi đi đối phó con rắn kia vương, ta tới đối phó còn lại tiểu xà. Bạch Hồ cái đuôi nhẹ nhàng vung đẩy, khoe miệng của nó khẽ động, tựa như là tại cười xấu xa. Nó bộ dáng này liền đặc biệt muốn ăn đòn. Lâm Phi suy tư một chút, kỳ thật nghĩ muốn đối phó bọn này mũ phượng huyền xích xà, hắn có là biện pháp. Chỉ bất quá, hắn không muốn tại cái này Bạch Hồ trước mặt lộ ra quá nhiều át chủ bài. Con rắn kia vương thực lực còn mạnh hơn chính mình rất nhiều. Vạn nhất mình đem nó dẫn đi, Bạch Hồ đem Thái Dương Hoa đem tới tay, trực tiếp ăn, mình coi như mất tối công. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là mình tới bắt Thái Dương Hoa, càng thêm ổn thỏa. Còn là dựa theo ngươi kế hoạch lúc trước đi, ngươi dẫn đi con rắn kia vương. Thôi đi, giảo hoạt nhân loại, gian trá hồ ly. Lâm Phi ở trong lòng âm thầm đáp lễ một câu. Bạch Hồ lại nói ra, vậy ngươi lên trước đi. Cái gì? Lâm Phi còn cho là mình nghe lầm, thế nào lại để cho mình lên trước? Bạch Hồ lý trực khí tráng nói ra, ngươi không đi lên trước, đem những cái kia tiểu xà hấp dẫn, ta thế nào đi đối phó con rắn kia vương? Nhân loại các ngươi đều như thế ngu xuẩn. Lâm Phi khí siết chặt nằm đấm, lại bị một con hồ ly dạng này trào phúng. Được, ta lên trước. Lâm Phi từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một mặt khiên chống bạo động. Cái này là trước kia La Hồng Vũ kho vũ khí bên trong cất giữ, bị Lâm Phi tất cả đều biến thành của mình. Tay phải hắn cầm đao, tay trái tấm chắn, lần nữa hướng phía đám kia mũ phượng huyền xích xà vào tới. Khẽ rửa gần Thái Dương Hoa 10 trượng phạm vi, đám kia mũ phượng huyền xích xà liền nhào tới. Lâm Phi trường đao trong tay vung dậy, chém ra từng đạo đao khí, đưa chúng nó đánh bay. Những này mũ phượng huyền xích xà lân giáp quá cứng rắn, một đao vậy mà không cách nào chặt đứt. Có mũ phượng huyền xích xà chui vào trong động, rồi mới từ Lâm Phi phía sau hoặc là hai bên trái phải chui ra, phát động tập kích. Bởi vậy có thể thấy được, những này mũ phượng huyền xích xà không chỉ có trí tuệ, mà lại còn biết phối hợp. Ầm, ầm, ầm. Từng đầu mũ phượng huyền xích xà nhào tới, Lâm Phi dùng tấm chắn ngăn cản. Người còn chưa động thủ. Nhìn thấy Bạch Hồ một mực tại xem kịch, hắn có chút gấp. Cái này hơn 10 đầu mũ phượng huyền xích xà lực phòng ngự rất cao, còn có kịch động, cũng khó đối phó. Bạch Hồ nhìn thấy phần lớn mũ phượng huyền xích xà đều đi công kích Lâm Phi, nó lúc này mới hướng phía xà vương chạy tới. Bạch, tốc độ của nó cực nhanh, tựa như một đạo tia chớp màu trắng. Có mấy đầu mũ phượng huyền xích xà muốn ngăn cản nó, nhưng đều bị nó né tránh. Cái này Bạch Hồ thương thế quả nhiên chuyển biến tốt, tốc độ nhanh như thế nhiều. Lâm Phi một bên ứng đối những cái kia mũ phượng huyền xích xà, vừa quan sát Bạch Hồ động tác. Bạch Hồ trước đó bị thương, hắn thật vất vả mới đưa nó bắt lấy. Bây giờ ăn thanh linh quả, thực lực đã vượt qua chính mình. Con rắn kia vương chú ý tới Bạch Hồ tới gần, nó đình chỉ tu luyện, hướng phía Bạch Hồ liền nhào tới. Bạch Hồ linh hoạt tẩu vị, tránh khỏi một kích này. Một rắn một hồ bắt đầu chiến đấu. Bạch Hồ mặc dù thương thế không có hoàn toàn khôi phục, nhưng nó dù sao cũng là yêu thú, không chỉ có trí tuệ cao, mà lại tại phương diện chiến đấu cũng càng mạnh một chút. Nó móng đuốt chộp vào xà vương trên thân, sinh sinh cầm ra mấy vết thương, chảy ra máu tươi. Móng của nó so Lâm Phi đao còn muốn sắc bén. Xà vương bị chọc giận, trong miệng phun ra xương độc. Làm sao Bạch Hồ tốc độ di chuyển rất nhanh, xương độc không cách nào bao phủ nó. Tiểu tử, ta đem nó dẫn đi, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Bạch Hồ dựa vào lấy ưu thế tốc độ, lại chảo thương xà vương. Xà vương đuổi theo nó hướng phía nơi xa chạy tới, còn có mười mấy đầu mũ phượng huyền xích xà cũng đi theo. Còn lại mũ phượng huyền xích xà đều điên cuồng công kích tới Lâm Phi, bọn chúng phun ra xương độc, khiến chung quanh hoàn toàn biến thành khí độc. Lâm Phi chỉ có thể đem chân khí rót vào nhẫn ngọc bên trong, tạo thành vòng bảo hộ, ngăn cản khí độc. Chỉ có thể cứng rắn đến rồi. Lâm Phi thu hồi tâm chắn cùng trường đao, lấy ra hai trái lựu đạn. Hắn đem lựu đạn ném về mũ phượng huyền xích xà, muốn nổ chết bọn chúng. Cũng không biết là những này mũ phượng huyền xích xà có trí tuệ nguyên nhân, vẫn là bọn chúng vô ý thức bắt giữ gia tính. Hai đầu mũ phượng huyền xích xà phân biệt đem lựu đạn cho nuốt xuống. Ầm, ầm. Hai viên lựu đạn tại bọn chúng thể nội bạo tạc, đưa chúng nó cho nổ thành hai đoạn. Bạo tạc uy lực to lớn yếu bớt, cũng không có đả thương được chung quanh cái khác mũ phượng huyền xích xà. Lâm Phi nhướng mày, nếu là mỗi lần ném lựu đạn đều bị mũ phượng huyền xích xà nuốt mất, hắn tối thiểu muốn tiêu hao mấy chục trái lựu đạn. Hắn hiện tại bên trong nhẫn chứa vật thương nhánh đạn dược, mỗi dùng một viên, liền thiếu đi một viên. Muốn bổ sung, còn phải lại đi một chuyến America, quá phiền toái. Ta muốn tiết kiệm lựu đạn, không thể lãng phí. Lâm Phi muốn nhìn một chút bên trong nhận chữ vật, còn có cái gì vũ khí có thể dùng. Lúc này, hắn chợt nhớ tới Liêu Tông Nguyên tặng kia thanh bảo kiếm. Bạch, hắn đem bảo kiếm lấy ra ngoài, kiếm vừa ra khỏi vỏ, liền tản ra hàn quang. Phúc, Lâm Phi một kiếm bung ra, mấy đầu nhào lên mũ phượng huyền xích xà tại chỗ bị chém đứt, máu tươi phun tới. Ha ha ha, hảo kiếm. Chương 145, nhân yêu khác đường. Chương 145, nhân yêu khác đường. Từ khi Liêu Tông Nguyên đem trôi kiếm này đưa cho Lâm Phi về sau, Lâm Phi vẫn thu, không có cử đi qua công dụng. Lần thứ nhất ra khỏi vỏ, liền cho thấy phong mang. Lâm Phi dùng thép tinh chế tạo trường đao, chỉ có thể chém nát mũ phượng huyền xích xà trên người lân giáp. Nhưng là dùng chuôi này bảo kiếm, tựa như là gọt bút chỉ, nhẹ nhõm mở ra mũ phượng huyền xích xà lân giáp. Không hổ là ngàn năm hàn thiết đúc thành, chém sắc như chém bùn, Liêu lão ca thật không lừa ta. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi lòng tin tăng nhiều. Hắn dùng nhẫn ngọc hộ thể, không sợ khí độc, còn có thể ngăn cản mũ phượng huyền xích xà giang độc cắn xé. Lại thêm thanh bảo kiếm này, giết rắn như giết gà. Phúc, phúc, phúc. Từng đầu lớn lạc điều bị nhất đao lưỡng đoạn, Lâm Phi như là thiên binh thần tướng, không ai cản nổi. Hắn một đường hướng phía Thái Dương Hoa phương hướng mà tới. Những nơi đi qua, từng đầu mũ phượng huyền xích xà bị chém giết. Tới tay, Lâm Phi một kiếm đem Thái Dương Hoa chặt đứt, rồi mới thu vào bên trong nhận chữ vật. Chờ hắn trở lại thời điểm, phát hiện còn lại mũ phượng huyền xích xà nhao nhao chui vào dưới mặt đất trong động. Bọn chúng giống như có lẽ đã ý thức được, mình ngăn cản không được Lâm Phi. Nếu là nếu không chạy, toàn đều muốn bị chém thành hai đoạn. Kia Bạch Hồ còn chưa có trở lại, chính dễ dàng thoát khỏi nó. Lâm Phi lấy đi một chút mũ phượng huyền xích xà thi thể, rồi mới hướng phía Bạch Hồ rời đi địa tướng phương hướng ngược, nhanh chóng rời đi. Một mực chạy mấy chục cây số, hắn mới dừng lại nghỉ ngơi. Không chỉ có bỏ rơi Bạch Hồ, còn chiếm được Thái Dương Hoa. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Lâm Phi tâm tình đừng đề cập thật đẹp. Hắn từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra Thái Dương Hoa, nghĩ phải cẩn thận thưởng thức một chút. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. "Tiểu tử, ngươi là muốn ăn một mình sao?" "Ai?" Lâm Phi manh đứng lên, đề phòng hướng lấy nhìn một phía. Bạch Hồ từ trong bụi cỏ đi ra, ánh mắt dường như có chút tức giận. Lâm Phi ngượng ngùng cười một tiếng, thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch Hồ như thế nhanh liền đuổi theo tới. "Ngươi thời điểm nào tới?" Cũng không lên tiếng kêu gọi, "Ta một mực chờ ngươi đấy." "Thật sao?" Bạch Hồ vây quanh Lâm Phi xoay quanh, nhe răng trợn mắt, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ cắn người giống như. "Cũng đúng, nếu như ngươi muốn đi, sớm liền có thể mở ra cổng không gian rời đi." Lâm Phi trong lòng âm thầm hối hận, mình làm gì không trước trở lại địa cầu. Bây giờ bị Bạch Hồ cho tìm được, cũng chỉ có thể cùng nó chia đôi phân. Dựa theo ước định, chúng ta một người một nửa, chúng ta luận cánh phân. Ngươi một, ta một. Thái Dương Hoa bị Lâm Phi cho từng mảnh điểm, cuối cùng nhất chỉ còn lại có một cây cán. Cái này cũng một người một nửa. Lâm Phi dùng đao mổ đoạn, phân cho Bạch Hồ một nửa. Ta phải có nhụy hoa một nửa. Bạch Hồ cũng không đốc, điêu đi nhụy hoa kia một nửa. Lâm Phi khí cắn răng, lại không thể làm gì. Bạch Hồ trực tiếp một ngụm đem nhụy hoa cán, tính cả những cái kia cánh hoa, tất cả đều nuốt vào. Rồi mới, nó liền nằm trên đất, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tựa hồ là đang luyện hóa Thái Dương Hoa lực lượng, Lâm Phi đang chuẩn bị cũng ăn cánh hoa, Bạch Hồ thanh âm vang lên lần nữa. "Tiểu tử, không muốn bạo thể mà chết, cũng đừng học ta. Cánh hoa muốn từng mảnh ăn, cũng có thể ngâm nước uống." Lâm Phi đem cánh hoa đều thu vào, chỉ ăn một mảnh. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được một cô nóng rực năng lượng tại thể nội quyết tán ra. Hắn vội vàng vận chuyển Huyền Mãng Thông Thiên Kình luyện hóa hấp thu cô năng lượng này. Thái Dương Hoa năng lượng, chí nhiệt chí dương, tựa như là một đám lửa đồng dạng. Những nơi đi qua, đều có một loại bị cảm giác bỏng. Lâm Phi thần sắc thống khổ, gắt gao cắn răng, không ngừng mà luyện hóa cô năng lượng này. May mắn chỉ ăn một mảnh. Hắn không khỏi có chút may mắn Bạch Hồ tìm tới. Nếu là không có nhắc nhở của nó, mình ăn nguyên một đóa Thái Dương Hoa, sợ là sẽ phải bạo thể mà chết. Thái Dương Hoa năng lượng rất tinh khiết, cũng rất cường đại. Lâm Phi chọn vẹn hấp thu luyện hóa hơn 3 giờ, lúc này mới đem năng lượng hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Ta đột phá. Hắn mở mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Một mảnh Thái Dương Hoa, dĩ nhiên khiến hắn từ liên khí 11 tầng đột phá đến liên khí 12 tầng. Chân khí trong cơ thể hùng hậu trình độ tăng lên rất nhiều. Toàn bộ trong đan điền đều tràn ngập xương mù trạm chân khí năng lượng. Không chỉ có như thế, Lâm Phi nhìn về phía thân thể của mình, trên người hắn lại bài xuất một chút màu đen tạp chất. Tẩy tủy đan mặc dù có thể tẩy gân phạt tủy, khiến phàm nhân có được cảm giác thiên địa linh khí năng lực. Nhưng là tẩy tủy đan dù sao chỉ là cấp thấp nhân phẩm linh đan, hiệu quả có hạn. Đối thể chất cải thiện không đủ triệt để. Thái Dương Hoa ẩn chứa chí dương chí thuần chi lực, không chỉ có giúp Lâm Phi tẩy cân phạt tủy, còn tăng lên thể chất, khiến thân thể của hắn tăng thêm một bước. "Tiểu tử, ngươi cái này luyện hóa tốc độ cũng quá chậm." Bạch Hồ âm thanh âm vang lên. Nó tựa hồ đã sớm hấp thu xong, giờ phút này chính nằm sấp ở một bên, liếm lắp mình móng đuốt. Lâm Phi lúc này mới chú ý tới, nó chân trước bị thương. "Ngươi bị xà vương kia cắn bị thương?" Bạch Hồ không có giải thích. "Không có cái gì trở ngại, một chút vết thương nhỏ." Lâm Phi lại hỏi, "Kia ngươi độc trong người, thế nào?" "Ăn vào Thái Dương Hoa, ta thương thế lại khôi phục một chút, nhưng là độc không có hoàn toàn hóa giải, xem ra còn cần càng nhiều thiên tài địa bảo." Bạch Hồ bò lên, thúc giục nói, "Chúng ta đã lãng phí thời gian rất lâu tiếp tục tìm kiếm đi." Lâm Phi nghĩ nghĩ, từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra còn lại Thái Dương Hoa cánh hoa. "Những này cho ngươi." Bạch Hồ tựa hồ sững sờ, không nghĩ tới Lâm Phi sẽ làm như vậy. "Cho ta." Lâm Phi nói thẳng nói, "Trước đó ta đã ngộ thương ngươi, đem ngươi cho bắt đi, nhưng là ta cho ngươi phục dụng đan dược, chỉ thương giải độc. Người ta cũng coi là lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ta hiện tại đem những này Thái Dương Hoa tặng cho ngươi, chúng ta như vậy phân biệt đi." Bạch Hồ lại phát ra cười khẳng khặc quái dị. "Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi là sợ ta khôi phục tu vi sẽ giết ngươi, thật sao?" Lâm Phi đích thật là có phương diện này lo lắng. Thừa dịp Bạch Hồ thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, mình bây giờ đạt tới liên khí 12 tầng, cùng nó còn có thể một trận chiến. Không bằng làm rõ như vậy tách ra. "Không sai, người ta nhân yêu khác đường, cuối cùng không giống nói. Nhân không hại hổ tâm, hổ có ý hại người." Lâm Phi không dám dùng mệnh đến cược. Bạch Hồ hỏi ngược lại, "Ta nếu là không đồng ý tách ra đâu?" Lâm Phi trong tay xuất hiện ngàn năm hàn thiết chế tạo tuyết bay kiếm, âm thầm vận chuyển chân khí. "Vậy ta cũng chỉ có thể liều mạng với ngươi." Bạch Hồ nghe được Lâm Phi ngữ khí kiên định, thật là một thanh kiếm tốt. Ngàn năm hàn thiết gen đúc, đáng tiếc không có trải qua luyện chế, nếu là luyện chế thành pháp bảo, uy lực sẽ tăng mạnh. Ngươi xác định mình là đối thủ của ta? Lâm Phi ánh mắt ngưng tụ, làm ra khác biệt đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Không xác định, nhưng là ta hiện tại còn có lực đánh một trận, ngươi liền xác định có thể giết chết ta sao? Bạch Hồ không có trả lời ngay, mà là rơi vào trầm mặc. Một lát sau, nó mới mở miệng. Tốt a, tách ra liền tách ra. Bạch Hồ quay người liền rời đi. Một mực chờ đến nó triệt để không còn hình bóng, Lâm Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là đưa tiễn vị này hồ tiên, cuối cùng không cần lo lắng đề phòng. Chương 146, sương mù có độc. Chương 146, sương mù có độc. Cùng Bạch Hồ tách ra về sau, Lâm Phi lập tức liền đi bắt đầu chuyển động. Thừa dịp còn có thời gian, hắn muốn tiếp tục thăm dò bí cảnh, tìm kiếm bảo vật của hắn. Giống cơ duyên như vậy, cũng không phải mỗi ngày đều có thể gặp phải. Nói không chừng có thể tìm tới cái gì bảo vật, có thể giúp ta đột phá đến trúc cơ cảnh. Chỉ có bước vào trúc cơ cảnh, mới xem như chân chính bước vào tu tiên giả cánh cửa. Tự mình tu luyện như thế nhiều năm, lại phục dụng Thái Dương Hoa cánh hoa, cuối cùng đạt đến liên khí 12 tầng. Khoảng cách trúc cơ cảnh, tựa hồ có thể đụng tay đến. Mình đương nhiên muốn liều mạng một chút. Ngày sau nói không chừng cũng có thể thành lập một cái tu tiên gia tộc. Lâm Phi một đường cẩn thận thăm dò, tại một mảnh núi rừng bên trong, bắt gặp Lý Gia cùng Đa Bảo các người. Hai nhà bọn họ tựa hồ cũng phát hiện bảo vật, đem kia phiến sơn lâm cho vây cực kỳ chặt chẽ. Lâm Phi không cách nào dò xét tra lý mặt tình huống, cũng đã rất thức thời rời đi. Lý Gia cùng Đa Bảo các tình huống, liền cùng trước đó Chu Gia cùng Vạn Hoa lâu đồng dạng. Giữa bọn hắn không có buộc phát đại quy mô chém giết xung đột. Loại tình huống này, đừng nói là Lâm Phi, liền xem như gia tộc của hắn thế lực cũng rất khó thò một chân vào đi vào. Muốn đục nước béo cỏ, căn bản không có khả năng. Chỉ sợ Lý Gia cùng Đa Bảo các sẽ cùng một chỗ liên thủ, trước tiên đem nghĩ đục nước béo cỏ phe thứ ba cho xử lý. Lâm Phi lại tiếp tục thăm dò, lại bắt gặp Triệu Gia cùng Hắc Nguyên hội, Tần Thiên Bảo bọn hắn tam phương nhân mã. Bọn hắn ba phe nhân mã tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ tại tranh đoạt cái gì đồ vật. Tần Thiên Bảo một phương nhân số ít nhất, trước đó đầu nhập vào hắn rất nhiều liên khí tu sĩ đều đã rời đi. Bên cạnh hắn trừ của mình hộ vệ bên ngoài, còn có 20-30 vị tán tu. Triệu Gia, Hắc Nguyên hội nhân mã lực lượng ngang nhau, hầu như đều có gần trăm người. Tiểu Hầu Gia, Giao Gia vị kia đạt được tẩy cốt hoa tán tu. Chúng ta cam đoan sẽ không tổn thương ngươi, thả các ngươi rời đi. Tần Thiên Bảo hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy không vui. Ta không giao ra đi, các ngươi lại có thể làm gì được ta? Chẳng lẽ các ngươi còn dám giết ta hay sao? Phụ thân ta thế nhưng là Lăng Tiên Hầu, nhà ta lão tổ là Nguyên Anh cảnh cường giả. Triệu Gia một người phát ra cười lạnh. Ha ha, Tiểu Hầu Gia, chúng ta không dám giết ngươi, nhưng là giết chết bên cạnh ngươi những người kia, Lăng Tiên Hầu cũng sẽ không trách chúng ta a. Hắc Uyên hội một phương cũng có người mở miệng. So bối cảnh, liền không có ý nghĩa. Người khác không rõ ràng, chẳng lẽ Tiểu Hầu Gia ngươi không rõ ràng, chúng ta Hắc Uyên hội chân chính hiệu lực là ai chăng? Long Nguyên Vương triều hoàng thất còn sợ ngươi Lăng Tiên Hầu hay sao? Tranh đoạt bảo vật, mỗi người dựa vào thực lực, đừng cầm hậu thuẫn đè người. Thần Thiên Bảo khí siết chặt nắm đấm. Nếu là vừa tiến vào bí cảnh thời điểm, những cái kia đầu nhập vào hắn liên khí các tu sĩ không hề rời đi. Hắn hiện tại chí ít có hơn 200 vị liên khí 10 tầng trở lên tu sĩ có thể dùng. Liền xem như Triệu Gia cùng Hắc Uyên hội liên thủ, hắn cũng không sợ. Hắn một gã hộ vệ nhỏ giọng nói ra, "Tiểu Hầu Gia, một khi chém giết, những tán tu kia khẳng định sẽ mỗi người tự chạy. Đến lúc đó, chúng ta đã không gánh nổi tẩy quân hoa, còn sẽ chết thảm trọng." Thần Thiên Bảo tức giận trừng mắt về phía hắn, chất vấn, "Ngươi ý gì? Để cho ta đem người giao ra? Vậy ta chẳng phải là cái gì đều vất không đến?" Hộ vệ cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. "Tiểu Hầu Gia, tẩy cốt hoa là luyện chế tẩy tủy đan chủ cần dược liệu một trong. Mặc dù chất quý, nhưng là cũng không tính hi hữu chi vật. Đem tẩy cốt hoa giao ra, để Triệu Gia cùng Hắc Uyên hội tranh đoạt, chúng ta tọa sơn quan hồ đấu, có lẽ còn có cơ hội." Triệu Gia cùng Hắc Uyên hội vì đóa này tẩy cốt hoa, kết thành không minh chi minh, cùng một chỗ bức bách Tần Thiên Bảo một phương. Tình thế đối Tần Thiên Bảo cực kỳ bất lợi. "Tốt a, giao ra." Tên kia đạt được tẩy cốt hoa liên khí tu sĩ rất không nguyện ý, nhưng là một mình hắn cũng không giữ được. Vì tính mệnh suy nghĩ, chỉ có thể đồng ý giao ra. Tần Thiên Bảo cố ý hỏi, "Tẩy cốt hoa chỉ có một đóa, giao cho các ngươi phương nào?" Triệu Gia cùng Hắc Uyên hội lập tức liền trở nên dương cung bạc kiếm. Bất quá bọn hắn song phương người cầm đầu đều không phải là ngu xuẩn, cũng sẽ không bởi vậy phát sinh xung đột. Cuối cùng nhất biện pháp giải quyết, cùng gia tộc khác thế lực không có sai biệt. Bọn hắn song phương riêng phần mình phái ra cao thủ giao chiến, bên thắng lấy đi tẩy cốt hoa. Lần này, Lâm Phi không có lập tức rời đi. Hắn lặng lẽ lấy ra súng ngắm, quyết định cho bọn hắn chế tạo điểm kinh hỉ. Triệu Gia người làm hại ta tự hủy dược điển, không dám về Nam Ly thành. Ta muốn để bọn hắn cũng không dễ chịu. Lâm Phi ghé vào một chỗ trên gò núi mặt, ở trên cao nhìn xuống. Khoảng cách tiếp cận 700m, khoảng cách này, ta xạ kích độ chính xác không đủ. Bất quá bọn hắn như thế nhiều người đứng chung một chỗ, liền xem như mù mờ, hẳn là cũng có thể đánh trúng. Hiu, hiu, hiu. Lâm Phi tuyệt không khách khí, hướng phía Triệu Gia đám người liền ngay cả mở ba phát. Triệu Gia một phương có người bị viên đạn đánh trúng, bị mất mạng tại chỗ. Có người đánh lén. Ghê tởm, nhất định là Hắc Uyên hội người. Mọi người đừng loạn, ổn định trật tự. Lâm Phi nhìn thấy đối phương có chút bối rối, nhưng lại không có gây nên song phương chém giết. Hắn sợ bại lộ vị trí của mình, tranh thủ thời gian liền rời đi. Lâm Phi tiếp tục thăm dò, trải qua một rừng cây thời điểm, phát hiện trong rừng cây sương mù mịt mờ. Càng là xâm nhập rừng cây, sương mù lại càng lớn. Nơi này thế nào sẽ nổi sương mù? Càng là cổ quái địa phương, liền càng khả năng có bảo vật. Lâm Phi ôm ý nghĩ thế này, cẩn thận tiếp tục thăm dò. Sương mù nồng đậm, tầm nhìn rất thấp. nhiều nhất chỉ có thể nhìn rõ ràng trước người một trượng khoảng cách, lại xa liền thấy không rõ. Có người. Lâm Phi đột nhiên phát hiện có một bóng người nằm trên mặt đất, lập tức đề phòng rồi lên. Người chết. Đạo nhân ảnh kia không có chút nào khí tức, không lúc đích. Lâm Phi tiến lên xem xét, mới phát hiện cái này người đã chết. Hắn tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh lại phát hiện mấy cô thi thể. Những tu sĩ này trên thân không có ngoại thường, bọn hắn là thế nào chết? Lúc này, Lâm Phi bỗng nhiên cảm giác có chút chóng đầu. Không thích hợp. Chẳng lẽ? Hắn rất nhanh ý thức được, những xương mù này khả năng có độc. Nếu không phải như thế, những tu sĩ này thế nào sẽ hào không có vết thương chết rồi? Hắn sở dĩ còn chưa có chết, rất có thể là bởi vì ăn Thái Dương Hoa cánh hoa. Bạch Hồ đã từng nói, Thái Dương Hoa có giải độc công hiệu. Mình chỉ ăn một, không cách nào hoàn toàn hóa giải khí độc, cho nên mới sẽ sau đó phát hiện, sinh ra chóng đầu. Hắn ngay cả vội vàng lấy ra một mảnh Thái Dương Hoa cánh hoa, để vào ấm nước bên trong. Uống vào mấy ngụm cánh hoa của nước, quả nhiên đầu não liền trở nên thanh tỉnh. Xem ra đích thật là chúng độc. Lâm Phi do dự một hồi, quyết định từ bỏ thăm dò mảnh này bị khí độc bao phủ rừng cây. Trời mới biết bên trong là cái gì đồ vật. Vạn nhất có cái gì phi thường lợi hại yêu thú, lại hoặc là có cái gì đặc thù nguy hiểm. Tự mình một người xông vào, không quá bảo hiểm. Vẫn là chờ thăm dò xong địa phương khác, lại tới nơi này tìm tòi hư thực. Lâm Phi lục lọi rất lâu, mới từ trong rừng cây đi ra. Ở bên trong không phân rõ đông tây nam bắc, kém chút ra không được. Lúc trước hắn làm đơn giản tiêu ký, nhưng là những cái kia chết ở bên trong tán tu cũng đã làm tương tự tiêu ký. Cứ thế mới, Lâm Phi làm lăn lộn nào tiêu ký là tự mình làm, ở bên trong loạn chuyển hồi lâu. Chu chú không trung bỗng nhiên chuyển đến một trận thanh âm kỳ quái. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy có mấy cái liệp ưng quanh quẩn trên không trung. Mau đuổi theo, đừng để con kia bạch hổ chạy. Giám cấp chúng ta Chu gia phát hiện bảo vật, tuyệt không thể bỏ qua nó. Chương 147, máu đại giới chương 147, máu đại giới một con màu trắng hổ ly nhanh chóng hướng phía rừng cây phương hướng chạy tới. Tại phía sau nó, có gần trăm vị liên khí tu sĩ đang truy đuổi. Không trung liệp ưng nhìn chằm chằm con kia bạch hổ, vì những tu sĩ kia chỉ dẫn phương hướng. Chiêm chiếp một liên khí tu sĩ thổi lên ưng trạm cánh gác. Nghe được tiếng còi, kia mấy cái liệp ưng giống như là đạt được cái gì mệnh lệnh, lập tức từ không trung bay nào xuống tới. Bạch hổ vội vàng né tránh, bị mấy cái liệp ưng không ngừng mà tập kích quấy rối, tốc độ thật to giảm bớt. Lâm Phi thấy cảnh này, không khỏi khẽ nhíu mày. Là con kia bạch hổ. Thật vất vả mới cùng cái này bạch hổ tách ra, Lâm Phi quả thực là không muốn xen vào việc của người khác, để tránh lại bị nó cho cuốn lên. Nhưng nhìn đến bạch hổ người đang ở hiểm cảnh, nếu là không giúp nó tất nhiên sẽ bị bắt lại. Siêu, siêu, siêu. Đám kia liên khí tu sĩ bên trong có thiện xạ người, dương cung cài tên, mũi tên phi tốc hướng phía bạch hổ vào tới. Chăm chú chân khí mũi tên, không chỉ có tốc độ cực nhanh, uy lực mạnh hơn, mà lại tầm bắn cũng càng xa. Tại liệp ưng tập kích bay rồi dưới, bạch hổ không thể hoàn toàn tránh đi tất cả mũi tên. Nó bị một tiên bắn trúng thân thể, lập tức kêu rên nhất thành, trên mặt đất lộn vài vòng. A ô. Đám kia đuổi theo mà đến liên khí các tu sĩ từng cái cao hứng không thôi. Ha ha ha, bắn trúng. Cái này đáng chết hồ ly, cũng dám trộm đi chúng ta phát hiện bảo vật. Đừng có lại bắn tên nó kia thân da lông tuyết trắng như ngọc, có thể bán cái giá tốt. Đúng lúc này, hưu, 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 từng quả đạn phi tốc phóng tới, trong nháy mắt đánh trúng vào hai tên cung tiễn thủ. Còn có một chạy trước tiên liên khí tu sĩ, cũng bị đánh chết tại chỗ. Có mai phục. Cẩn thận, có ám khí. Cái nào tiểu nhân vô sỉ, vậy mà trốn ở trong tối đánh lén chúng ta Chu gia, muốn chết phải không? Chu gia một phương liên khí các tu sĩ kinh sợ không thôi. Bọn hắn căn bản là không có thấy rõ ràng, đến tột cùng là người phương nào xuất thủ. Sử dụng chính là cái gì ám khí? Lâm Phi tại trong rừng cây nhanh chóng di động, núp ở khác một cây đại thụ phía sau. Nguyên lai là người của Chu gia. Chu gia diệt thiết kiếm bang, cái này mấy cái liệp ưng sẽ không phải là trước kia thiết kiếm bang thuần dưỡng a. Không giải quyết cái này mấy cái liệp ưng, ta cũng khó có thể thoát thân. Một khi Lâm Phi rời đi rừng cây, không có chỗ ẩn thân, rất dễ dàng liền bị trên bầu trời liệp ưng phát hiện ra. Liệp ưng thị lực vô cùng tốt, có thể phát hiện bên ngoài 10 km con mồi. Tốc độ của nó cũng cực nhanh, có thể đạt tới mỗi giờ mấy trăm công lý. Muốn từ liệp ưng truy tung hạ đào thoát, kia là rất khó. Nếu là không có cái này mấy cái liệp ưng hỗ trợ, chỉ sợ bạch hổ sớm liền có thể thoát khỏi Chu gia. Lâm Phi cấp tốc nhắm chuẩn, hướng phía một con đập xuống tới liệp ưng bắn một phát súng. Hưu. Một khi đánh trúng vào cái này liệp ưng cánh, liệp ưng một đầu đâm trên mặt đất. Bạch hổ nhào tới, một cái cắn đứt liệp ưng cổ. Nó khứu giác cùng tính giác cực kỳ nhạy cảm. Trước đó tại mấy cây số bên ngoài, liền có thể ngửi được Thái Dương Hoa chỗ tản ra mùi thơm. Nó tựa hồ là phát hiện Lâm Phi vị trí, hướng phía rừng cây phương hướng nhanh chóng chạy tới. Chu gia liên khí các tu sĩ đương nhiên sẽ không buông tha nó, lần nữa thổi lên ưng trạm cánh gác. Còn lại liệp ưng lần nữa nhào xuống dưới, móng vuốt so cương đao đều muốn sắc bén. Hưu. Lâm Phi lần nữa bắn một phát súng, đem một con liệp ưng cho nổ đầu. Bạch hổ cũng đang cực lực né tránh liệp ưng tấn công, nó tránh thoát một con liệp ưng, lại bị một cái khác liệp ưng bắt lại. Liệp ưng lập tức đưa nó cho bắt được không trùng, muốn ngã trên nó. Đây là liệp ưng đi săn thói quen. Hưu. An gắn ống ham thanh súng ngắm phát ra rất nhỏ mà vang lên âm thanh, đạn phi tốc bắn ra. Con kia liệp ưng nắm lấy bạch hổ không ngừng mà giãy giụa, khiến liệp ưng tốc độ không cách nào tăng lên. Đây quả thực là bia sống. Đạn trong nháy mắt đánh trúng vào liệp ưng phần bụng, liệp ưng phát ra nhất thanh gào thét, liền từ không trung rớt xuống. Chu gia phụ trách chỉ huy liệp ưng tên tu sĩ kia phát hiện không thích hợp, hắn tranh thủ thời gian thổi lên ưng trạm cánh gác, để còn lại liệp ưng lên không. Có người tại công kích liệp ưng, người kia rất có thể tại trong rừng cây, nhanh đi đem hắn tìm ra. Chu gia liên khí tu sĩ chia làm hai nhóm, một nhóm đường vòng hướng phía rừng cây phương hướng chạy đến, một nhóm khác tiếp tục đuổi theo Bạch Hổ, muốn phòng ngừa Bạch Hổ chạy đến trong rừng cây. Lâm Phi hướng phía đuổi theo Bạch Hổ những cái kia liên khí các tu sĩ, mở mấy phát, lần nữa bắn giết mấy tên liên khí tu sĩ, để Chu gia không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Hổ hướng phía rừng cây phương hướng chạy tới, trên thân đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Đám kia đường vòng hướng phía rừng cây chạy tới liên khí các tu sĩ, đã tiếp cận rừng cây. Bên kia có người, chính là hắn đang đánh lén. Giết hắn. Lâm Phi đem súng ngắm thu nhập nhẫn chữ vật, nhanh chóng lấy ra mấy cái pháo sáng. Hắn đem pháo sáng trở thành ám khí, hướng phía những cái kia liên khí các tu sĩ liền ném tới. Vành, vành, vành. Từng quả pháo sáng tại trong rừng cây bạo tạc. Chạy trước tiên liên khí các tu sĩ, tại chỗ liền bị cường quang, âm bạo thanh cho biến thành mù lòa, kẻ điếc. A, con mắt của ta, cứu ta. Mọi người cẩn thận. Lâm Phi khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngay sau đó lại móc ra mấy trái lựu đạn. Chu gia, Triệu gia, Lý gia, cái này tam đại gia tộc tại Nam Ly thành tựa như là thái thượng hoàng đồng dạng. Mặc dù ngày bình thường rất ít gặp đến bọn hắn trên đường làm sàng làm bậy, nhưng là bọn hắn đồng dạng cũng là làm nhiều việc ác. Tuần Kỳ, Triệu Quát Chi Lưu, so với Tư Đồ Giã chỉ có hơn chứ không kém. Hôm nay ta liền diệt vừa diệt các ngươi Chu gia huy phong. Vành, vành, vành. Mấy trái lựu đạn ném tới, đám kia không nhìn thấy, nghe không được liên khí các tu sĩ bị tạc huyết đục văng tung tóe. Người của Chu gia không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn đều bị Lâm Phi pháo sáng, lựu đạn dọa sợ. Đây là cái gì pháp bảo? Người kia đến tột cùng là cái gì người? Tản ra, đều tản ra. Không có Liệp Ưng tập kích quấy rối, Bạch Hổ chạy vào trong rừng cây. Nó đi tới Lâm Phi trước mặt, ngã trên mặt đất. Lâm Phi một tay lấy nó ôm ở trong ngực, liền hướng phía rừng cây chỗ sâu chạy tới. Qua không bao lâu, Chu gia các tu sĩ đều vây quanh. Một người đàn ông tuổi trung niên quát, vừa mới thế nào chuyện? Tại sao không truy? Có người giải thích nói, kia người như là có cái gì pháp bảo, hướng phía chúng ta ném qua. Chúng ta chạy trước tiên người tử thương thảm trọng, tổn thất mười mấy người. Kia người đàn ông tuổi trung niên giận dữ, một quyền đánh vào bên cạnh trên một cây đại thụ. Đại thụ tại chỗ đứt gãy, ngã trên mặt đất. Có thể đi vào bí cảnh người, đều là liên khí tu sĩ, thế nào sẽ có pháp bảo? Chẳng lẽ là đa bảo các người? Lại có người mở miệng nói, vừa mới tại mấy trăm mét bên ngoài, chúng ta người liền bị ám khí giết chết, tuyệt không tầm thường binh khí có thể làm được. Chúng ta từ khi tiến vào bí cảnh, có rất ít tử thương. Như thế một hồi, liền tổn thất gần 20 người. Còn có 3 con liệp ứng bị giết, bây giờ chỉ còn lại có 2 con. Cầm đầu nam tử trung niên vung tay lên, ngăn trở hắn nói tiếp. Đủ rồi. Ta đừng nghe những này nói nhảm, Chu gia không thể bạch bạch tử thương như thế nhiều người. Vô luận vừa mới người kia là ai, hắn đều muốn trả giá bằng máu. Chương 148, móc tim móc phổi chương 148, móc tim móc phổi lúc này, rừng cây chỗ sâu. Lâm Phi giấu ở trong sương mù, đem Bạch Hồ thả trên mặt đất. Người ra sao? Bạch Hồ thanh âm hữu khí vô lực, nhưng là rất mạnh miệng. Không chết được. Lâm Phi nhìn thoáng qua miệng vết thương của nó. Lần này, mũi tên cắm vào thân thể của nó. Thương thế nhưng so với một lần trước bị bắn bị thương sau chân còn nghiêm trọng hơn nhiều. Liệp Ưng đưa nó bắt bay thời điểm, móng đuốt cũng xé toang bề ngoài của hắn, vết thương rất sâu. Ta lại cứu ngươi một lần. Ai muốn ngươi cứu được? Vậy ta đi. Lâm Phi đứng dậy, làm bộ muốn rời khỏi. Bạch Hồ con mắt trợ to, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần cầu khẩn. Nhìn thấy Lâm Phi quay đầu nhìn nó, lập tức lại nhắm mắt lại. Lâm Phi bất đắc dĩ lắc đầu, lại đi trở về. Ai bảo tâm ta thiệt đâu? Lần này mũi tên tại trong thân thể ngươi, mạng muội rút ra, có thể sẽ làm bị thương chỗ yếu hại của ngươi. Bạch Hồ nhắm mắt lại, trả lời, thần trí của ta có thể dò xét đến tình huống trong cơ thể, mũi tên cắm vào ta ruột bên trong. Cứng rắn rút ra, ta ruột liền bật mất. Bạch Hồ giống như hồ đã có bỏ mình giác ngộ. Ngươi nếu quả như thật thiện tâm, liền đào hố, đem ta chôn. Ta không muốn chết về sau, bị những cái kia nhân loại cho lột ra ăn thịt. Lâm Phi trầm mặt một hồi, mới lại mở miệng. Ngươi có tin ta hay không? Bạch Hồ con mắt mở ra một đạo khe hở, liếc qua Lâm Phi. Ý gì? Ngươi nếu là tin ta, ta có biện pháp cứu ngươi. Nhưng là quá trình này, liền sợ ngươi không tiếp thu được. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch. Lâm Phi lấy ra tuyết bay kiếm, lộ ra cười xấu xa. Ta muốn mở ngực mổ bụng ngươi. Ta liều mạng với ngươi. Bạch Hồ nghe nói như thế tức giận đến đứng lên, muốn cùng Lâm Phi liều mạng. Nhưng là nó thương thế quá nặng, lại nằm trên đất. Nhân loại ti bỉ. Lâm Phi đưa tay sờ sờ đầu của nó, trấn an nói, ta thật muốn giết ngươi, cần gì phải cứu ngươi đây? Tin tưởng ta một lần, dù sao ngươi cũng sắp chết. Bạch Hồ nhắm mắt lại, không lại trả lời. Giống như là chấp nhận Lâm Phi sở tác sở vi. Lâm Phi giơ lên tuyết bay kiếm, nhìn một chút, một hồi liền hết đau. Xuy. Hắn dùng chôi kiếm này đem mũi tên vết thương mở ra, khiến vết thương trở nên lớn hơn một chút. Máu tươi không ngừng mà chảy ra, đem Bạch Hồ da lông đều nhuộm đỏ. Lâm Phi giờ phút này cũng có chút khẩn trương, mặc dù đây không phải cho người ta mở ngực một bụng, nhưng là loại tâm tình này là không sai biệt lắm. Đây chính là một trận ngoại khoa giải phẫu. Hắn lại lấy ra cường quang đèn tin, ngậm tại trong miệng, chiếu sáng vết thương nội bộ tình huống. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay rối đi vào, sờ đến Bạch Hồ ruột loại kia dính chân bóng xúc cảm, làm hắn có chút khó chịu. Bạch Hồ thì càng đừng nói nữa. Thứ chi của nó đều vươn lợi chảo, răng càng là thử ra. Nó mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là ý thức thanh tỉnh. Loại này bị người móc tim móc phổi tư vị, quả thực là khó mà chịu đựng. Lâm Phi cẩn thận từng ly từng tí mò tới mũi tên, dùng ngón tay cầm lấy, rồi mới đem ra. Hô, hắn thở nhẹ thở ra một hơi, buông lỏng rất nhiều. Tiếp xuống, chính là may vá vết thương. Nhưng là hắn không có kim câu, không cách nào khâu lại. Ngươi nhịn thêm một chút ta. Hắn lấy ra mấy viên đạn, đem đầu đạn nổ về sau, lấy ra bên trong thuốc nổ. Đem thuốc nổ ngã xuống Bạch Hồ miệng vết thương, chùy thủ xẹt qua đánh lửa đồng, lập tức liền đem thuốc nổ dẫn đốt. Xuy. Bạch Hồ đau toàn thân run rẩy, mắt trợn trắng. Mùi thuốc súng nương theo lấy thịt nướng hương vị, còn có da lông bị đốt cháy khét hương vị, truyền vào cái mũi của nó bên trong. Ta không cần cảm ơn. Lâm Phi khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy cảm giác thành tựu. Bạch Hồ lại tiếp tục nói ra, ta muốn giết ngươi. Ngươi đây là lấy oán trả ơn a? Lâm Phi cười mỉm mà nhìn xem Bạch Hồ, rồi mới từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy viên thuốc, đẩy ra Bạch Hồ miệng, tất cả đều cho nó cho ăn đi vào. Những đan dược này theo thứ tự là Chỉ Huyết đan, Mạnh Phách đan, Tuyết Sâm Ngọc Thiểm hoàn, Nhỏ Bồi Nguyên đan. Chu gia những người kia cũng không biết tiến đến không. Lâm Phi dựng lên lỗ tai, nghe động tĩnh xung quanh. Bạch Hồ thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Bọn hắn đã đi. Ngươi thế nào biết? Ta dùng thần thức dò xét bọn hắn tiến vào rừng cây, phát hiện không hợp lý, liền đều rút lui đi. Lâm Phi hiếu kỳ đánh giá cái này Bạch Hồ, trí tuệ cao, lại có thần thức, đây tuyệt đối là yêu thú. Ngươi đến cùng là cái gì cảnh giới yêu thú? Ta nghe nói, yêu thú chí ít tương đương với trúc cơ cảnh tu tiên giả. Ngươi thế nào như thế yếu? Trước đó là bị cái gì người bắn bị thương trúng độc? Bạch Hồ không có trả lời, cũng không biết là hôn mê, vẫn là ngủ thiếp đi. Lúc này, Chu gia rất nhiều các tu sĩ rời đi rừng cây. Trong rừng cây có mê vụ, ngăn cản ánh mắt. Người của Chu gia lo lắng sẽ trúng kế, một khi tử thương thảm trọng, liền không cách nào lại cùng gia tộc của hắn thế lực tranh đoạt bảo vật. Bởi vậy, người của Chu gia tạm thời rút lui. Nhưng là người của Chu gia không có toàn bộ rút đi, lưu lại mấy tên liên khí tu sĩ, còn có một con liệp ưng. Cái này liệp ưng xoay quanh ở trên không trung, nhìn chằm chằm vào rừng cây các nơi động tĩnh. Một khi có người rời đi rừng cây, tuyệt đối chạy không thoát liệp ưng ánh mắt. Ngay tại Chu gia rời đi sau không lâu, lại có một đám liên khí các tu sĩ đến nơi này. Đám người này chính là Tần Thiên Bảo dẫn đầu người. Bọn hắn tiến vào rừng cây chỗ sâu, liền bị mê vụ cho bao phủ. Nơi này thế nào sẽ có mê vụ? Chẳng lẽ lại có cái gì bảo bối? Mọi người cẩn thận một chút, đừng tách rời. Có bảo vật địa phương, tất gặp nguy hiểm. Bọn hắn cẩn thận cảnh giác hướng phía trong sương mù thăm dò. Vì sẽ không thất lạc, bọn hắn lẫn nhau cách rất gần, còn kém tay nắm. Có người đến. Bạch Hồ mở mắt, nhìn về phía trong sương mù. Lâm Phi cũng cảnh giác. Người của Chu gia trở về rồi, không là một nhóm khác. Bạch Hồ ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác lên, ăn vào rất nhiều đan dược về sau, thương thế của nó đã không còn đáng ngại. Là hắn. Lâm Phi hơi nghi hoặc một chút. Ai nha? Bạch Hồ thử lấy răng, lộ ra lợi chảo. Ngươi không phải hỏi, trước đó là ai bắn bị thương ta sao? Ta ngửi thấy người kia mùi, thần trí của ta cũng cảm giác được hắn. Bạch Hồ nói tới người, chính là Tần Thiên Bảo. Trước đó nếu như nó không phải bị Tần Thiên Bảo gây thương tích, Lâm Phi căn bản là không có cách tùy tiện bắt lấy nó. Lâm Phi nhìn xem Bạch Hồ bộ kia phẫn hận bộ dáng, cười hỏi, có muốn hay không ta giúp ngươi báo thù? Chỉ bằng ngươi? Bạch Hồ ngữ khí có chút khinh thường, một bộ rất xem thường Lâm Phi dáng vẻ. Kia trên thân người có pháp bảo, liền xem như trúc cơ cảnh cường giả gặp được hắn, sợ là cũng một con đường chết. Lâm Phi không khỏi giật mình. Hắn vốn cho rằng tiến đến đều là một đám liên khí tu sĩ, căn bản không đủ gây sợ. Ngay cả trúc cơ cảnh đều có thể giết chết, cuối cùng là cái gì pháp bảo? Bạch Hồ có thể từ nhân thủ này bên trong đào tẩu, cũng đủ để chứng minh nó tuyệt không tầm thường yêu thú. Người này là ai đâu? Bạch Hồ trả lời, ta không biết hắn là ai, thủ hạ của hắn xưng hô hắn tiểu hầu gia, giống như thân phận rất tôn quý. Tần Thiên Bảo. Lâm Phi nghe xong tiểu hầu gia, liền biết đối phương là ai. Tiến vào bí cảnh hơn ngàn tên liên khí tu sĩ bên trong, cũng chỉ có như thế một cái tiểu hầu gia. Nguyên lai là hắn, vậy liền có trách. Kia mấy tên tu tiên giả nhìn thấy hắn, đều rất khách khí, thật sự là hắn là có lai lịch lớn.